Chương 123, tự do. Chương 123, tự do. Giải ổ cựu dạy con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, hắn nắm chặt nắm đấm, mọ gì no mi năng lượng tại thể nội điên cuồng phun trào, lại vẫn có thể do nét cảm nhận được cố khí thế kia nghiền ép cảm giác. Phản phất có một đầu băng phong ngàn năm cự thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, ngay cả hắn dây leo bên trong sinh mệnh năng lượng đều trở nên bừng hữu, giống như là bị đông lại lưu động bí tích. Đây là Hausoku. Hắn nghẹn ngào lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. À kỳ gì các bộ hạ giờ phút này cũng đứng thẳng lên lưng. Cố này hạ ủ sổ cụ bên trong không có chút nào xâm lược tính, chỉ có đúng không công phấn ướt, đối tự do chấp nghiệm, giống một vệt ánh sáng, chiếu sáng bọn hắn từng bởi vì rời bỏ hải quân mà mê mang tâm. Giải ổ cựu dịch từ hạ ủ sổ cụ trong rung động lấy lại tinh thần lúc, đáy mắt kinh hoàng đã triệt để bị cố chấp ngoan lệ thay thế. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, quanh thân dây leo đông nhiên buộc phát ra chói mắt lục quang. Dây leo tại dưới chân hắn xen lẫn, kéo lên, thô như cự mãng dây leo thân lẫn nhau lộn xộn. Tầng ngoài cấp tốc ngưng kết ra thô ráp màu xanh thấm vỏ cây, ngay tiếp theo vô số sắc bén gai ngược từ khe hở bên trong chui ra. Bất quá trước mắt, liền hóa thành một tôn cao hơn 100 mét thụ nhân. Thụ nhân thân thể là dây dưa đằng la vận thành trụ lớn, mỗi một tấc vỏ cây đều khảm hàn quang lập lòe gai ngược. Hai đầu cánh tay tráng kiện xuôi ở bên người, nắm đấm đốt ngón tay chỗ dây leo xoắn suýt thành gai nhọn hình, còn chưa rơi xuống, liền đã nhấc lên gào thét phong áp, đem mặt biển thổi đến quần quần không thôi. Dại ổ cựu dây ý thức cùng thụ nhân hòa làm một thể, thanh âm từ thụ nhân thân thể bên trong truyền ra, mang theo dây leo ma sát khẳng hàn, lại tăng thêm mấy phần không thể nghi ngờ ngang ngược. Thụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, chống rông cây mắt sáng lên lục quang, gắt gao khóa lại à ảo kỳ gì, khoe miệng dây leo kéo ra một vòng cười lạnh. Chính phủ thế giới trật tự bên trong không cần loại này tự do. Dại ổ cựu dịu đưa tay, thụ nhân cự quyền chậm rãi nắm chặt, gai ngược vào trong không khí, lại phát ra tư tư cắt đứt âm thanh. Nô lệ sinh ra liền là thiên long nhân vật sở hữu, là cho quý tộc phục vụ công cụ. Ngươi dám phá hư loại này trật tự, dám thay bọn hắn hô tự do liền là phản bội chính phủ thế giới, phản bội tất cả hải quân. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết vi phạm trật tự hạ tràng. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, thụ nhân đông nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ mặt biển đều đi theo rung động, vỡ ra hình mạng nhện gợn sóng. Nó cao tăng lên lên cự quyền, lục quang tại trên nắm tay tăng gọn, ngay cả chung quanh xương mù đều bị nhuộm thành xanh lá, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía ảo kỳ gì đập tới, cấm tăng sâm sâm. Quyền phong mang theo đá vụn cùng một băng, giống một trận xanh lá phong bạo, trong nháy mắt bao phủ ảo kỳ gì chỗ băng nguyên. Ảo kỳ gì nhìn qua cái kia che khuất bầu trời xanh lá cự quyền, đáy mắt băng lam càng trầm tĩnh. Hắn cũng không lui lại, ngược lại chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, quanh thân hàn khí giống như thủy triều hướng lòng bàn tay hội tụ, màu lam nhạt băng vụ tại giữa ngón tay của quận, nhưng lại chưa tứ tán, mà là dần dần ngưng kết thành một bộ bao trùm nắm đấm băng bao tay. Sau đó, màu đỏ thâm hạ kỳ chậm rãi rót vào băng bao tay bên trong, hàn khí cùng hạ kỳ sen lẫn khí tức huyết tán ra, ngay cả chung quanh cuồng bạo phong áp đều đống nhiên chỉ trệ. Sơ hở ở hạch tâm, ạ kỳ di nhẹ giọng mở miệng, thanh âm xuyên thấu phong bạo, do nét truyền vào dải ổ cựu diệu trong hai. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn băng nguyên đột nhiên vỡ ra một đạo rãnh sâu, vô số băng lăng thuận rãnh hướng lên bắn ra, hình thành một đạo băng chế cầu thang. Ạ kỳ dị mũi chân một điểm cầu thang, thân hình như mũi tên, đón cự quyền xuống tới. Mục tiêu của hắn chính là thụ nhân thân thể trung ương đoàn kia sáng nhất lục quang, nơi đó cất giấu dải ổ cựu diệu bản thể. Mơ tưởng đạt được. Dải ổ cựu diệu gầm thét, điều khiển thụ nhân cự quyền ra tốc rơi xuống, trên nắm tay gai ngược tăng gọn, ý đồ đem ạ kỳ dị xoắn nát tại trong quyền phong. Nhưng ạ kỳ dị thân ảnh lại như quỷ mị linh hoạt, đồng thời phát động năng lực, trước mặt không khí trong nháy mắt đông kết thành miếng băng mỏng bình chướng, ngăn trở bay vụt gai ngược. Lại đạt một bước, băng bậc thang theo hắn thân hình kéo dài, lại cự dưới quyền phương cuốn ra một đường vòng cung, trực tiếp phóng tới thụ nhân thân thể. Thụ nhân dây leo cánh tay lập tức trở về phòng, vô số sợi đằng giống như rắn độc hướng phía ảo kỳ dị của tới, lại bị ảo kỳ dị tay trái ngưng tụ băng nhận đều chặt đứt. Băng nhận mang theo hạ kỳ sắc bén, cắt dây leo như cắt giấy, bã vụn rơi vào mặt biển, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh. Ngay tại lúc này, ảo kỳ dị trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải băng chi bao tay bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt lam quang. Hắn bỗng nhiên bật lên, cánh tay kéo về phía sau đến cực hạn, năng lực cùng hạ kỳ ngưng tụ thành một điểm, đối thủ nhân hạch tâm lục quang hung hăng đập tới. Phanh! Băng quyền cùng lục quang va chạm trong nháy mắt, thời gian phảng phất đứng im. Đầu tiên là một tiếng trầm muộn tiếng vang, tiếp theo là dây leo băng liệt giòn vang, thủ nhân thân thể trung ương lục quang đống nhiên ảm đạm, vô số vết dạn thuận lục quang hướng bốn phía lan tràn. Dại ổ cựu dị tiếng kêu thảm thiết từ thủ nhân nội bộ truyền ra, thanh âm kêu bên trong tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin, cái này, đây là cái gì? Ạ kỳ dị không có dừng tay, đem hạ kỳ cùng hàn khí đều rót vào dại ổ cựu dị trong cơ thể. Một ngụm máu tươi từ thụ nhân hạch tâm lục quang bên trong phun tung tóe mà ra, huyết châu còn chưa rơi xuống đất, liền bị hàn khí đông kết thành màu đỏ băng tinh, tản mát trên mặt biển. Dại ổ cựu dịch chỉ cảm thấy nội tạng giống như là bị nhét vào hầm băng, lạnh leo thấu xương thuận mạch máu lan tràn, phổi truyền đến như tê liệt đau đớn, liền hô hấp đều mang vụn băng xúc cảm. Hắn nội tạng đã bị ạ kỳ di năng lực tổn thương do giá rét, thụ nhân đã mất đi năng lượng trèo trống, bắt đầu cấp tốc giải thể. Cuốn quanh sợi đằng mất đi sức sống, nhao nhao khô héo rơi xuống, màu xanh thấm vỏ cây nứt ra, lộ ra bên trong gỗ mục. Dại ổ cựu dịch bản thể từ thụ nhân hạch tâm rơi xuống, trung điệp quẳng ở trên băng nguyên, hắn che ngực, không ngừng ho ra đái băng cặn bã máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nguyên bản thẳng tắp thân hình giờ phút này còn xuống như con tôm. Lạnh leo thấu xương thuận phía sau lưng hướng trong xương tùy chui, mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt bụi băng, phế phủ truyền đến phòng làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn bưng bít lấy dướng máu ngực, giữa ngón tay vết máu rất nhanh đông kết thành đỏ sầm bụi băng, trong tầm mắt ạ kỳ dị thân ảnh dần dần rõ nét. Cái kia đạo màu lam áo khoác hình dáng, giờ phút này giống một thanh treo tại đỉnh đầu băng nhận, để hắn toàn thân phát lạnh. Trên lệnh. Vậy mà lớn như vậy sao? Bất quá, ta cũng không phải là không có phần thắng a. Dại ổ cựu dịch ho ra huyết châu rơi ở trên băng nguyên, trong nháy mắt đông lạnh thành đỏ sẫm băng tinh, nhưng hắn đáy mắt cố chấp lại không nửa phần biến mất. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy ra màu xanh lá nhạt chất lỏng. Đó là mỏ gì no mi lực lượng, giờ phút này chính thuận hắn mạch máu điên cuồng tuần hướng tứ chi. Muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Dại ổ cựu dịch gào thét, quanh thân khô héo dây leo đột nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống, từ băng nguyên trong cái khe chui ra mọc rễ, thuận ảo kỳ dị băng bậc thang điên cuồng leo lên. Càng kinh khủng chính là, nơi xa trên mặt biển trôi nổi gió biển, thậm chí đáy biển ngủ say của một hải quốc đều bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, hóa thành vô số màu xanh sẫm sợi đằng, hướng phía băng nguyên hội tụ. Bất quá một lát, băng nguyên bốn phía liền dựng thẳng lên một đạo vờn quanh dây leo tường, dây leo trên tường còn sinh trưởng lấy mang độc gai nhọn đỉnh hiện ra u lục ánh sáng, hiển nhiên tôi có thể tê liệt thần kinh độc tố. Chương 124, Cụ Giản, ta có cái đề nghị. Chương 124, Cụ Giản, ta có cái đề nghị. Xẹn rộ lầm giam. Dại ổ cựu dịch điều khiển dây leo tường hướng vào phía trong co bảo, gai nhọn vẽ pha không khí phát ra tư tư âm thanh, ngay cả ạ kỳ gì dưới chân băng bậc thang đều bị dây leo quấn quanh, bắt đầu chậm chạp đông kết. Không phải là bị hàn khí đông kết, mà là dây leo bài tiết chất lỏng đang tại ăn mòn tầng băng, để mặt băng trở nên dinh dính yếu ớt. Ạ kỳ gì có thể do nét cảm giác được, những này dây leo bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng so trước đó càng cuồng bạo hơn. Hắn mũi chân điểm nhẹ, băng bậc thang trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng, đồng thời tay phải ngưng tụ ra mấy đạo băng lăng, tinh chuẩn bắn về phía dây leo tường chỗ nối tiếp, nơi đó là dây leo quấn quanh yếu kém điểm. Băng lăng xuyên thấu dây leo tường, lại không triệt để chặt đứt, đứt gãy dây leo trong nháy mắt một lần nữa sinh trưởng, ngược lại cuốn lên băng lăng, đem nó xoắn nát thành bụi phấn. Vô dụng. Dại ổ cựu dịch thanh âm mang theo điên cuồng ta mỏ gì no mi, có thể hấp thu tất cả thực vật sinh mệnh lực. Mảnh này biển cả thực vật đều là vũ khí của ta. Hắn đưa tay đối mặt biển bung lên, vô số tráng kiện rễ mây từ đáy biển phá đất mà lên, giống cự mãng hướng phía ảo kỳ dị của tới. Rễ mây bên trên gai ngược còn dính lấy đáy biển bùn cát, mang theo tanh nồng khí tức. Ảo kỳ dị không có ngạnh kháng, quanh thân hàn khí tăng vọt, màu lam nhạt khí đông lấy hắn làm trung tâm quyết tán. Những nơi đi qua, rễ mây trong nháy mắt bị đông cứng thành giọt băng, tuôn rơi rơi hướng biển mặt. Một trận chiến này, từ giữa trưa đánh tới đêm khuya, lại từ đêm khuya đánh tới bình minh. Không thể, cứ như vậy ngỏm tại đây. Dại ổ cựu dịch cắn răng, đầu lưỡi nếm đến mùi máu tươi, nhưng cố chống đỡ cánh tay muốn đứng lên. Hắn biết, một khi bị ảo kỳ dị khống chế, không chỉ có gò rùa sấy bên kia không có cách nào bằng dao, ngay cả liều chết chính nghĩa tên tuổi đều sẽ triệt để bể nát. Còn sót lại mò gì no mi năng lượng tại thể nội dãy rủa, giống sắp chết dây leo, lại tại cầu sinh dục tôi động dưới, từ hắn lòng bàn tay trong vết thương chui ra, tinh tế mầm xanh ở trên băng nguyên run nhẹ nhẹ. Dại ổ cựu dịch lòng bàn tay mầm xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, dây leo quấn quanh lấy cánh tay của hắn leo lên phía trên, tại trước người hắn ngưng kết thành một đóa to lớn hoa. Đây là mỏ gì no mi năng lực đặc thù một trong, có thể sáng tạo ra dẫn người phi hành hoa đầy đủ để hắn thoát ly băng nguyên. Dại ổ cựu dịch vừa rồi bị hạ kỳ chấn thương nội tạng còn tại dưới máu, nhưng hắn không dám dừng lại, nhất định phải lại nhanh chút. Dại ổ cựu dịch nghiến răng, trực tiếp dùng sức sống thôi động năng lực, lục quang đống nhiên tăng vọt, cánh hoa đống nhiên triển khai đến cực hạn, như bị gió thổi chống bụng, kéo lấy thân thể của hắn hướng bầu trời bật mạnh. A kỳ gì đứng ở trên băng nguyên, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo xa dần lục quang, đáy mắt băng lam đột nhiên ngưng. Hắn biết rõ, một khi để dại ổ cựu dịch bay lên trên cao, còn muốn chặn đường liền khó như lên trời. Không có nửa phần do dự, A kỳ gì chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nhắm ngay trên cao dại ổ cựu dịch. Quanh thân hàn khí trong nháy mắt mất khống chế cuồn cuộn, màu lam nhạt khí đông không còn là tinh mịn sương mù, mà là ngưng tụ thành một đạo tráng kiện khí lưu, tại hắn lòng bàn tay phía trước xoay quanh thành vòng xoáy. Ai sợ em cặp su lệ. Trầm thấp tiếng quát rơi xuống, ạ kỳ gì bỗng nhiên đẩy trưởng. Hình vòng xoáy khí đông trong nháy mắt hóa thành một đạo thẳng tắp sóng xung kích, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía dại ổ cựu dịch phương hướng vào tới. Những nơi đi qua, mặt biển trong nháy mắt đông kết thành băng phẳng mặt băng, liền bay tung vé sóng hạ nạ no mị dạ cổ bị dừng lại thành trong suốt băng điêu. Trên cao hơi nước ngưng tụ thành nhỏ vụ băng tinh, đang trùng kích đợt chúng quanh hình thành một đạo màu lam nhạt ánh sáng quý, ngay cả phong đều giống như bị đông lại lưu động bí tích, toàn bộ hải vực trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch băng hàn. Đây là ảo kỳ dị viễn trình sát chiêu, có thể đem phạm vi lớn khí đông áp xúc thành tinh chuẩn sóng xung kích, cho dù là vạn mét bên ngoài mục tiêu, cũng có thể bị trong nháy mắt nhanh đông lạnh. Dại ổ cựu dịch toàn thân lông tơ đứng đấy, tử vong hàn ý so nội tạng đau đớn càng chưa đến, hắn thậm chí có thể cảm giác được phía sau lưng vải áo đã kết miếng băng mỏng. Ta làm sao lại đổ vào nơi này? Dại ổ cựu dịch gào thét, tiếp tục nghiền ép sinh mệnh lực thôi động mỏ gì no mi năng lực. Một giây sau, dại ổ cựu dịch tốc độ đống nhiên tăng lên, giống một đạo xanh lá lưu tinh, đống nhiên hướng bên cạnh chết đi. Cơ hồ là đồng thời, hải sơ em cặp sủ lệ sóng xung kích sát đến dại ổ cựu dịch biên giới lướt qua, hình thành một đạo dài nhỏ băng trụ, ngay cả xa xa tầng mây đều bị đông lạnh ra một đạo lỗ hổng. Khụ khụ. Dại ổ cựu dịch nhìn phía dưới cái kia đạo ngang qua mặt biển băng trụ, tim đập loạn. Kém một chút, hắn liền thành cái kia băng trụ một bộ phận. Không có chút nào dừng lại, dại ổ cựu dịch đem hết toàn lực vào phía trên tầng mây, bóng người màu xanh lục rất nhanh bị tầng mây nuốt hết. A kỳ gì đứng ở trên băng nguyên, nhìn xem sở thành cặp sủ lệ sóng xung kích dần dần tiêu tán, rốt cuộc tìm không được dại ổ cựu dịch tung tích. Hắn chậm rãi thu tay lại, lòng bàn tay khí đông dần dần tan đi. Hắn có thể viễn trình phóng thích khí đông, nhưng không có năng lực phi hành. Một khi đối thủ chạy trốn tới trên cao lại vượt qua sóng xung kích tầm bắn, liền không có truy kích biện pháp. Với lại dưới mắt còn có so truy kích giải ổ cựu dịch chuyện trọng yếu hơn. Giờ gì sở rổ xạ những cái kia thút thít nô lệ còn đang đợi mình đâu? À kỳ gì sau lưng chuyển đến ẻn thanh âm. Vị này giữ lại mái tóc dài màu xanh lam nữ bộ hạ chính áp lấy một đám vừa thức tỉnh hải quân binh sĩ đi đến băng nguyên trung ương. Bọn hắn phần lớn là bị ảo kỳ dị hạ ủ sổ cụ chân choáng binh lính bình thường, giờ phút này còn mang theo vừa tỉnh mê mang, duy chỉ có đứng tại đám người sau cụ dạn, ánh mắt thanh tỉnh, chính bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh thế cục. Cụ dạn tiên sinh, những tù binh này nên xử lý như thế nào? Là tạm thời giam giữ, vẫn là thả? Ảo kỳ dị dừng bước lại, còn chưa kịp mở miệng, trong đám người cụ dạn đột nhiên động. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, sửa sang lại một cái trung tướng chế phục, không nhìn chung quanh ảo kỳ dị bộ hạ cảnh giới, đi thẳng tới ảo kỳ dị trước mặt, có chút không người. Đã không có định luận, cũng không có ý, ngựa khí bình tĩnh giống như đang thảo luận một trận phổ thông quân vụ. Cú giản, ta có cái đề nghị. Cú giản ánh mắt đảo qua xa xa mặt biển, cái kia chiếc giải ổ cựu dịch chuyên môn kỳ hạm còn ngừng trên mặt biển, giờ phút này đang đứng ở không người điều khiển trạng thái. Chúng ta chỉ cần một chiếc cứu sống thuyền, còn có đủ tất cả mọi người dùng ăn thức ăn và nước ngọt, đầy đủ chúng ta chống đến gần nhất hải quân chi bộ. Đề nghị này để En cùng Bín đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, xem như đại tướng kỳ hạm, phía trên vũ khí đạn dược còn có tiếp tế đều là hải quân đứng đầu nhất phối trí, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. À kỳ gì như mày, ánh mắt rơi vào cụ dạn trên thân, tựa hồ tại phán đoán thành ý của hắn. Hắn có thể cảm nhận được vị này trung tướng trên thân không có ác ý, ngược lại mang theo một loại nhìn thấu thế cục thông thấu. Có lẽ, hắn cũng đối giải ổ cựu dịch cố chấp cùng chính phủ thế giới cách làm có chỗ bất mãn. Ta đồng ý. À kỳ gì quay đầu đối En cùng Bình nói, dựa theo cụ dạn tiên sinh nói làm a. En cùng Bình lập tức lĩnh mệnh, mang theo mấy tên bộ hạ leo lên giải ổ cựu dịch kỳ hạm. Cụ dạn nhìn xem bận rộn thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra. Quyết định này đã bảo vệ thủ hạ tính mệnh, cũng tránh khỏi cùng ảo kỳ dị xung đột chính diện. Chương 125, mục tiêu dở dị sở rổ xạ chương 125, mục tiêu dở dị sở rổ xạ cụ dặn suy nghĩ một chút vẫn là đối ảo kỳ dị nói, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, mặc dù chúng ta lập trường khác biệt, nhưng ta cũng không tán đồng dở ổ kiểu dị cách làm. Ảo kỳ dị không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem mặt biển. Hắn đối hải quân thể chất sớm đã thất vọng, vị này trung tướng lời nói, xem như vì số không nhiều có thể làm cho hắn cảm thấy hải quân hai chữ còn có một tia nhiệt độ trong nháy mắt. Sau nửa canh giờ, tất cả vật tư đều bị vận chuyển hoàn tất. En hướng ảo kỳ gì báo cáo, cụ giản tiên sinh, cứu sống thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, ba ngày vật tư cũng theo yêu cầu lưu lại. Ảo kỳ gì nhẹ gật đầu, đối cụ giản nói, có thể mang theo người người đi. Nhớ kỹ, đừng có lại tham dự loại này không có ý nghĩa tranh đấu. Cụ giản không người gửi tới lời cảm ơn, sau đó quay người triệu tập thủ hạ, có thứ tự leo lên cứu sống thuyền. Thuyền lái rời băng nguyên lúc, hắn quay đầu nhìn một cái ảo kỳ gì cano, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái này rời bỏ hải quân nam nhân, có thể chân chính cải biến thứ gì. Cụ giản tiên sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát. Bình đứng ở đầu thuyền, đối ảo kỳ dị hô. Ảo kỳ dị đạp vào cái kia chiếc vừa đổi chủ quân hạm, ánh mắt của hắn đảo qua bông thuyền, sờ vật đám người hoặc lau sạch lấy vừa tịch thu được vũ khí, hoặc kiểm tra hướng dẫn thiết bị, trên mặt mỗi người đều đốt đầu trí. Đáy mắt là đối sắp đến chiến đấu chờ mong, sĩ khí như hồng đến cơ hồ muốn chọc tan bầu trời. Ảo kỳ dị đi đến thuyền thủ tài công bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, gió biển phát động hắn màu lam áo khoác, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mục tiêu dở dị sở rộ xạ, hết tốc độ tiến về phía trước. Trình tệ như một tiếng trả lời rung khắp bông thuyền, cùng biển sóng oanh minh đan vào một chỗ, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Quân hạm bổ ra giữa trời chiều biển sóng, giờ gì sở rổ xạ hình dáng ở trong màn đêm càng rõ nét. Bến cảng đèn đuốc thưa thớt, quân hạm lặng lẽ dừng sát ở trạm trung chuyển phụ cận bí ẩn bến tàu. Bong thuyền các bộ hạ sớm đã chờ xuất phát, vũ khí ở dưới ánh trăng hiện ra lây quang. En dẫn người phong tỏa bên ngoài xuất khẩu, phòng ngừa có cá lọt lưới. À kỳ gì đứng tại mép thuyền bìm, xuất chủ lực theo ta tập kích, động tác muốn nhanh, đừng cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hai người cùng kêu lên đáp ứng, cấp tốc dẫn đầu bộ hạ triển khai hành động. À kỳ gì thì thả người nhảy lên mở, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị xuyên qua tại trong hẻm nhỏ, rất nhanh liền đã tới trạm trung chuyển lối vào. Đó là một chỗ ngụy trang thành nhà kho cửa sắt, trên cửa còn mang theo đỏ phở làm mì ngộ gia tộc tiêu chí. Hắn đưa tay đặt tại trên cửa sắt, hàn khí trong nháy mắt lan tràn, nặng nề cửa sắt trong chớp mắt bị đông cứng thành giòn băng. À kỳ gì con ngón đúng ra, cửa sắt tầm vang vỡ vụn, lộ ra thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Dưới cầu thang phương truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, hiển nhiên lưu thủ lâu la đã phát hiện động tĩnh. Là ai dám xông vào đỏ phở làm mì ngộ đại nhân địa bàn? Mấy cái cầm trong tay trường đao lâu la bật lên, khắp khuôn mặt là phách lối, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy đứng tại cổng ảo kỳ dị lúc, phách lối trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Là trước hải quân đại tướng cụ dạn. Ảo kỳ dị không có dư thừa nói nhảm, đưa tay vung lên, mấy đạo hàn khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất lâu la đông thành tượng băng. Phía sau lâu la dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy, lại bị sau đó chạy đến bịn bọn người ngăn lại đường đi. Song phương trong nháy mắt triển khai hỗn chiến, ảo kỳ dị các bộ hạ bằng vào tinh xảo vũ khí cùng ăn ý phối hợp, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng, mà ảo kỳ dị thì trực tiếp đi dưới mặt đất 3 tầng hướng lồng giam. Dưới mặt đất 3 tầng không gian to lớn, mấy chục cái lồng sắt song song bày ra, bên trong giam giữ lấy muôn hình muôn vẻ nô lệ. Có nam nhân, nữ nhân, hài tử, trên cổ của bọn hắn đều mang theo bạo tạc bằng cổ, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy ảo kỳ dị tiến đến, có người vô ý thức rụt rụt thân thể. "Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi." Ảo kỳ dị thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực lượng, hắn đi đến cái thứ nhất lồng sắt trước, đầu ngón tay ngưng tụ hàn khí, tùy tiện liền đông lạnh vỡ khóa sát. Trong lồng nô lệ mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, thẳng đến nhìn thấy ảo kỳ gì mở ra cái thứ hai lồng sắt, mới buộc phát ra kiềm chế đã lâu gieo họ. Ngay tại lúc này, một đám lâu la cầm đại pháo vào, ngăn hắn lại cho ta. Không thể để cho hắn thả đi những này nô lệ. Đại pháo nhắm ngay ảo kỳ gì, đạn pháo gào thét lên phong tới. Ảo kỳ gì quay người ngưng kết băng vẫn ngăn trở đạn pháo trong nháy mắt, hai bóng người đột nhiên từ dưới mặt đất ba tầng trong bóng tối thoát ra. Cầm đầu là cái giữ lại màu gà đầu, hai tay đều nắm một thanh đoạn đao nam nhân, thân đao hiện ra độc xanh lá hàn quang. Phía sau là cái giống như cột điện trắng hán, trên vai khiêng so với hắn người còn cao cự phủ, lưới búa trên có khắc đỏ phở làm mì ngộ gia tộc khô lâu văn. Là gỡ gì, ba hệ lần. Bị giam giữ nô lệ thấp giọng kinh hô, giọng nói mang vẻ kiên kỵ. Hai người này là đỏ phở làm mì ngộ cố ý lưu lại trông coi trạm trung chuyển gia tộc đầu mục, địa vị gần với cán bộ. Trước hải quân đại tướng lại như thế nào? Dám động thiếu chủ hàng hóa, muốn chết. Gỡ gì dẫn đầu xông lên trước, đoạn đao đâm thẳng ảo kỳ gì cổ họng. Ba hệ lần cự phủ cao tăng lên lên, mang theo phá núi liệt thạch khí thế, hướng phía ảo kỳ gì đỉnh đầu rơi đập. Ảo kỳ gì bước chân không động, quanh thân hàn khí lại bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, hai người hơn nửa người liền bị đông kết trở thành băng điêu. Gỡ gì trong mắt lóe lên điên cuồng, còn muốn dẫn bạo dấu ở trong cổ áo cương liệt thuốc nổ. Đó là thiếu chủ để lại cho hắn cuối cùng thủ đoạn. Nhưng ngón tay của hắn vừa đụng phải ngoài nổ, ảo kỳ gì hàn khí đã đập vào mặt, tính cả ba hệ lần ở bên trong, trong nháy mắt bị đông cứng thành tư thái giữ tợn băng điêu. Ảo kỳ gì đi đến băng điêu trước, đầu ngón tay tại trên mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái, tầng băng từ phần cổ hướng lên rút đi, chỉ để lại đầu có thể nói chuyện. Đọ thợ làm mì ngộ đi đâu? Gỡ gì bờ môi cóng đến phát tím, lại hung tợn nhổ ngụm đáy băng cặn bã nước bọt. Phi, thiếu chủ là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Hướng đi của hắn, ta sẽ không nói cho ngươi. Ba hệ lần đồng dạng dùng ánh mắt biểu đạt cận kề cái chết không theo. Trong mắt bọn hắn, đọ phở làm mỹ ngộ không phải tàn bạo hải tặc, mà là có thể dẫn đầu bọn hắn hướng đi đỉnh phong thần, dù là bị đông thành tượng băng, cũng sẽ không bán rẻ hắn. A Kỳ Di nhìn xem hai người ngoan cố bộ dáng, khe khẽ lắc đầu. Hắn đưa tay một lần nữa đông kết hai đầu người, đối bộ hạ nói, không cần thẩm vấn, cùng cái khác phần tử ngoài vòng luật pháp đồng dạng, chìm vào trong biển. Mặt khác, mau chóng dỡ bỏ tất cả mọi người bạo tạc vòng cổ. Các bộ hạ lập tức hành động. Bọn hắn đem từng cái băng điêu khiêng ra trạm trung chuyển, vận đến bờ biển, sau đó đẩy xuống biển đi. Băng điêu rơi vào trong biển, kích thích to lớn bọt nước, rất nhanh liền chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, ẻn chính mang người dần dần dỡ bỏ các nô lệ vòng cổ, mỗi dỡ bỏ một cái, liền có một cái nô lệ trùng hoạch tự do, tiếng hoan hô tại dưới mặt đất ba tầng vang vọng thật lâu. A Kỳ Di đứng tại bờ biển, nhìn phía xa mặt biển, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, muốn triệt để phá hủy chế độ nô lệ, đường phải đi còn rất dài. Nhưng ít ra, hôm nay hắn cứu vớt những người này, để bọn hắn một lần nữa thu được dưới ánh mặt trời hô hấp quyền lợi. GS 1163 vừa nói, phiên bản lại đổi mới. Rốt, dâu trắng, Bitmon, Kaido, gặp, Roger 6 người liên thủ vây công ỉ mụ. Liên không hợp thói thường, mảnh này biển cả đứng đầu nhất chiến lực, thuần thục nắm giữ hạ ủ sổ cụ mạ tổ ỉ, hạ ủ sổ cụ quân quanh, liên thủ đánh vào ỉ mụ trên thân, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kết hợp phía trước nội dung, tám thành liền là nhỉ cả trái cây cùng rẹ mì no mi hai cái tài năng đánh bại ỉ mụ. Một cái Joy Boy, một cái Đạ Vi Jones. Nhận dưới khải dưới, quả nhiên trái cây mới là áp đảo cao hơn hết. Ỉ mụ hình tượng vẫn là không có vẽ ra, liền là cái du côn lão bản đồng dạng bóng đen. Chương 126, cụ giản. Cái kia khối băng hỗn đản chương 126, cụ giản. Cái kia khối băng hỗn đản khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào giờ dị sở rộ xạ trên mặt biển lúc, tất cả nô lệ đều đã bị giải cứu. Bọn hắn tụ tập tại bờ biển, đối ảo kỳ dị cùng những bộ hạ của hắn túi người chào thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm kích nước mắt. Ảo kỳ dị đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua trong đám người những cái kia mang theo vết thương thân ảnh. Có người bị xích sắt mài hỏng lấy cổ tay, có người bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà sắc mặt vàng như nến, còn có hài tử trên mặt giữ lại chưa khép lại máu ứ động. Hắn trầm mặc một lát, quay người đối sau lưng bộ hạ phân phó, đem quân hạng bên trên hòm thuốc chữa bệnh cùng thức ăn đều chuyển tới, lại kiểm kê ra bộ đệ xì bệnh lợi, cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một phần lộ phí. Các bộ hạ lập tức hành động, hòm thuốc chữa bệnh bên trong băng vải, dựa cao bị từng cái lấy ra, thức ăn cùng nước ngọt cũng chỉnh tề bày để ở một bên. À kỳ gì đi đến một vị co quắp tại trên mặt đất bên người lão nhân chân bị nô lệ con buôn roi quất đến máu thịt bé bét, giờ phút này chính không chỗ ở run rẩy. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngưng tụ lại nu hòa hàn khí. Không giống với chiến đấu lúc lạnh thấu xương, cỗ hàn khí kia mang theo trấn an lực lượng, nhẹ nhàng che ở lão nhân trên vết thương. Lão nhân đầu tiên là co rúm lại một chút, lập tức kinh ngạc phát hiện, vết thương cảm giác đau đớn lại dần dần biến mất, huyết dịch cũng không còn chảy ra. Đây là năng lực của ta có thể cầm máu giảm đau. À kỳ gì thanh âm bình tĩnh như trước, động tác trên tay cũng rất nhu hòa, hắn ra hiệu bên người y hộ bình tới vì lão nhân băng bó, mình thì hướng đi kế tiếp thụ thương nô lệ. Vô luận là hài đồng trên cánh tay bị phỏng, vẫn là tráng hán trên lưng vết roi, hắn đều nhất nhất dùng năng lực xử lý, động tác thành thạo mà chăm chú. Đợi tất cả mọi người vết thương đều chiếm được xử lý, ạ kỳ gì đi đến vật tư bên cạnh, nhìn xem các bộ hạ đem bờ gì lô hàng thành từng cái bao bố nhỏ. Mỗi cái trong bao vải đều chứa đầy đủ trèo chống một đoạn lữ trình tiền tài, bên cạnh còn phối hợp đủ lượng thức ăn cùng nước ngọt. Mỗi người đều đến lĩnh một phần. Hắn mở miệng nói số tiền này đầy đủ các ngươi đi hướng bất luận cái gì muốn đi địa phương, tìm tới người nhà của mình. Các nô lệ đứng xếp hàng, từng cái đi lên trước nhận lấy vật tư. Khi bọn hắn tiếp nhận chiếu nặng bao vải lúc, rất nhiều người nhịn không được đỏ cả cái mắt, có người thậm chí tại chỗ quỳ xuống, đối ạ kỳ gì cuống quýt dập đầu, tạ ơn ngài. ta ơn ngài cho chúng ta tân sinh. A Kỳ Dị đưa tay đỡ dậy bọn hắn, giọng thanh khẩn, các ngươi không cần cảm ơn ta, các ngươi vốn là nên có được tự do nhân sinh. Trong đám người bộc phát ra càng nhiệt liệt tiếng hoan hô, có người cao giọng hô to, cụ Dạng tiên sinh, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngài. A Kỳ Dị khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa. Hắn đứng tại bờ biển, nhìn xem các nô lệ lần lượt leo lên bến cảng đội thuyền, hoặc là kết bạn hướng đi phương xa, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đã lâu tiêu dung. Ánh nắng bảy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, phản phất cũng tại vì những này trùng hoạch tự do người chúc phúc. Đợi cuối cùng một nhóm nô lệ rời đi, Bình đi đến A Kỳ Dị bên người, nói khẽ, cụ Dạng tiên sinh, tất cả vật tư đều đã cấp cho hoàn tất, chúng ta có thể lên đường. Ngay tại A Kỳ Dị quay người chuẩn bị rời đi lúc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lẽ đi vào bến tàu. Trên đầu nữ nhân bọc lấy màu đậm khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời, trong đôi mắt mang theo cảnh giác cùng nội vàng. Nàng hạ giọng nói, cụ Dạng tiên sinh, ta có lời muốn đối ngươi nói, liên quan tới đỏ phở làm mì ngộ hướng đi. A Kỳ Dị khiêu mi, nhận ra đôi mắt này là vì Viola, trước giờ dị sở rồ xạ công chúa, hiện vì đỏ phở làm mì ngộ hiệu lực. Ta nghe lén đến hắn cùng cái đồ dùng gen như xì mật đàm, nói muốn đi cùng cái đồ tụ hợp, cụ thể là cái gì ta không nghe rõ. Cảm ơn ngươi, Viola. Nếu như không phải ngươi, chúng ta có thể sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Không cần cảm ơn ta. Viola lắc đầu, đáy mắt hiện lên hận ý hắn hủy quốc gia của ta, hại nhiều người như vậy, ta chỉ là không nghĩ lại nhìn thấy hắn làm ác. A Kỳ Dị quay đầu nhìn về nước bạn nổ phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, đi thôi. Đỏ phở làm mì ngộ thiếu nợ, cũng nên hào hào tính toán. Thế giới mới bất tệ cổ nọ mì nưu sở phạm tợ tổng bộ trên phi thuyền, mặc gẳng đang đứng tại to lớn máy in trước, khắp khuôn mặt là phấn khởi. Trong tay hắn nắm chặt vừa cọ rửa đi ra anh chủ. A Kỳ Dị đứng tại bờ biển mặt bên, bị chìm vào đáy biển băng điêu, trùng hoạch tự do các nô lệ gieo hò chẳng cảnh, mỗi một chương đều mang đủ để chấn động thế giới lực trùng kích. Tiêu đề liền gọi, trước hải quân đại tướng lần nữa xuất kích. Cù Giản băng tập giờ gì sở rồ xạ. Máy in oanh minh bắt đầu, từng chương mang theo mực in hương báo chí bị chuyển vận đi ra, từ vô số tin thời sự chim ngậm, bay về phía tứ hải cùng thế giới mới mỗi một cái góc xó. Mặc gẳng cơ ly rượu đỏ, Cù Giản a Cù Giản, ngươi thật đúng là cái tin tức lớn chế tạo cơ, báo hôm nay nhất định có thể bán đứt hàng. Không ra hắn sở liệu, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tin tức này liền như gió bão quét sạch toàn cầu. Thế giới mới trên thuyền hải tặc, không ít thuyền trưởng đều tại nghiên cứu A Kỳ Dị động tĩnh, cái này thoát ly hải quân đại tướng, bây giờ trở thành so bất luận cái gì hải tặc đều càng dám khiêu chiến trật tự tồn tại. Toàn nào đó trên hòn đảo, Dở Dạ Gồng nhìn báo chí, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn đối đồng bạn bên cạnh nói, Cù Giản cùng chúng ta lý niệm giống nhau, cái này không thể nghi ngờ cho những cái kia bị chèn ép người hy vọng. Chú ý một cái hắn động tĩnh, ta muốn gặp hắn. Tây Hải cái nào đó trang viên quý tộc bên trong, các lao gia tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt âm trầm thảo luận, cái này Cù Giản, quả thực là thằng điên. Hắn làm như thế, sẽ để cho những nô lệ kia không an phận. Chúng ta nhất định phải tăng cường thủ vệ. Nước bán nổ quỷ đảo trong phòng yến hội, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đang cùng cái đồ chạm gốc. Đột nhiên, vì phạ lộ trong tay giơ một gẳng báo chí, thanh âm đều tại phát run, thiếu chủ. Không xong. Giờ gì sở rồ xa nô lệ chạm trung chuyển. Bị Cù Giản hủy. Vợ gì cùng bà hệ lần bọn hắn, đều bị đông thành tượng băng trầm hải. Nụ cười trên mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đáy mắt lệ khí giống như rắn độc của cuộn, Cù Giản. Cái kia khối băng hỗn đản. Cái đồ ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu, nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mì Ngô thất thố dáng vẻ, nhịn không được cười nạo một tiếng, dù kệ, Cù Giản lại có thể đánh, cũng không dám xông ta quỷ đảo. Ngươi an tâm đợi tại cái này, có ta ở đây, hắn không động được ngươi một đầu ngón tay. Lời này nghe rông chân an, nhưng cái đồ lời nói xoay chuyển, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, bất quá, về sau chúng ta súng ống đạn dược mậu dịch, đến sửa đổi một chút quy củ. Hắn rội ra ba ngón tay, tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngô trước mắt lung lay ta bảy, ngươi ba. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đầu ngón tay bỗng nhiên kéo căng, hắn quá rõ ràng bút chứng này. Trước đây súng ống đạn dược mậu dịch lợi nhuận, cái đồ chỉ là xem như cung ứng phương liền chiếm đi 60 còn lại 40 bên trong, hắn muốn gánh chịu trên biển chuyển vận phong hiểm, các nơi nhà kho cất vào kho chi phí. Tính được có thể rơi xuống trong tay mình, vốn là không nhiều. Hiện tại cái đồ muốn đổi thành chia 37, tương đương hắn không chỉ có không kiếm được tiền, còn muốn lấy lại. Chương 127, vì cái gì không trốn? Chương 127, vì cái gì không trốn? Đỏ Phở Lạm Mì Ngô hít sâu một hơi, A Kỳ Dị uy hiếp gần ngay trước mắt, nếu như mất đi cái đồ người minh hữu này, sự nghiệp của hắn đem triệt để sụp đổ, đây là hắn chỗ không thể chịu được. Tốt, chia 37. Toàn nào đó trên hoang đảo, dài ổ cựu dịch chống căn quấn quanh lấy dây leo trường trượng, co quắp ngồi dưới đất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo màu xanh sẫm tóc dài lộn xộn dán tại gương mặt, mấy sợi sợi tóc còn dính lấy chưa khô vết máu. Dài ổ cựu dịch móc ra gen như xì bấm gõ rồi sẩy điện thoại. SCT Saturn, SCT hệ thèn bạ rồng. Thuộc hạ vô năng, không thể cầm xuống phản đồ Cù Giản, bị nó trọng thương. Má trái mang sẹo, giữ lại màu trắng tóc con SCT Saturn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong giọng nói nghe không ra mảy may ngoài ý muốn, trong dự liệu kết quả. Một vị khác mang theo kính mắt, thần sắc nghiêm túc SCT hệ thèn bạ rồng đẩy một cái khung kính, ánh mắt sắc bén như đao, chúng ta sớm đoán được hắn sẽ trở thành thái hoàng ẩm. Bây giờ hắn dám công nhiên tổ kiến vũ trang đối kháng chính phủ thế giới, là thời điểm thanh lý môn hộ. Dại ổ cựu dịch cũng đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, thuộc hạ thỉnh cầu lại mang bộ đội xuất kích. Lần này nhất định có thể đem Cù Giản cùng với dư đảng một mẹ hốt gọn. Sạ Tôn dừng một chút, ánh mắt đảo qua còn lại bốn vị đồng bạn, mấy người ăn ý gật đầu. Đối phó Cù Giản loại này thoát ly thể chất phản định, tự có thích hợp hơn nhân tuyển. chúng ta sẽ xuất động gột ép nỉ tật đem cụ dạn cùng vây cánh triệt để tiêu diệt, để thế nhân nhìn xem phản bội chính phủ thế giới hạ tràng. Giải ổ cựu dịch con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Gột ép nỉ tật, đó là trực thuộc ở Thiên Long Nhân tầng cao nhất bí ẩn bộ đội, thành viên đều là có được đỉnh tiêm chiến lược Thiên Long Nhân tinh anh, ngày bình thường từ trước tới giờ không tùy tiện xuất động, chỉ có tại ứng đối đủ để giao động thế giới căn cơ nguy cơ lúc mới có thể hiện thân. Không nghĩ tới gò rút xây lại sẽ vì cụ dạn vận dụng như thế át chủ bài. Bất quá vừa nghĩ tới cụ dạn tội ác, cũng là xứng với đãi ngộ này. Giờ gì sở rổ xạ bến cảng, ạ kỳ gì chính chỉ huy sở vật thu thập vật tư chuẩn bị cất cánh công việc. Quân hạm bên trên Hoa Tiêu đột nhiên phát ra biến điệu kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin rung động. Trên trời có dị thường. Một giây sau, tầng mây đột nhiên như bị đã nhuộm mực, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn lăn lộn hắc vụ. Hắc vụ trung ương, năm đạo màu tím sẫm quang văn vô căn cứ hiện hiện, thuận lịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, dần dần xen lẫn thành một cái to lớn màu đen ngũ mang tinh trận. Ạ kỳ dị lông mày phong nhíu chặt, mặc dù đã sớm biết gột ép nỉ tật nắm giữ siêu khoảng cách xa truyền tống năng lực, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy này quỷ dị màu đen ngũ mang tinh trận ở băng nguyên trên không trải rộng ra, vẫn là trong lòng run lên. Hắn trong nháy mắt làm rõ thế cục, bực này tầng cấp quyết đấu, tuyệt không phải còn chưa hoàn toàn thành hình sơ vật có thể bước chân, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Bộ đội hỏa chủng tuyệt không thể ở đây dập tắt. En, Bin. Ạ kỳ dị thanh âm trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lập tức dẫn đầu tất cả mọi người từ đá ngầm đường thủy rút lui, tiến về cứ điểm tạm thời. Nơi này giao cho ta đoàn hậu. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đã nổi lên lạnh thấu xương hàn khí, màu lam áo khoác trong gió bay phất phới, hiển nhiên đã làm tốt một mình nên địch chuẩn bị. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. En nắm chặt bên hông đao, trong giọng nói tràn đầy kiên định, bất luận địch nhân là ai, chúng ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ. Phục tùng mệnh lệnh. Ạ kỳ dị đánh gãy nàng, quanh thân hàn khí bắt đầu ngưng tụ, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng bận. En không dám phản bác nữa, bị đưa tay đè lại vai của nàng, trong ánh mắt mang theo cùng là sợ hợp thành viên ăn ý cùng quyết tuyệt. Đi, chúng ta còn sống mới xứng đáng hắn đoạn hậu. Hai người không do dự nữa, quay người đối còn sót lại sợ hợp thành viên nghiêm nghị hô to, tất cả mọi người theo sát, xuôi theo đá ngầm đường thủy rút lui, không cho phép quay đầu. Các binh sĩ mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là chỉnh tề xoay người, dẫm lên ạ kỳ dị trước đó ngưng kết băng bậc thang hướng đá ngầm phương hướng chạy đi. Rất nhanh, truyền tống trận xương mù tiêu tán, mấy đạo nhân ảnh hiện lộ ra. Người cầm đầu tóc trắng như sủ ký hạ nạ rủ xuống, sợi râu niết lên thành hình trăng lưỡi liềm, bên hông tây dương kiếm bao tay khảm nạm lấy hồng ngọc, chính là gột ép nỉ tật tư lệnh quan phỉ gạ lạn SCT gạ lĩnh. SCT gạ lĩnh phía sau là sạt song bảo thai minh đệ, phỉ gạ lạn sầm dốc. Sau đó là đầu đội gỗ thịt mũ giáp, răng nanh từ phần môi lộ ra, hệ ZOAN hệ mịt thị cạn kỳ lân hình thái gam. Đội ngũ cuối cùng là một vị vạm vỡ lao giả, khuôn mặt che kín nếp nhăn, mọc ra củ đòi mũi, ỷ bạ no mi năng lực giả sẽ phật xóa mở. Vì cái gì không trốn? SCT gạ lĩnh rút ra trường kiếm, hoạt động dưới cổ. Ạ kỳ dị quanh thân hàn khí chậm rãi quấn quẩn, ngựa khí bình thản lại mang theo không dung sai biện kiên định, hạ quyết tâm muốn đi con đường, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Ạ kỳ dị đáy mắt băng lam đột nhiên sáng, hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Thời đại băng hà, màu lam nhạt khí đông giống như là biển gầm từ hắn lòng bàn tay bộc phát, thuận băng nguyên biên giới hướng mặt biển lan tràn. Trước hết nhất đông kết chính là bên bờ bọc nước, màu trắng đỉnh sóng vừa muốn đập băng nguyên, liền bị đông lạnh thành trong suốt băng điêu, ngay cả giọt nước vẩy ra quỹ tích đều do nét dừng lại. Tiếp theo là gần biển gợn sóng, khí đông lướt qua chỗ, màu lam đậm nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết, tầng băng từ centimet dày nhanh chóng xếp số cho mét, ngay cả nghỉ lại tại biển cạn bầy cá đều bị đông cứng băng bên trong, lân phiến phản xạ lấy quang. Cuối cùng, khí đông quét sạch toàn bộ hải vực, xa xa mặt biển triệt để biến thành trắng xóa băng nguyên, nguyên bản chập trùng mặt biển giờ phút này băng phẳng như gương, chỉ có tầng băng dưới mơ hồ hải lưu vết tích, chứng minh nơi này từng là sông cả mãnh liệt biển cả. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ biển cả bị triệt để băng phong. Sọ mỡ cùng gam đứng tại khí đông khuyết tán trung tâm, tầng băng tựa như cự thủ đem bọn hắn gắt gao bao lấy. Sọ mỡ điều khiển mũi gai tại băng bên trong điên cuồng bặm mẹo, màu xanh lá đậm sợi đằng chống tầng băng nổi lên vết dạng, nhưng thủy chung không xuyên thấu tầng kia màu lam nhạt băng sắc. Hắn củ tỏi mũi chống đỡ tại trên mặt băng, con mắt trợn lên, tiếng gào thét bị tầng băng ngăn cách, chỉ còn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Gam giơ lên móng vuốt không ngừng va chạm băng bích, vậy màu vàng kim đâm đến trắng bệnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đông cứng thành một tòa không thể động đậy băng điêu. SCT gạ lĩnh phản ứng nhanh như thiểm điện, tây dương kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đen đặc bật sổ sổ cụ bao lấy thân kiếm. Hắn đối quanh thân khí đông hung hăng một chạm, kiếm phong mang theo xé rách không khí rọi vàng, khí đông giống trang giấy vỡ ra, hắn thuận thế thả người bật lên, rơi vào băng phong trên mặt biển, mũi giày giống đến mặt băng phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Sạm dọc theo sát phía sau, cán dài tây dương kiếm trước người vạch ra một đường cong tròn, đem vây cuốn mình khí đông chém vào vỡ nát, trường kiếm trực chỉ ảo kỳ gì. Ả kỳ gì chậm rãi đứng thẳng người, băng phong biển cả tiêu hao để hắn hô hấp có chút dồn dập. SCT gạ lĩnh thấy thế dẫn đầu phát động công kích. Một giây sau, một đạo màu xanh nhạt chạm kích hướng phía Ả kỳ gì đánh tới. Chương 128, SCT gạ lĩnh, thật có lỗi. Chương 128, SCT gạ lĩnh, thật có lỗi. Ả kỳ gì mượn gập bộ sau này nhanh chóng tối lui, chạm kích sắt đến hắn áo khoác xẹt qua, tại băng phong trên mặt biển lưu lại một đạo rãnh sâu, tầng băng dưới nước biển đều bị chấn động đến nổi lên gợn sóng. Sạm dọc công kích theo sát phía sau, mặc dù sẹt bờ rút chi kiếm bị mọt găng cướp đi, nhưng là kiếm thuật của hắn cũng không thể khinh thường. Sạm dọc mũi chân tại mặt băng điểm nhẹ, thân ảnh như quỷ mị lướt về phía Ảo Kỳ Di, cán dài tây dương kiếm đâm thẳng Ảo Kỳ Di bụng dưới, lưỡi kiếm mang theo phá phong rọi băng, ngay cả mặt băng đều bị kiếm phong gửi ra một đạo cản ấn. Ạ Kỳ Dị vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời ngưng tụ một phát băng lăng bắn về phía Sàm Dọc thủ đoạn. Nhưng Sàm Dọc thủ đoạn nhẹ chuyển, trường kiếm tinh chuẩn đánh bay băng lăng, lưỡi kiếm thuận thế quét ngang, sát đến Ạ Kỳ Dị bên eo xẻ qua, đem hắn áo khoác mở ra một đạo dài lỗ hổng. SCT gã lỉnh thì bắt lấy Sàm Dọc chế tạo sơ hở, từ khía cạnh tới gần. Kiếm thuật của hắn không có Sàm Dọc nhanh, lại phá hỏng Ạ Kỳ Dị né tránh lộ tuyến. Trên lưỡi kiếm Hạ Kỳ mang theo có thể tan rã hệ lọ gì a đặc tính, tại vai trái của hắn mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhỏ tại trên mặt băng, trong nháy mắt đông lạnh thành đỏ sẫm băng tinh. Sàm Dọc thấy thế, kiếm chiêu càng ngày càng tàn nhẫn, mỗi một lần chém vào đều dùng tận lực khí toàn thân. SCT gã lỉnh thì giống tòa di động sơn nhạc, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảm giác các bách, ngẫu nhiên xuất thủ liền là sát chiêu. Ba người cứ như vậy tại băng phong trên đại dương bao la từ giữa chưa đánh tới đêm kia. Ạ Kỳ Dị biết do nếu như mang xuống, mình thất bại, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Ạ Kỳ Dị toàn lực phát động trái cây năng lực, toàn bộ rót vào nắm tay phải, hướng phía giữa hai người mặt băng hung hăng đệm xuống. Trong nháy mắt nhấc lên mấy mét cao băng sóng, vô số sắc bén băng lăng hướng phía SCT gã lỉnh cùng Sàm Dọc mà tới. SCT gã lỉnh đội vàng huy kiếm đón đỡ, lưỡi kiếm đảo qua băng lăng, lại bị trong đó một khối mang theo bật sổ cụ băng lăng sát qua giáp vai, lưu lại một đạo cản ấn. Sàm Dọc thì nghiêng người tránh thoát phía sau lưng băng lăng, cánh tay vết thương lại bị băng vụ bên trong hàn khí kích thích, để hắn cầm kiếm tay đều có mấy phần biến dạng. Trong hỗn loạn, Ạ Kỳ Dị mượn băng sóng nghiệp hộ, phóng tới mặt biển vỡ ra rãnh sâu. SCT gã lỉnh cùng Sàm Dọc chém vỡ đối diện băng lăng, đuổi tới rãnh sâu bên cạnh lúc, chỉ thấy Ạ Kỳ Dị thả người nhảy xuống bóng lưng. Hắn màu lam áo khoác một lần cuối cùng trong đêm tối lung lay, lập tức bị biển sâu hắc ám nuốt hết, chỉ có một đạo màu lam nhạt khí đông vết tích, tại rãnh sâu trên vách ngưng một cái chớp mắt, liền theo nước biển phun trào dần dần tiêu tán. Sàm Dọc bưng bít lấy cánh tay trái vết thương, giọng nói mang vẻ không cam lòng. SCT gã lỉnh lắc đầu, ánh mắt đảo qua nơi xa vẫn bị đông tại băng bên trong sọ mở cùng gam. Đem hai tên phế vật kia lấy ra, cụ giản trọng thương trốn không thoát xa, chờ lấy được sinh mệnh thẻ, luôn có thể tìm tới hắn. Sau 3 ngày, Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng. SCT gã lỉnh mang theo gột S nỉ tật trực tiếp xâm nhập, Tây Dương kiếm mũi kiếm cơ hồ muốn chống đỡ đến Sen gỗ cũ bàn công tác, Sen gỗ cũ, giao ra Ạ Kỳ Dị sinh mệnh thẻ. Sen gỗ cũ ngồi tại thành ghế bên trên, thân sắc bình tĩnh giống như đang thảo luận thời tiết, SCT gã lỉnh, thật có lỗi. Cụ giản từ trước cố ý đem hắn sinh mệnh thẻ mang đi. Mang đi. Sở Mở tiến lên một bước, cụ đòi mũi nhăn lại, trong giọng nói tràn đầy chất vấn Hải quân đại tướng sinh mệnh thẻ ta không tin các ngươi Hải quân bản bộ không có danh trước. Chúng ta Hải quân bản bộ xác thực không có danh trước. SCT gã lỉnh chằm chằm vào Sẻn gỗ cụ con mắt, ý đồ tìm ra sơ hở. Nhưng Sẻn gỗ cụ thần sắc không có nửa phần ba động, liền hô hấp đều mười phần bình ổn. SCT gã lỉnh giọng nói mang vẻ cảnh cáo tốt nhất là như thế, Sẻn gỗ cụ. Đợi gột S nỉ tật thành viên rời đi, Sẻn gỗ cụ đi đến bên cửa sổ, từ chế phục áo lót thiết thân trong túi móc ra một trường sinh mệnh thẻ. Sinh mệnh thẻ mặc dù rách nát không chịu nổi, đại biểu trọng thương, nhưng như cũng hiện ra hào quang nhỏ yếu, chứng minh Ạ Kỳ Dị vẫn có sinh cơ. Cụ giản, tự giải quyết cho tốt. Sengo cụ nhẹ giọng nỉ non, đem sinh mệnh thẻ một lần nữa nấp kỹ. Hắn có thể làm, chỉ có giữ vững bí mật này, vì Ạ Kỳ Dị tranh thủ một đường thời gian thở dốc. Mà biển sâu cái nào đó rãnh biển bên trong, bị dày băng bao bọc Ạ Kỳ Dị chính rơi vào ngủ say. Cùng ngày đồng thời, vệ gạ phụ trong phòng thí nghiệm, màu lam nhạt toàn bộ tin tức màn hình chiếu đến bỏ nghỉ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cụ mã ngồi tại kim loại trên đế, thân hình cao lớn kéo căng thẳng tắp. Hắn nhìn màn ảnh bên trong nữ nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Vệ gạ phụ tiên sinh, chỉ cần quất ta máu, nhân bản ta tế bào là có thể trị tốt bỏ nỉ bệnh, đúng không? Vệ gạ phụ đẩy một cái tính mắt, đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trên lý luận là như thế này, nhưng thể chất của ngươi là thủ, cần phối hợp lâu dài. Với lại, chính phủ thế giới bên kia có thể sẽ không đồng ý ta một mình dùng ngươi tế bào làm nghiên cứu. Hắn vừa mới nói xong, phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh miệng thông gió bên trong, một viên ngụy trang thành đinh ốc giám thị gen như xì đột nhiên sáng lên yếu ớt hồng quang. Dây gạt xì ASCT xạ tùn đang theo dõi hình chiếu hình tượng, nhếch miệng lên một vòng tính toán cười. Phanh, phòng thí nghiệm cửa kim loại đột nhiên bị đẩy ra, ASCT xạ tùn đi theo phía sau hai tên chính phủ không, chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn đảo qua Kuma, đưa khí băng lãnh, bà tổ lợn mẹ Kuma, ngươi cùng vệ gạ phụ giao dịch, ta đều nghe được. Kuma bỗng nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn không nghĩ tới sẽ bị gọ rồi xây để mắt tới, càng sợ bỏ nghỉ trị liệu lại bởi vậy ngâm nước nóng. Vệ gạ phụ muốn lên trước giải thích, lại bị chính phủ không đặc công ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem SCT xạ tùn đi đến củ mạ trước mặt. Muốn trị tốt Bonnie bệnh, cũng không phải không được. SCT xạ tùn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn kim loại, giọng nói mang vẻ dụ hoặc. Ta cho ngươi hai cái điều kiện, thứ nhất, trở thành ổ cả Saki bù cải, thay chính phủ thế giới xử lý phiên phước. Thứ hai, tiếp nhận hoàn toàn cải tạo, trở thành binh khí hình người, từ bỏ tất cả tự hỏi cùng bản thân, cải tạo trong lúc đó, không cho phép cùng Bonnie gặp mặt, thẳng đến cải tạo hoàn thành. Lời này giống đúa tạ nện ở củ mạ trong lòng, hắn toàn thân run rẩy lên. Ta đáp ứng. Cụ mạ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại kiên định lạ thường. Nhưng ta có cái yêu cầu, Bonnie trị hết bệnh về sau, nhất định phải để nàng về xô bẹt vương quốc, tại quốc gia của mình an tâm lớn lên, không cho phép các ngươi dùng nàng để uy hiếp ta, cũng không cho phép nói cho nàng chuyện của ta. SCT xạ tùn như mày, không nghĩ tới cụ mạ sẽ xách yêu cầu này, bất quá với hắn mà nói, chỉ cần cụ mạ nghe lời, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Cụ mạ trong lòng mặc niệm, Bonnie, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, liền về vương quốc hảo hảo lớn lên,
ba ba biết dùng phương thức của mình, hộ ngươi cả một đời. Vệ gạ tù đứng ở bên cạnh, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Hắn biết hoàn toàn cải tạo ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cụ mạ lại biến thành không có từ binh khí của ta.
SCT xạ tùn thỏa mãn cười, rất tốt, bà tổ lợi mẹ cụ mạ, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay đã định.
Nếu là dám đổi ý,
ta sẽ không đổi ý.
Cụ mạ đánh gây hắn, giọng nói mang vẻ quyết tuyệt, chỉ cần bọn y có thể tốt, ta cái gì đều nguyện ý bỏ qua.
Chương 129, bà giặt nhà hàng nổi trên biển. Chương 129, bà giặt nhà hàng nổi trên biển. Năm 1520 Đông Hải, gió biển mang theo nhẹ nhàng khoan khoái dâm đãng khí tức, tràn qua bà giặt nhà hàng nổi trên biển mạn thuyền. Chiếc này lấy Đông Hải thứ nhất nhà hàng nghe tiếng di động thuyền, giờ phút này lại so ngày xưa nhiều hơn mấy phần không giống bình thường cả trương. Nhà hàng cổng hoa tiêu đột nhiên giật ra cuống họng hô to, trong thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, là bạch ngân bầu rượu,
là sẽ kỳ bù Henry một găng đại nhân thuyền.
Tin tức dường như sấm sét tại trong nhà ăn nổ tung. Đang tại lau chén rượu người pha rượu tay run một cái chén suýt nữa quẳng xuống đất. Trước bếp lò bận rộn các đầu bếp trong nháy mắt ngừng động tác, ngay cả trong nồi hải sản quái cơm tràn nồi đều không phát giác. Người nào không biết vị này sẽ kỳ bù không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, càng là bây giờ trên đại dương bao la nhất truyền kỳ mỹ thực ra. Hắn một câu khen ngợi, có thể làm cho xa xôi hòn đảo nhà hàng nhỏ trong nháy mắt đông như chảy hội. Toàn thể chú ý. Nhà hàng chủ bếp dẹp đông nhiên vô xuống bàn điều khiển, từng cục cơ bắp tại đầu bếp ăn vào kéo căng, hôm nay nếu ai như xe bị tuột xích, liền cho ta đi thanh tẩy 3 tháng dầu ránh. Lời còn chưa dứt, hậu chủ liền buộc phát ra một trận bận rộn tiếng vang. Có người xông vào nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ, đem nhất tươi đẹp sâu hải long tôm, vừa đánh bắt cự hình sò biển tất cả đều rời đi ra. Có người đối bếp lò lặp đi lặp lại điều chỉnh thử hỏa hậu, ngay cả hạt muối đều muốn chính xác đến từng ly. Còn có người lật ra áp đáy hòm hương liệu, đó là từ gờ răng lái nạ biên giới thật vất vả đổi lấy chân phẩm, bình thường ngay cả đụng đều không nỡ đụng. Mặc găng thuyền chậm rãi tựa ở bạ giặt bên cạnh, hắn mặc cắt xén hợp thể màu đen đường vân đồ vét, bên hông sáng như bạc bầu rượu vô hạn dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Mặc găng đặt vào nhà hàng bông thuyền, kẹ bùn sổ cụ lặng yên trải rộng ra, trong nháy mắt đảo qua hậu chủ bên trong rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn cùng các đầu bếp khẩn trương lại thân sắc hưng phấn, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo ý cười.
Sanji, hy vọng đừng khiến ta thất vọng.
Dẹp tự mình tiến lên đón, trong ngày thường thu kệ thu liễm hơn phân nửa, giọng nói mang vẻ vừa đúng cung kính, hoan nên quang lâm. Ngài mời vào bên trong, chúng ta cái này vì ngài chuẩn bị chiêu bài món ăn. Mặc găng bị dẫn tới tốt nhất ngắm cảnh vị, vừa ngồi xuống, liền có đầu bếp bưng đạo thứ nhất rau bước nhanh đi tới. Đó là một đạo hải sản bản ép, tôm hùm đâm thân trong suốt sáng long lanh, so biển nướng đến vàng nóng chảy mỡ, ốc biển thịt rội đặc chế chanh nước tương, bày thành tinh xảo đóa hoa hình dạng. Cái này là chúng ta chiêu bài món ăn nguội, nguyên liệu nấu ăn đều là sáng nay vừa đánh bắt. Đầu bếp khẩn trương giới thiệu, lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi. Mặc găng xin lên một khối thịt tôm hùm đưa vào miệng bên trong, thơm ngon tư vị tại đầu lưỡi tản ra, chanh nước tương axit vừa đúng dành án. Hắn khẽ gật đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Ken túc chủ nhấm nháp nhị tinh mỹ thực bà giặt hải sản bản ép, vị giác phản hồi chắc tuyệt. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể không hay, xử lý nguyên liệu nấu ăn thủ pháp vẫn còn có chút tí vết, vị tươi không thể hoàn toàn kích phát. Mặc găng đánh ra trực tiếp lại tinh chuẩn. Mặc găng lời này vừa nói ra, hậu chủ truyền đến một trận không giống bình thường động tĩnh. Bình thường rất ít tự mình xuống bếp dẹp nhịt lên cái kia tập rể, trong tay bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay lá bạn, vỏ sò hiện ra màu nâu đậm rực rỡ, biên giới còn mang theo biển sâu đá ngầm vết tích. Hắn hướng nồi hầm phía dưới thêm mấy khối năm xưa gỗ thông than, lại từ tủ bát chỗ sâu nhất lấy ra một lọ nhỏ màu hổ phách rong biển canh loãng, đó là dùng biển sâu rong biển chậm hầm 3 ngày 3 đêm ngao thành, bình thường chỉ dùng đến sâu mấu chốt nhất vị tươi. Mời nhấm nháp ta đạo này nêu giả hầm ngọc chai. Dẹp tự mình bưng bạc nồi đi tới, nắp nồi bên trên còn bốc lên mở mịt nhiệt khí. Lão bạn là trong biển sâu lớn 10 năm, bên trong châu là dùng đông hải ngô, đậu đỏ cùng phơi khô tôm tử chịu cầu, hầm thời điểm chỉ thêm rong biển canh loãng, không có thả cái khác gia vị, ngài nếm thử mới vị. Bạc nắp nồi xốc lên trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm lại không trương dương tươi hương đập vào mặt. Không phải đơn thuần hải sản canh tươi, mà là lao bạn thuần hậu, hoa màu trong veo cùng rong biển canh loãng tươi nhuận hoàn mỹ dung hợp, trong hơi nóng còn tung bay một tia như có như không gỗ thông than hương khí. Mặc găng dùng muỗng nhỏ múc một muôi canh, trước nhấp một miếng, ấm áp nước canh lướt qua yết hầu, đầu tiên là rong biển canh loãng tươi, tiếp theo là lao bạn chịu ra nồng thuần, cuối cùng là hoa màu cầu tại đầu lưỡi tan ra mềm nu, tôm tử mặn hương giống khỏa nhỏ tạc đạn tại trong miệng tản ra, cấp độ phong phú đến làm cho người kinh diễm. Hắn lại kẹp lên một khối thịt chay, chất thịt non mịn lại không mềm nát. Răng cắn có thể do nét nếm đến sợi bên trong bọc lấy nước canh, không có nửa điểm mùi canh, chỉ có biển sâu nguyên liệu nấu ăn đặc lưu thơm ngon. Ken túc chủ nhấm nháp tứ tinh mỹ thực nêu giả hầm ngọc chai. Vị giác phản hồi, sử thi. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể không muốn, hỏa hầu với bạn, hoa màu tỷ lệ cũng tinh chuẩn, lão bạn tươi hoàn toàn hầm tiến trong canh, lại không nấu thịt nào chết. Mặc găng đem thả xuống muỗng nhỏ, đáy mắt lộ ra rõ ràng khen ngợi món ăn này, bốn viên sao. Dẹp trên mặt lộ ra tiếu dung, thô ráp bàn tay tại tạp rể bên trên xoa xoa, mặc găng đại nhân có thể ưa thích liền tốt. Hậu chủ các đầu bếp nghe nói như thế, cũng nhịn không được lộ ra vẻ kính nể, toàn thế giới nhiều như vậy nhà hàng, có thể được đến một găng tứ tinh khen ngợi cũng không có mấy nhà. Rất nhanh, đạo thứ ba rau lên bàn, lần này là sản di bưng tới. Hắn mặc mang tính tiêu chí tây trang màu đen, tóc vàng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, trong tay trên khay bạc để đó một đạo cá chắc biển chiên giòn với sốt kem nấm vàng nóng ra cá hiện ra bóng loáng, nước tương nồng đậm lại không nặng nghề, còn điểm suýt lấy tươi mới có thơm. Vị khách nhân này, mời nếm thử thủ nghệ của ta. Sản di có chút không người, hắn đã sớm nghe nói vị này mỹ thực ra bắt bẻ, cố ý tại nước tương bên trong gia nhập mình bí chế hương liệu,
còn khống chế tinh chuẩn gián chế thời gian, bảo đảm thịt cá bên ngoài xốp giòn trong mềm. Mặc găng cắt xuống một khối thịt cá, cửa vào trong nháy mắt, da cá xốp giòn, thịt cá chân mềm cùng cây nấm chan thuần hậu hoàn mỹ dung hợp, hương liệu cấp độ cảm giác tại đầu lưỡi tầng tầng tiến dần lên. Hắn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, Ken Túc chủ nhấm nháp tứ tinh mỹ thực cá chắp biển chiên giòn với sốt kèm nấm. Vị giác phản hồi, sử thi. Ban thưởng Túc chủ tố chất thân thể không bốn, món ăn này đồng dạng có thể cho đến 4 biên sao. Tứ tinh là đối ngươi thiên phú tán thành, nhưng cũng là Đông Hải hạn mức cao nhất. Một găng thanh âm bình thản lại có phân lượng, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ vô ngần Đông Hải. Ngươi tại Đông Hải có thể làm được cực hạn, nhưng mảnh biển này nguyên liệu nấu ăn quá có hạn, kỹ pháp cũng quá đơn nhất. Muốn tăng lên chủ nghệ, cũng đừng vây ở Đông Hải. Nói xong một găng liền chuyên tâm tiếp tục hưởng dụng trong mâm mỹ vị. Tại sản gì trong lòng, đạo này hương rán cá cháp đỏ kỹ pháp sớm đã lô hỏa thuần thành. Nhưng một găng chỉ cấp tứ tinh, ngay cả một câu trô đó không đủ giải thích đều không có. Hắn muốn đuổi theo hỏi, muốn đem mình lặp đi lặp lại điều chỉnh thử vài chục lần hương liệu phối trộn, chính xác đến dây gián chế thời gian một vừa nói ra, muốn chứng minh món ăn này không nên đành phải tứ tinh. Chương 130, một ngày nào đó, ta sẽ làm ra siêu việt ngài rau. Chương 130, một ngày nào đó, ta sẽ làm ra siêu việt ngài rau. Nhưng sản gì lời nói đến hết hầu, lại không lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, đối một găng phương hướng trịnh trọng bái một cái, lưng eo kéo căng thẳng tắp, quay người rời đi. Cái kia tứ tinh đánh giá giống căn gai nhọn, đâm vào trong lòng, có không cam lòng, có nghi hoặc, càng có một tia ngay cả mình đều không phát giác, đối Đông Hải bên ngoài thế giới lờ mờ khát vọng. Một găng đem trong mâm cuối cùng một khối cá cháp đỏ đưa vào miệng bên trong, đem thả xuống đĩa bạc. Dẹp tiên sinh, có thể hay không cho ngươi mượn phòng bếp dùng một lát? Nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, đáng tiếc không thể hoàn toàn phóng thích tiềm lực của bọn nó. Ta muốn cho các ngươi nhìn xem, chân chính nguyên liệu nấu ăn tối đại hóa nên làm như thế nào. Lời này để hậu chủ trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếp lấy bộc phát ra một trận đè nén bạo động. Các đầu bếp nhao nhao nhường ra thao tác không gian, ngay cả bảo bối nhất bếp lò lao sư phó đều lui sang một bên. Dẹp càng là tự thân lên trước, giải khai mình chủ bếp tạp dề đưa tới, thô ráp trong lòng bàn tay tràn đầy trịnh trọng, ngài cứ việc dùng. Nguyên liệu nấu ăn tùy ý chọn, đồ làm bếp đều là Đông Hải tốt nhất. Sản gì tóc vàng dưới mắt sáng rực lên mấy phần. Hắn ngược lại muốn xem cái này tứ tinh cùng năm sao chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Một găng tiếp nhận tạp dề buộc lại, đi đến nguyên liệu nấu ăn đỡ trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua từng dãy nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy thứ đồ bên trên. Đầu này sáng nay vừa bớt bạc cá chắc đỏ, còn có tuyết tôm hùm đất cao, tây hải bầu dục phiến gỗ, liền dùng những này. Một găng cầm lấy chủ bếp đao, lưới đao tại dưới ánh đèn hiện ra lênh quang. Một găng đầu ngón tay dán bạc cá cháp đỏ mang bộ nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp lấy ngón cái thuận cá xương sống chậm rãi xẹt qua, chỉ nghe két cạch một tiếng vang nhỏ, bạc cá cháp đỏ chủ xương lại hoàn chỉnh cùng thịt cá tách rời, ngay cả một tia gai nhọn đều không lưu lại, mặt cắt thịt cá hoa văn rõ nét giống như tỉ mỉ trải vớt qua sợi tơ. Một găng một bên đem ổ kỳ gì thành tấm, vừa hướng đụng đến gần nhất sản gì giải thích. Muốn chậm, đến đi theo thịt cá hoa văn đi, dạng này cắt ra tới miếng cá, nấu sau sẽ không tán, còn có thể khóa lại nước. Người trước đó rán cá cháp đỏ lúc, biên giới có phải hay không luôn có chút nước thịt sói mòn? Cũng là bởi vì đi xương lúc phá hủy sợi. Sản gì xác thực mỗi lần rán cá đều có cái này làm phức tạp, nguyên lai tưởng rằng là hỏa hầu vấn đề, không nghĩ tới căn nguyên tại đi xương tay pháp bên trên. Hắn chầm chậm vào một găng trong tay miếng cá, đột nhiên cảm thấy mình đối xử lý nguyên liệu nấu ăn lý giải thực sự quá nông cạn. Kế tiếp là nước tương. Một găng đem tuyết tôm hùm đất cao rót vào chiếc kia nồi đồng, gia nhập tây hải bầu dục phiến gỗ, dùng lửa nhỏ chậm xào thủ pháp nhẹ nhàng lật qua lật lại, đồng thời đem dẹp chân tàng rong biển canh loãng dọc theo cạnh nồi chậm rãi đổ xuống. Màu hổ phách canh loãng cùng vàng nóng tôm cao gặp nhau, trong nháy mắt nổi lên tinh mịn bọt khí, bầu dục gỗ hun khói vị hòa với tôm cao mặt tươi, dần dần tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Bầu dục gỗ có thể trung hòa tôm cao đầy mỡ, rong biển canh loãng nhất tươi, vừa bạn có thể nâng tôm cao đồng. Một găng thủ đoạn nhẹ chuyển, nồi đồng xúc đem nguyên liệu nấu ăn quấy đến đều đều. Dạng này lấy tươi sấn đồng, lấy nhạt giải ngán mới xứng đáng cái này tôm cao phẩm chất. Người trước đó làm bơ cây nấm chăn lúc, có phải hay không cảm thấy luôn có chút chân miệng? Liên là thiếu một vị giải ngán nhạt. Sản gì trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc ngân nói, đúng là hắn mỗi lần làm nước tương lúc hoang mang. Hắn một mực tưởng rằng hương liệu thêm đến không đủ, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cân bằng bên trên. Rất nhanh, mặc găng đem sắp xếp gọn bàn rau bưng đến bàn ăn trung ương. Thanh định xanh biếc, tôm cao và nóng, hương liệu trắng bạc, tại dưới ánh đèn giống một bức lại phát ra mùi hương vẽ. Các vị, mời. Dẹp dẫn đầu cầm lấy cái xiên, cắt xuống một khối nhỏ thịt cá đưa vào miệng bên trong, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh, mùi vị kia. Thanh định axit, tôm cao tươi, bầu dục gỗ hương khói, còn có thịt cá đánh non, thế mà không có chút nào xung đột. Sản gì cũng không nhịn được động đũa, thịt cá cửa vào trong nháy mắt, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Đầu tiên là thanh định nhẹ nhàng khoan khoái tại đầu lưỡi nổ tung, tiếp theo là thịt cá đánh non, mỗi một tia sợi bên trong đều bọc lấy tôm cao nước tương nồng tươi, bầu dục gỗ hun khói vị giống tầng sa mỏng, vừa vặn che khuất đầy mỡ, cuối cùng tinh mảnh hương liệu hương hoa tại trong cổ về cam, cấp độ phong phú đến không gì sánh kịp. Sản gì liền hô hấp đều quên, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới, có thể như thế dự. Một găng quay đầu nhìn về phía sản gì, đáy mắt mang theo đối ưu tú đầu bếp quý trọng, ngươi có thiên phú, tay ổn, đối hỏa hầu cảm giác cũng chuẩn, chỉ là bị giới hạn tầm mắt. Đối một găng mà nói, trên đời này ưu tú đầu bếp càng nhiều, chính là càng lớn chuyện may mắn. Mỗi một vị đầu bếp tay nghề đều là một cái thông hướng mới vị giác thế giới môn, có thể làm cho hắn tại hưởng dụng cuộc sống tốt đẹp trên đường, vĩnh viễn có niềm vui mới. Mà sản gì, vừa vặn là cái này ngàn vạn người bên trong khó tìm thứ nhất ngọc thô. Tại Đông Hải mảnh này kỹ pháp tương đối đơn nhất hải vực, hắn liền có thể đem hương rán cá cháp đỏ hòa hầu, bơ nước tương cân bằng rèn luyện đến gần như cực hạn. Phần này thiên phú để hắn trở thành số ít có hy vọng sống phá hạn mức cao nhất, cuối cùng chạm đến ngũ tinh đầu bếp ngưỡng cửa người. Mặc găng nhìn xem sạn gì đáy mắt giấy lên tới ánh sáng, xuất ra một bản dày đặc cảm nhận sách. Màu nâu đậm phong bì bên trên sấy lấy màu vàng thế giới mỹ vị đồ phổ cạnh góc hiện ra vừa in ấn tốt mới mẹ mực in hương, hiển nhiên là mới đóng sách không lâu mới phiên bản. Cái này cho ngươi. Mặc găng đem sách đưa tới. Ta mấy năm này đi không ít địa phương, đem thấy qua mỹ vị đều nhớ ở bên trong. Mỗi đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh, thủ pháp xử lý, nấu nướng trình tự đều viết rõ ràng. Sản gì hai tay tiếp nhận sách, nhẹ nhàng lật ra trang tiêu đề, chỉ thấy phía trên là một găng tự tay ký tên, chữ viết lưu loát hữu lực. Lại sau này lật, mỗi một trang đều dùng bút máy cẩn thận ghi chép, ngay cả xa xôi đảo nhỏ mật ong rừng thu thập thời gian đều đánh dấu đến rõ ràng. Sản gì ôm thật chặt sách, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve trang tiêu đề ký tên, ngay cả tóc vàng đều bởi vì kích động có chút rung động. Quyển sách này ghi lại ở đâu là mỹ vị? Rõ ràng là thông hướng rộng lớn hơn chủ nghệ thế giới địa đồ. Ta ơn ngài. Sản dĩ lần nữa cúi người chào thật sâu, lần này lưng eo so trước đó căng thẳng, đáy mắt đã không có trước đó không cam lòng, chỉ còn đối tương lai kiên định. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ làm ra siêu việt ngài rau. Mặc găng cười gật đầu, đưa tay vô vô vai của hắn, ta chờ ngày đó. Ba cột thuyền buồm lái rời bạ giật lúc, mặc găng từ trong túi móc ra một bộ bạc gọng kính, chính là hệ thống trước đó ban thưởng siêu nhân kính mắt. Từ khi mặc găng đem chính mình nói thành là thời đại mới vương giả về sau, muốn khiêu chiến mình người có thể từ nhạc viên xếp tới thế giới mới. Mặc dù đều là tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến, nhưng là không phải tổ cổ cạm vang tâm tình của mình. Cho nên những năm này Mọt Găng đi ra ngoài đều sẽ đeo siêu nhân kính mắt. Trong đầu nhớ lại Mọt Găng cho mình Đông Hải mỹ thực tình báo, thị trấn Orgen, Đông Hải nổi danh cam quýt sinh khu. Thị trấn Orgen quýt ra mỏng thông sáng, thịt quả non mịn, là dễ bán thế giới nổi danh hoa quả một trong, đã đi tới Đông Hải, không thể không có từng. Cùng nay đồng thời, thôn phụ xạ sáng sớm bọc lấy quýt hương hoa, mà kỳ nọ tiểu quán bên ngoài đã sớm đã phủ lên màu sắc rực rỡ vải. Chương 131, ta học được hạ kỳ rồi. Chương 131, ta học được hạ kỳ rồi. Hôm nay là phỉ sinh nhật, các thôn dân tự phát tiếp cận náo nhiệt, ngay cả bình thường tổng sụ mặt thôn trưởng hôm nay cũng khó được lộ ra tiểu dung. Phỉ, bánh gà tổ tốt. Mạ Ký nọ từ trong tiểu quán thò đầu ra, trong tay bưng vừa nướng xong bánh gà tổ vị quýt, và nóng bánh gà tổ thể bên trên cắm ngọn nến. Ngàn bạn không thể ăn bụng a, muốn ban đêm mới có thể ăn. Phỉ ngồi xổm ở bến tàu một bên, chính cho thuyền nhỏ xoa một lần cuối cùng gỗ sáp, nghe được tiếng la lập tức nhảy dựng lên, mũ rơm trượt đến cái hót cũng mặc kệ, trực tiếp hướng tiểu quán chạy. Bánh gà tổ, có thì sao? Sinh nhật muốn ăn thật nhiều thịt. Đương nhiên, hôm nay có thịt heo, thịt bò, thịt cá. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận truyền đến trầm muộn tiếng còi hơi, là hải quân quân hạm đặc hữu nặng nề anh minh, nương theo lấy quen thuộc thô kệch tiếng cười. Luffy, ra ra trở về. Các thôn dân híp mắt hướng nơi xa nhìn, trước hết nhất nhìn thấy chính là hải quân chính nghĩa áo choàng mang tính tiêu chí xanh trắng với màu, tiếp theo là quân hạm khổng lồ thân thuyền, nhưng một giây sau, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Quân hạm đằng sau lại kéo lấy một đầu so quân hạm còn rộng nửa lần hải vương. Cái kia hải vương toàn thân bao trùm lấy mài sáng hắc thiết lân hiến, to lớn đầu lâu bị vải đầy thô dây thường buộc, răng nanh bên ngoài lộ, dù cho không một tiếng động, vẫn như cũng lộ ra khiếp người bị áp. Tại Đông Hải, đừng nói lớn như vậy hải vương, ngay cả cỡ lớn hải thú đều hiếm thấy, cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là Đông Hải hải vực nên có sinh vật. Ông trời của ta, đó là trong truyền thuyết hải vương. Bán cá đại thúc trong tay cá giỏ bịch rơi trên mặt đất, thanh âm phát run. So quân hạm còn lớn hơn. Cái này nếu là tại gần biển xuất hiện, chúng ta thôn thuyền đánh cá cũng phải bị lật tung. Khẳng định là từ cằn bèn chạy đến. Thôn trưởng chống vải trượng nghe nói nơi đó hải vương có thể một ngụm nuốt mất cả chiếc quân hạm. Vì đã sớm nhảy đến bến tàu phía trước nhất, mũ rơm lệch qua sau đầu, tay chỉ đầu kia hải vương, con mắt lóe sáng giống như đốt ngọn lửa, thật lớn, có thể ăn rất lâu a. Vừa dứt lời, quân hạm bong thuyền liền chuyển đến gặp thô kệch âm thanh. Vì ra ra không có ở đây thời điểm, có hay không theo ta nói rất hay tốt tu hành. Vì giắc cuống họng về hô, đương nhiên là có. Gặp tiếng cười từ bong thuyền truyền đến, hòa với biển sóng đập thuyền tiếng vang, tràn đầy tán thành. Rất tốt, chỉ có dạng này tài năng trở thành một tên ưu tú hải binh. Ta mới không cần khi hải binh. Vì bỗng nhiên nhón chân lên, hai tay khép tại bên miệng đều càng lớn tiếng. Ta muốn làm vua hải tặc, muốn tìm văn tỷ hệ sở. Người tiểu tử túi này, gặp tiếng giống vừa dứt, người đã gần ngay trước mắt, thô lệ nắm đấm mang theo phong thanh liền hướng phỉ trên đầu đập tới, chính là chiêu kia để phỉ từ nhỏ ăn vào lớn yêu chi thiết quyền. Nhưng lần này, vì thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chính là hải quân rộ cờ sĩ kỳ bên trong sổ. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ hai lần, người đã vọt đến bến tàu cọc gỗ về sau, nhô ra cái đầu đối gặp nhân mặt, hì hì, ra ra, ta học được hạ kỳ rồi. Ngươi ra quyền trước khí tức ta cũng có thể cảm giác được, ngươi về sau rốt cuộc đánh không đến ta doài. Gặp ánh mắt sáng lên, trong giọng nói nhiều khen ngợi, a, thế mà ngay cả kẻ bùn sổ cụ cùng sổ đều học xong. Lời còn chưa dứt, gặp khí tức đột nhiên thay đổi, vài tia màu đỏ thâm thiểm điện tiêu tán đi ra, không đợi vì kẻ bùn sổ cụ có phản ứng chút nào, nắm đấm tinh chuẩn đánh tới hướng đầu của hắn. Và a, vì chỉ tới kịp đem bật sổ cụ chùm lên đầu, màu đen khí kình vừa hiện ra, gặp nắm đấm liền rắn chắc chắc đập đi lên. Hắn giống con bị vỗ trúng chim nhỏ, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ta rõ rệt dùng bật sổ cũ, làm sao vẫn là như thế đau nhức a? Gặp thu hồi nắm đấm, ha ha cười nói, bởi vì tràn ngập yêu nắm đấm không cách nào chống cự đó a. gặp ngươi cái lao hỗn đản. Một tiếng táo bạo hô mắng đột nhiên nổ tung, đã đàn mới vừa tới đến liền gặp được Luffy ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, gặp còn tại bên cạnh xoa tay cười. Hôm nay là Luffy sinh nhật, ngươi thế mà còn đánh hắn. Gặp không những không sinh khí, ngược lại cười đến càng thô âm thanh, được rồi, hôm nay buông tha ngươi tiểu tử thối này. Đã đàn hừ một tiếng, đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Hôm nay thịt nướng ngươi đến phụ trách nướng. Gặp ha ha cười đáp ứng, quay người đối quân hạ bong thuyền hô, buộc gạt, đem cái kia hải vương xử lý. Thôn phù xa đoàn người, hôm nay có thể thỏa thích ăn thịt. Bong thuyền lập tức nhảy xuống một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, bồ gạt mặc ủi nóng bằng phẳng chế phục, trường kiếm bên hông hiện ra lanh quang. Ai cũng biết, bồ gạt một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, từng đi theo gặp Nam Trinh bắt chiến, càng là gột vạ lì đại chiến kinh nghiệm bản thân người một trong. Hắn đi đến đầu kia so quân hạm còn lớn hơn hải vương bên cạnh, rút kiếm động tác nhanh đến mức chỉ còn một đạo ngân quang. Đầu tiên là lưu loát chém thẳng, đem hải vương thân thể cao lớn từ giữa đó xé ra. Tiếp theo là mấy đạo cắt ngang, kiếm quang lướt qua chỗ, hắc thiết lân phiến giống trang giấy chóc ra. Cuối cùng là tinh mịn chặt nghiêng, nguyên bản khổng lồ hải vương lại bị cắt thành lớn nhỏ đều khối thịt, mỗi một khối đều mang tươi non vân ra, ngay cả tơ máu đều vừa đúng. Ông trời của ta, kiếm thuật này cũng quá lợi hại a. Bán cá đại thúc thấy trợn cả mắt lên, trong tay giết cá đao bịch rơi trên mặt đất. Các thôn dân vây tới, nhìn xem trên bến tàu chỉnh tề xếp chồng chất khối thịt, nhịn không được reo hò. Hôm nay có thể ăn đến tốt như vậy thịt, may mắn mà có gặp trung tướng a. Gặp đối thôn dân hô đoàn người đều đến phụ một tay. Nhóm lửa, cầm gia vị, hôm nay chúng ta thôn phụ xạ, ăn thống khoái. Các thôn dân lập tức bận rộn, có người khiêng củi xây dựng giàn nướng, có người về nhà cầm muối biển cùng hương liệu, mà kỳ nọ còn từ trong tiểu quán chuyển đến vài hũ rượu gạo, ngay cả thôn trưởng đều chống quải trượng hỗ trợ bày bắt đũa. Luffy ngồi xổm ở giá nướng bên cạnh, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào tư tư bốc lên dầu khối thịt, mới vừa rồi bị đánh đau sớm quên đến lên 9 tầng mây, chỉ còn chờ cái thứ nhất thịt nướng tiến miệng. Đã đang ngồi ở một bên, nhìn xem đầy thôn náo nhiệt, khóe miệng lặng lẽ ngắc ngắc. Nàng mặc dù tổng mắng gạt, nhưng cũng biết, lao hôn đảng kia trong lòng đau Luffy, cũng đau cái này thôn phụ xạ đoàn người. Gió biển bọc lấy thịt nướng hương khí, hòa với thôn dân tiếng cười cùng rượu mùi thơm ngát, tung bay đầy toàn bộ bến tàu, ngay cả nơi xa trên mặt biển Hải Âu, đều lượn vòng lấy không chịu rời đi. Gặp cầm lấy một khối vừa nướng xong thịt, đưa cho Luffy, đây chính là cẩn bên hải bông thịt. Luffy trực tiếp vào tay bắt, bỏng đến thẳng vung tay lại không nỡ đem thả xuống, cắn xuống một miệng lớn, miệng bên trong chất đầy còn mơ hồ không rõ hô, ăn ngon đi, chờ ngươi có mình quân hạm, ngươi liền có thể tùy thời đi cẩn bên bắt, nơi đó có rất rất nhiều hải vương, làm sao đều bắt không hết. Chương 132, vua hải tặc. Ta đương định. Chương 132, vua hải tặc. Ta đương định. Luffy vừa chịu gặp một cái yêu chi thiết quyền đầu còn ẩn ẩn thấy đau, nhưng như cũ cứng cổ. Không cần. Ta mới không cần khi hải quân. Ta muốn làm vua hải tặc. Gặp lông mày trong nháy mắt nhăn lại, đưa tay liền muốn cho Luffy một quyền, nhưng lại ngạnh sinh sinh thu, chỉ là trung điệp hừ một tiếng, hải tặc có cái gì tốt. Luffy cứng cổ phản bác sẵn nói, vua hải tặc là trên đại dương bao la người tự do nhất. Gặp chăm chăm vào Luffy, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn đương nhiên biết sạt tiểu tử kia ảnh hưởng, cũng biết tiểu quỷ này từ nhỏ đã ôm khi hải tặc suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là muốn đem Luffy kéo về chính đồ. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Luffy nhìn thẳng, ngựa khí khó được mềm một chút, Luffy, khi hải quân cũng giống vậy có thể rất tự do, ngươi nhìn ra không phải rất tự do sao? Luffy lắc đầu, thanh âm không lớn lại phá lệ kiên định, ta muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ, đi gỡ răng lại nạ mạo hiểm. Gặp nhìn xem hắn đáy mắt ánh sáng, đột nhiên cười, thô ráp bàn tay vò rối Luffy tóc, tiểu tử thúi, ta sẽ không để ngươi làm hải tặc, lần sau ta trở về, ngươi liền phải đi với ta hải quân bản bộ. Luffy tròn căng con mắt vòng vo hai vòng, hắn len lén liếc mắt gặp, khoe miệng lặng lẽ câu lên cái nhỏ đường cong, các loại ra rời đi ngày thứ hai, mình liền ra biển khi hải tặc, mới không cần khi cái gì hải quân. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên mặt biển còn tung bay làn khói loãng, gặp quân hạm lái rời về sau, Luffy liền không kịp chờ đợi đi vào bờ biển. Luffy đi vào cái kia chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, đem mình tự tay vẽ hải tặc cờ treo đi lên. Luffy kẽ bùn sổ cụ cảm giác được có người đến, xoay người sang chỗ khác, liền thấy đạ đạn mang theo một cái so với nàng còn lớn hơn bao khỏa đi tới. Từng cái, thật là khiến người ta không bất lo. Đạ đạn đem bao vải hướng trên thuyền quăng ra, đồ vật bên trong xoạt vang, là nàng cho Luffy chuẩn bị thức ăn, thay đi giặt quần áo còn có dược phẩm. Luffy gãi đầu một cái, cười hát hát nói, đạ đạn, ta muốn ra biển, chờ ta trở lại cho ngươi toàn thế giới món ngon nhất thịt. Mang cái gì thịt? Ta chỉ cần ạ sở các ngươi bình an. Nàng nói xong, khoe mắt đột nhiên đỏ lên, đưa tay lau mặt, lại cố ý xoay người, đối mặt biển lầm bầm, gió thật lớn, mê mắt. Lúc này, bến tàu bên cạnh đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Mạ Ký nọ mang theo cái đổ đầy thịt khô bao vải chạy tới, thôn trưởng chống quải trượng theo ở phía sau, bán cá đại thúc khiêng một giỏ ướp cá ướp muối. Luffy, chờ một chút. Mạ Ký nọ đem bao vải nhét vào trong tay hắn trên đường ăn, tuyệt đối đừng nói bụng. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, chúng ta thôn lại phải thêm một cái tội phạm. Sau đó thôn trưởng lời nói xoay chuyển Luffy, gặp được lợi hại người đừng liều mạng. Giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Bán cá đại thúc đem cá ướp muối giỏ hướng trên thuyền vừa để xuống, con cá này nhìn thả, còn có thể bổ sung muối phân. Luffy nhìn xem vây tới thôn dân, đột nhiên cảm thấy cái muối có chút axit. Hắn đem sạt mũ rơm mang tốt, thẳng tắp lưng, đối mọi người cúi mình bái chào, cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ lên làm vua hải tặc, trở về mời các ngươi an toàn thế giới tốt nhất đi. Đi nhanh về nhanh an Phi. Mạ Kỳ nọ vây tay, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên. Đừng chết tại bên ngoài. Đã đàn kêu lớn tiếng nhất, nhưng là nước mắt lại không cầm được lưu. Luffy nhảy lên thuyền, dùng sức đem thuyền mái chèo cắm vào trong biển, thuyền nhỏ chậm rãi lái rời bến tàu. Hắn quay đầu nhìn, Đa Đan còn đứng tại chỗ, Mã Kỳ Nọ cùng các thôn dân vẫy tay, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành bến tàu bên cạnh nhỏ chút. Đa Đan, Mã Kỳ Nọ, mọi người. Luffy đột nhiên đối mặt biển hô to. Đua hải tặc, ta đương định. Gió biển nhấc lên buồm, buồm bị thổi làm phình lên, mang theo thuyền nhỏ hướng Đông Hải chỗ sâu lướt tới. Cùng ngày đồng thời, Mạc Găng đã tới thị trấn Logen, thị trấn Logen quả nhiên khắp nơi trên đất rừng quýt, trong không khí tung bay trong veo mùi trái cây. Ngay tại lúc này, Mạc Găng kẻ bùn sổ củi bắt được thú vị hình tượng, Mạc Găng cũng không quay đầu lại hướng phía cái hướng kia đi đến. "Zắc, ngươi tự do hoạt động a?" "Là." "Mạc Găng đại nhân." Đó là chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm, thân thuyền thoa không dễ dàng phát rắc lam nhạt nước sơn, vừa vặn có thể dung nhập gần biển màu lam. Trong khoang thuyền, Nami chính nằm sấp tại trên địa đồ, đầu ngón tay xẹt qua ghi chú hải tặc tài bảo điểm dây đỏ, trong tay tính châu phát đến lốt bốc vang. Thuyền của nàng mạn thuyền bên cạnh chất đống mấy cái trống không tài bảo dương, hiển nhiên đã đắc thủ qua mấy lần, mặc dù không có ạt lòng uy hiếp, có đúng không tự do cùng tài phú khát vọng, vẫn là để nàng trở thành Đông Hải có chút danh tiếng trẻ ạt giờ hận tờ. Tóc của nàng dùng màu lam dây cột tóc thắt, sau hai cải lấy chi bút chỉ, trước mặt mở ra sổ sách bên trên nhớ đầy con số, thấp nhất để ép trương ảnh gia đình. Trong tấm ảnh mở lễ mẹ giờ cùng nổ dị cổ cười đến sáng lạ, không có băng hải tặc gạt lòng bóng ma, lại làm cho nàng tính được càng chăm chú. Nàng muốn tích lũy chính là có thể mua xuống đỉnh cấp vẽ bản đồ công cụ, vẽ ra toàn thế giới hải đồ kinh phí. Uy, Nami, phía đông đá ngầm khu triều tịch biểu ta thẩm tra đối chiếu qua, giữa trưa thủy triều lúc mực nước tối cao, chúng ta phải đuổi ở trước đó đem thuyền tiến vào đi, không phải đáy thuyền sẽ bị đá ngầm cạo sơn. Cửa khoang truyền đến thanh âm thanh thúy, Kazina ôm nửa mở tài bảo dương đi tới, mái tóc màu tím dùng màu tóc đỏ mang đâm thành đuôi ngựa, lọn tóc còn dính lấy điểm bờ biển cát mịn. Trong tay nàng mang theo đem tiểu xảo nại ra khóa công cụ, đầu ngón tay chuyển mai mới từ bảo dương bên trong lấy ra ngân tệ, đáy mắt lóe rảo hoặc ánh sáng. Nami không ngẩng đầu, tính châu két cạch một tiếng định trụ, biết, Kazina. Nàng dừng một chút, ngòi bút tại hải đồ bên trên vòng ra cái ẩn nấp bị biển. Lần trước ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi tuần tra hải quân, lần này cho thêm ngươi nửa thành. Mới nửa thành. Kazina cố ý khoa trương thở dài, đem tài bảo dương hướng Nami bên người vừa để xuống, lộ ra bên trong loẹ loẹ ngân tệ. Ta thế nhưng là bước lên bị hải quân bắt phong hiểm, đem cái kia chiếc thuyền hải tặc Hoa Tiêu dẫn đi tới tương phản phương hướng, làm sao cũng phải thêm một thành a. Không phải lần sau ta cũng không đi cánh gác. Ngoài miệng nói như vậy, nàng lại thuận tay cầm lên Nami uống một nửa nước quýt, đưa tới miệng nàng một bên, đáy mắt cất giấu không thể che hết ý cười. Hai người hợp tác nửa năm, từ ban sơ đoạt cùng một đám tài bảo đối thủ biến thành bây giờ có thể lương tựa lương ứng đối nguy hiểm đồng bạn, điểm ấy chia của treo chọc sớm trở thành ngăn ý Nami liếc nàng một cái nhiều nhất thêm nửa thành. Tốt ta, vậy hôm nay ăn cơm người tính tiền. Có thể, nhưng là chỉ có thể đi kẹo nãi nãi nơi đó ăn. Thị trấn Orgen đường lớn, giấu ở góc đường tiểu điếm, chất gỗ trên biển hiệu viết kẹo nãi nãi cửa hàng cổng bảy biển mới ra lô bánh gà tổ bị quýt, và nóng bánh gà tổ thể bên trên bày khắp quýt cánh, còn rội màu hổ phách quýt nước nước đường. Nami cùng cả dì nạ trước mặt bảy biển hai bàn nóng hôi hổi mật ong quýt phái, mâm sứ biên giới còn dính lấy hỏa tan mỡ bò. Cả dì nạ đang dùng cái xin đâm trong phái thịt, Nami cắn miệng phái, vừa định nói thêm gì nữa, lại đột nhiên bị động tĩnh của cửa hấp dẫn ánh mắt. Nhà hàng màn cửa bị sốc lên, một bóng người đi đến. Chương 133, không mang tiền. Chương 133, không mang tiền. Mặc găng thân mang một bộ đồ vật gấu trúc hưu nhàn bộ đồ, màu trắng sữa đông vải sợi đay dệt pha áo bản hình rộng rãi lại không hiện kéo dài. Cả dì nạ cái xin trong nháy mắt ngừng lại tại giữa không, màu vàng lông mi cực nhanh chớp chớp, lặng lẽ dùng tuổi trò đụng đụng Nami, thanh âm ép tới cực thấp, là chính quy đồ vật gấu trúc. Ngươi nhìn trước ngực kim loại huy hiệu, biên giới không có gờ giáp, ám văn cũng rõ nét. Nami tâm lộn bột một cái, nàng quá rõ ràng cái này nhãn hiệu phân lượng. Đồ vật gấu trúc mỗi kiện đơn phẩm đều áp dụng định chế sợi tổng hợp, riêng là một kiện giá cả liền bù đắp được bờ lệ mệ giờ loại một năm quýt thu nhập. Nami ánh mắt nhanh chóng đảo qua một găng toàn thân quần áo không có nếp vốn, huy hiệu độ sáng 10 phần, là vừa mua không lâu sản phẩm mới, là cái khó được đại dê béo. Hai người trao đổi cái ánh mắt, an ý chế định kế hoạch. Cả dì nạ trước đứng người lên, cố ý bưng đĩa không hướng quầy hàng đi, đi ngang qua một găng bên người lúc, chân không cẩn thận đi dưới, trong tay đĩa bịch rơi trên mặt đất, mảnh vỡ tung tóe đầy đất. Ai nha? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cả dì nạ tự nhiên xoay người lại nhặt, thanh âm mang theo vừa đúng bối rối. Nami lặng lẽ vây quanh một găng sau lưng chỗ ngồi bên cạnh, đầu ngón tay nhanh như thiểm điện vươn hướng túi của hắn. Có thể chỉ nhọn chạm đến chỉ có khối xếp được chỉnh tề khăn tay, trừ cái đó ra, ngay cả mai bờ gì cái bóng đều không có. Nàng thậm chí cực nhanh quét mắt một găng tay, không có đeo nhẫn, trên cổ tay cũng không có đồng hồ. Một găng chẳng qua là cảm thấy phi thường thú vị, phải biết hắn đi ra ngoài xưa nay không mang tiền, cho nên không có vạch trần Nami. Lao nhân ra, đến một khối bánh gà tổ bị quýt, lại muốn chén tươi ép quýt nước. Kéo mãi mãi cười bưng tới bánh gà tổ. Tiểu hòa tử, nước quýt là tặng, năm nay là khó được là bội thu năm đâu. Tạ ơn lão nhân ra. Nami nàng lặng lẽ quấn về chỗ ngồi. Đối cả gì nạ dựng lên cái không thủ thế, bờ môi giật giật, không mang tiền, ngay cả mai bờ gì đều không có. Cả gì nạ vừa nhặt xong mảnh vỡ ngồi dậy, nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, tranh thủ thời gian tiến đến nạ mì bên hai, thanh âm ép tới nhanh dính vào cùng nhau, không mang tiền. Xuyên mắt như vậy đô vật gấu trúc, thế mà ngay cả tiền đều không mang theo. Nàng hướng một găng phương hướng liếc trộm một chút, thấy đối phương chính nhàn nhã chờ lấy bánh gà tổ bị quýt, đáy mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận. Những con cái nhà giàu này xấu nhất, xuyên tốt như vậy quần áo lại ăn cơm chùa, khi dễ kẹo mãi mãi dạng này lão nhân. Nami nhíu nhíu mày, trong lòng cũng lẩm bẩm. Mặc găng nhìn xem không giống người thiếu tiền, ngon miệng túi trống rông cũng là sự thật. Nhưng cả dì nạ lời nói đâm trúng nàng điểm yếu, Nàng từ nhỏ đã thường thấy người ý thế hiếp người, như mọt găng thật muốn quyết nợ, kéo nãi nãi e sợ muốn toi công bận rộn đường này. Cả gì nả nhãn châu xoay động, đột nhiên lộ ra cái rảo hoặc cười, đưa tay vô vô quầy hàng phương hướng, kéo nãi nãi không phải có tự nhưỡng quýt rượu sao. Số độ không cao nhưng hậu kinh lớn, chúng ta mời hắn uống vài chén, chuốc say đem hắn đô vật gấu trúc lột xuống cầm lấy đi bán đi. Có được tiền vừa vặn có thể cho kéo nãi nãi. Mọt găng xin lên một khối bánh gà tô đưa vào miệng bên trong, quýt cánh trong veo cùng bánh gà tô sốt hoàn mỹ dung hợp, nước đường mang theo nhàn nhạt tiêu hương, không có chút nào chẳng lấy. Ken túc chủ nhấm nháp tam tinh mỹ thực bánh gà tô vị quýt, vị giác phản hồi, ưu tú. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể không ba, quả nhiên mỹ vị. Mọt găng thông qua kẽ bùn sổ cụ nghe được hai người mưu đồ bí mật, kém chút không có cười ra tiếng. Hai người thương nghị đã định, rất nhanh, cả dì nạ lập tức bưng hai tiểu đàn quýt rượu đi qua, trên mặt chất đống ngày nay cười, vị tiên sinh này, vừa rồi ta không cẩn thận ngã đĩa, kém chút tung vé đến ngài, cái này vỏ rượu ta xin ngài. Bồi cái không phải. Mặc găng đang dùng cái xiên đâm bánh gà tổ vị quýt, nghe vậy dương mắt nhìn về phía nàng, trong con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm, lại không đâm thủng, chỉ là cười tiếp nhận vỏ rượu, có lòng. Nạc mỉ cũng đi theo lại gần, đem một cái khác vỏ rượu đặt lên bàn, ta cũng bồi ngài uống một chén, đùa rồi. Là bằng hữu ta không tốt. Nàng nói xong, còn cố ý lộ ra điểm biểu tình ngượng ngùng, tay lại lặng lẽ cho cả dì nạ đưa cái ánh mắt. Cả dì nạ lập tức hiểu ý, cầm rượu lên đàn cho mặc găng đổ tràn đầy một chén, cái này quýt rượu là lao bản dùng năm nay mới hái rượu và quýt, ngọt cực kỳ, ngài nếm thử. Mặc găng bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Quýt hương hòa với mùi rượu tại đầu lưỡi tản ra, ngọt độ vừa vặn, đúng là không tệ rượu ngon. Ken túc chủ nhấm nháp nhị tinh rượu ngon rượu vang quýt. Vị giác phản hồi, chắc tuyệt. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể không hay, hắn không có chối từ, liên tiếp uống hai chén, trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng nhạt nhạt, ánh mắt cũng biến thành mông lung. Cả dì nạ cùng nà mi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng thầm. Xem ra cái này con em nhà giàu tiểu lượng chẳng ra sao cả. Cả dì nạ gặp mặc găng chóng mặt tựa ở thành ghế bên trên, con mắt lóe sáng giống như bắt lấy con mồi mèo. Lập tức cầm rượu lên đàn lại rót đầy một chén, tiên sinh ngài quá khách khí. Cái này quýt rượu ngọt, uống nhiều một chút mới tận hứng. Nàng nói xong mình phần đỉnh làm cái chén rượu, nhưng thật ra là muốn giả vờ giả vị hống mọt găng uống nhiều, có thể nghe đến quýt rượu điểm hương, nhịn không được thật từ ngực nuốt xuống. Nạc mỉ cũng đi theo hát đệm, ngón tay chỉ một chút chén rượu, đúng à, chúng ta uống nhiều mấy chén. Nàng sợ mọt găng sinh nghi, cũng bưng lên cả di nạ đưa tới rượu, cái miệng nhỏ nhất. Quýt rượu ngọt giống như nước trái cây, không có chút nào cay hầu, nàng không để ý, bất chi bất giác liền uống xong. Mấy người cứ như vậy ngươi tới ta đi nâng ly cả chén, rất nhanh, mọt găng kẹ bùn sổ cụ sớm bắt được hai người hô hấp dần dần biến chìm, gương mặt đỏ đến giống chín mùi mật quýt, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu mang theo điểm lắc lư. Mọt găng lúc này mới thu hồi vẻ say đáy mắt ý cười giấu đều giấu không được. Hắn đưa tay đem hai người ngã lệch thân thể đỡ tốt, còn từ áo khoác bên trong túi lấy ra khối kia cây đầy khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nạ mỉ khỏe miệng dính vào quýt với rượu. Hai nữ nhân này rõ ràng là muốn giao hơn hắn, kết quả đem mình rót đến say không còn biết gì, lại so với hắn cái này mục tiêu còn trước suy sụp. Mọt găng đứng người lên, ánh mắt đảo qua nạ mỉ túi. Căng phòng, lờ mờ có thể nhìn thấy vải vóc dưới lộ ra túi tiền bên cạnh. Mặc găng đầu ngón tay nhẹ nhàng từ nà mỉ trong túi móc ra túi tiền, động tác nhẹ không có để nàng tỉnh lại. Mở ra xem, bên trong mở dỉ mã đến trình tề, còn có quả trứng bồ câu lớn nhạt bảo thạch màu lam, hiển nhiên là vừa đắc thủ chiến lợi phẩm. Mặc găng đếm ra đủ dao bánh gà tổ cùng quýt rượu bờ gì, đặt lên bàn. Trời chiều đem thị trấn nọ ren đường đi nhuộm thành ấm màu cam, mặc găng mang lấy hai cái con ma men chậm rãi đi. Đi ngang qua cửa thôn tiểu quán lúc, cả dì nạ đột nhiên ngồi thẳng lên, chỉ vào tiểu quán chiêu bài hô, lại uống một bò. Quýt rượu. Ngọt. Mặc găng tranh thủ thời gian đè lại nàng, sợ nàng té xuống, kết quả nạ mỉ thừa cơ hướng trên cánh tay hắn ôm một cái, mặt dán tại ống tay áo của hắn bên trên, buồn bực thanh âm nói, đừng để nàng uống. Muốn tích lũy tiền. Chương 134, ta tất cả đều. Tất cả đều muốn chương 134, ta tất cả đều. Tất cả đều muốn thật vất vả đi đến khách sạn, đem hai người đỡ lên giường. Cả dì nạ hơi dính cái gối liền trở mình, níu lại mặc găng ống quần, hàm hồ nói, chớ đi. Còn chưa nói. Tiền làm sao chia? Nạ mỉ cũng đưa tay bắt lấy mặc găng thủ đoạn, con mắt nửa mở. Lông mi bên trên còn dính lấy lớp nước hơi, ta tất cả đều muốn. Mặc găng nhìn xem hai người ửng hồng gương mặt, nghe các nàng nhỏ vụn nói mớ, vốn là muốn đi suy nghĩ dần dần phai nhạt. Hắn dứt khoát kéo qua cái ghế ngồi ở giường một bên, nhìn xem các nàng chậm rãi ngủ chìm. Nạ mỉ còn nắm chặt cổ tay của hắn, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cả gì nạ thì chật chật lưỡi, miệng bên trong lẩm bẩm uống ngon thật. Bóng đêm dần dần sâu, khách sạn trong căn phòng dưới ánh đến. Cả gì nạ trước từ say rượu bên trong tỉnh hơn phân nửa, xoa phình to huyệt thái dương ngồi dậy, nhìn thấy mặc găng ngồi ở giường bên cạnh trên ghế, hô hấp đều đặn. Cả dì nạ gương mặt đột nhiên nóng lên, nhớ tới mình say sau bộ dáng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng lặng lẽ tiến tới, mượn ánh đến dò xét mọt găng bên mặt. Không biết là men say chưa tán, vẫn là bóng đêm quá ấm, cả dì nạ quỷ thần xui khiến túi người, tại mọt găng trên gương mặt nhẹ đụng nhẹ, giống bươm bướm lướt nước, nhanh đến mức để chính nàng đều tưởng rằng ảo giác. Cương trực đứng dậy, sau lưng đột nhiên chuyển đến na mì động tĩnh. Nàng cũng tỉnh, ánh mắt còn mang theo điểm mông lung, lại vừa vặn gặp được cả dì nạ động tác. Ngươi thật giàu hoạn. Ta cũng muốn. Nạ mì đi đến mọt găng một bên khác. Cũng tại hắn một cái khác trên gương mặt ấn xuống một nụ hôn. Thứ tinh mỹ nhân nạ mì đã thắp sáng. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 4, tam tinh mỹ nhân cả dị nạ đã thắp sáng. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 3, say rượu đau đầu giống khối trì đặt ở trên huyệt thái dương, nạ mì trước mở mắt ra, nàng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào mép giường. Nàng vừa định đưa tay vào đầu, liền thoáng nhìn bên giường đứng đấy đường thân ảnh quen thuộc. Mặc găng không có mang có thể quấy nhiễu người khác nhận thức siêu nhân kính mắt, lộ ra rõ nét mặt mày, lộ ra cô cùng tối hôm qua vẻ say hoàn toàn khác biệt thong dong. A, Nạ Mị thét lên trong nháy mắt đâm rách gian phòng yên tĩnh, cả gì Nạ bị bừng tỉnh, vớt mắt ngồi dậy, nhìn thấy Mặc găng trong nháy mắt cũng đi theo cứng đờ, vô ý thức hướng Nạ Mị bên người rụt rụt, thẳng đến ánh mắt rơi vào Mặc găng trên tay bầu rượu bên trên. Ấm trên vách tạm khắc cổ Hy Lạp tiểu thần Dionysus Phudio, đột nhiên để nàng con người đột nhiên co lại. Ngươi là Henry Mặc găng. Cả gì Nạ thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Nàng từng tại lò ghẹ tập trạm tình báo bên trên gặp qua gương mặt này. Sai kỳ bù cai một trong, lúc đầu ngoại hiệu là bạch ngân bầu rượu, nhưng là về sau lấy truy tìm thế giới mỹ vị nghe tiếng, bị thế nhân xưng là chuyển kỳ mỹ thực gia, đệ nhất thế giới đầu bếp. Mặc găng nhàn nhạt gật đầu, là ta. Cả gì Nạ sợ hai trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, nàng từ trên giường nhảy xuống, ngay cả giày cũng không mặc liền tiến tới, ánh mắt sáng giống như nhìn thấy bảo tàng, thật là ngài. Ta tại trạm tình báo bên trên gặp qua ngài tư liệu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sùng bái, có thể cùng sẽ ký bù cải dính liễu quan hệ, đừng nói nửa đời sau không cần sầu, thậm chí đi gờ răng lái nạ thuyền đều có thể dễ như trở bàn tay. Nạ Mị còn cứ thế ở giường một bên, nhìn xem Cả Dì Nạ chuyển biến, mày níu lại quá chặt chẽ. Cả Dì Nạ, ngươi. Nạ Mị, ngươi ngốc à? Cả Dì Nạ quay đầu kéo nàng, thanh âm ép tới vừa vội lại hưng phấn, hắn là sẽ ký bù cải, không phải cái gì phổ thông con em nhà giàu. Nàng chọc chọc Nạ Mị cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy đây là cơ hội trời cho ám chỉ. Chuyện tối ngày hôm qua, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ngài nhìn Mặc găng tiên sinh như thế cẩn thận, chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta, đúng không? Cuối cùng câu kia đúng không Cả Dì Nạ là hướng về phía Mặc găng nói, giọng nói mang vẻ thận trọng thăm dò. Mặc găng không có nhận lời nói, chỉ là nhìn về phía Nạ Mị, trong ánh mắt không có áp bách, chỉ có bình tĩnh chờ đợi. Hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng, sẽ không bắt buộc. Nạ Mị cắn môi, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt ga giường, nàng nhớ tới mình vẽ lượn toàn thế giới hải đồ mộng tưởng. Trước đó khi trẻ Azure Hunter, tích lũy tiền mua vẽ bản đồ giấy đều muốn bước lên bị hải tặc truy sát phong hiểm, nhưng hôm nay đi theo Mặc găng, những này nan đề tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Việc đã đến nước này, xoắn xuýt ngoài ý muốn đã mất ý nghĩa, không bằng bắt lấy cái này có thể làm cho mộng tưởng thêm gần một bước cơ hội. Ta đã biết. Nạ Mị hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trong ánh mắt không có trước đó kháng cự, nhiều hơn mấy phần thản nhiên. Nhưng ta sẽ không phụ thuộc ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi mượn bảo hộ, hoàn thành ta hải đồ. Cả gì Nạ vội vàng nói bổ sung, Nạ Mị mộng tưởng là vẽ ra toàn thế giới hải đồ, muốn vẽ lượt toàn thế giới hải đồ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Mặc găng bình tĩnh ánh mắt, vô ý thức gật đầu, ân. Ta muốn đem Đông Hải, gờ răng lại nạ, còn có thế giới mới mỗi một vùng biển đều vẽ xuống đến, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chân chính biển cả. Vừa mới dứt lời, lại cảm thấy mộng tưởng này quá xa xôi. Chỉ là thu thập đã biết hải vực tin tức, liền đủ nàng chạy lên mấy năm, chớ nói chi là những cái kia không có bị ghi lại khu vực nguy hiểm. Mặc găng lại cười, ngoại trừ dạ kẹo hải đồ, cái khác hải vực hoàn chỉnh hải đồ, trong 3 ngày liền có thể cho ngươi đưa tới. Bao quát thế giới mới những cái kia không có công khai đá ngầm hàng tuyến cùng cẩn bén an toàn thông đạo. Ngươi nói cái gì? Nạ Mị thanh âm trong nháy mắt đổ cao, nàng không thể tin vào tai của mình, bước nhanh vọt tới Mặc găng trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn lặp đi lặp lại xác nhận, thật sao? Tất cả hải vực hải đồ, ngoại trừ dạ kẹo bên ngoài toàn bộ. Mặc găng gật gật đầu, nhìn xem nàng đấy mắt trong nháy mắt sáng lên ánh sáng, giống đốt lên toàn bộ tinh không. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mình thực địa đi đo vẽ bản đồ. Còn có, dạ kẹo hải đồ, ta cam đoan với ngươi, 2 năm sau sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Nếu là Nạ Mị mộng tưởng, như vậy thì có tất muốn đi một chuyến dạ kẹo. Bất quá Mặc găng căn bản vốn không dùng thu thập đường gì đánh dấu lịch sử chính văn, vũ lệ trên tay liền có dạ vệ tờ mạn võ sở. A, Nạ Mị thét lên bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Mặc găng cổ, nước mắt cọ ở trên người hắn. Cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi, ta rốt cục có thể vẽ chân chính hải đồ. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, lại tràn đầy không đè nén được cung hỉ. Trước đó tất cả do dự cùng bất an, tại hoàn chỉnh hải đồ hứa hẹn trước mặt, tất cả đều tan thành mây khói. Cả Dì Nạ ở một bên thấy con mắt đăm đăm, nàng lập tức tiến lên trước, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đã Mặc găng khả năng giúp đỡ Nạ Mị thực hiện mộng tưởng, cái kia giấc mộng của mình có thể hay không cũng có cơ hội. Mặc găng tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, chuyển hướng nàng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Cả Dì Nạ, ngươi đây, giấc mộng của ngươi là cái gì? Cả Dì Nạ hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, ta muốn làm vụ tạ dạng kia đại minh tinh, có thể tại toàn võ đài của thế giới bên trên ca hát, làm cho tất cả mọi người đều biết tên của ta. Nàng nói xong, lại cảm thấy có chút không thực tế, nào có dễ dàng như vậy. Chương 135, An Vải Đa Băng Hải Tặc. Chương 135, An Vải Đa Băng Hải Tặc. Mọt găng xuất ra gen gen nữ sĩ, đầu ngón tay tại quay số điện thoại trên bàn nhẹ nhàng ấn mấy cái con số, các loại gen gen nữ sĩ kết nối, hắn đối mịp rồ phồn nhàn nhạt mở miệng, Mọt găng, Đông Hải Cả Dì Nạ, trước tiên ở Đông Hải giải trí báo lên làm bài tin tức, cuối tuần an bài nàng đi thủ đô nước kịch trường thử hát, đến tiếp sau tuyên truyền tài nguyên ngươi xem đó mà làm. Gen gen nữ sĩ đầu kia truyền đến Mọt găng thanh âm cung kính, Mọt găng đại nhân ngài yên tâm, cam đoan đem nàng chế tạo thành kế tiếp vụ tạ. Cúp điện thoại, Mọt găng nhìn về phía trận mắt hốc mồm Cả Dì Nạ, giọng nói nhẹ nhàng, cuối tuần liền có thể đi thủ đô nước thử hát, không bao lâu liền có thể đứng tại cảng lớn trên võ đài. Ta có thể đi thủ đô nước thử hát, còn có thể bên trên giải chỉ báo. Cả Dì Nạ thanh âm phát run, đột nhiên thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Mặc găng đưa lên môi thơm. Mặc găng ôm lấy nàng, nhớ tới cái gì nói bổ sung, ủ tạ là ăn đủ tạ ủ tạ no mi năng lực giả, nàng là giọng hát ngươi là vô luận như thế nào cũng so ra kém. Như vậy đi, ta chuẩn bị cho ngươi một viên đề cao mị lực trái ác quỷ, ngươi đi nhan trị lộ tuyến.
A, ta yêu ngươi.
Đô vật gấu trúc, đột quả bẹn đạ, Đông Hải tổng cửa hàng chất gỗ màn cửa vừa bị sốc lên, một cỗ hỗn hợp có tơ mềm nhung cùng mùi hương thoang thoảng hun khí tức liền đập vào mặt. Mặt tường treo lịch đại hạn định khoản theo thừa hàng mẫu, pha lê tủ trưng bày bên trong trưng bày lấy khảm viền bạc phối sức, ngay cả nhân viên cửa hàng đều mặc lấy cắt xén hợp thể chế phục. Gặp Mọt Găng vào cửa, lập tức không mình hành lễ, ngựa khí so đối đãi phú thương còn muốn cung kính, tôn kính Mọt Găng tiên sinh. Hoàng nên quang lâm, mời tới bên này. Nạ Mỹ cùng Cả Dĩ Nạ theo sau lưng, nhìn xem trong tiệm tỏa ra ánh sáng lung linh trưng bày, con mắt đều sáng lên. Cả Dĩ Nạ chầm chầm vào tủ trưng bày bên trong gấu trúc tạo hình túi sách, đầu ngón tay đều tại có chút phát run. Nạ Mỹ thì góc chân rơi hàng hải hệ liệt khu triển lãm hấp dẫn, nơi đó bày biện chống nước chất liệu áo khoác cùng in hải đồ đường vân bản bút ký, mỗi một kiện đều đâm trúng nhu cầu của nàng. Trước nhìn phối sức khu, Cả Dĩ Nạ dẫn đầu lôi kéo Nạ Mỹ phóng tới tủ trưng bày, trong tủ kiếng huy chương lóe nhỏ vụn ánh sáng, có bằng bạc gấu trúc ảnh chân dung kim băng, khảm xanh nhạt tinh thạch dây chuyền, còn có suýt lấy tiểu ngân linh khăn quàng cổ, chính là nàng trước đó tại lò gẹt xa xỉ phẩm cửa hàng trong tủ kính nhớ mãi không quên kiểu dáng. Cái này, còn có cái này. Nàng chỉ vào hai cái huy chương, trong thanh âm tràn đầy nhẹ cất một viên đựng ở áo khoác bên trên, một viên treo ở bao bên trên. Nhân viên cửa hàng lập tức xuất ra khay, đem huy chương cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phía trên. Cả Dĩ Nạ không kịp chờ đợi cầm lấy kim băng, hướng áo khoác của mình, cổ áo đừng đi, quay đầu đối Mọt Găng cùng Nạ mỉm cười, đẹp không? Có phải hay không đặc biệt dự? Mọt Găng tựa ở bên cạnh khung đang triển lãm bên trên, cười gật đầu, rất thích hợp ngươi. Nạ Mỹ cũng không nhịn được phụ họa, so trong tưởng tượng đẹp mắt, thử lại lần nữa đầu kia chuông bạc khăn quàng cổ. Gió thổi qua khẳng định rất vang. Cả Dĩ Nạ lập tức để nhân viên cửa hàng mang tới khăn quàng cổ, màu trắng sữa tơ mềm nung chất liệu quấn tại cần cổ, xuyên lấy tiểu ngân linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, phát ra thanh thủy băng, cùng nàng mái tóc màu tím hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng đối tấm gương vòng vo hai vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo qua Nạ Mỹ ngươi cũng thử một chút. Cái này màu tím nhạt dây của tóc, phối ngươi tóc vàng khẳng định đẹp mắt. Nạ Mỹ vốn định chối từ, lại bị Cả Dĩ Nạ không nói lời gì đeo lên dây của tóc. Nhân viên cửa hàng truyền đạt cái gương nhỏ, nàng xem thấy trong kính mình. Màu tím nhạt dây cột tóc nổi bật lên màu da càng sáng hơn, dây cột tóc cuối cùng gấu trúc theo thủa tiểu xảo tinh xảo, lại so bình thường nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Kỳ thật, cũng vẫn được. Nàng nhỏ giọng nói, thính hai lặng lẽ phím hồng. Tiếp xuống mấy giờ đồng hồ, trong tiệm tràn đầy hai người tiếng cười. Toàn bộ mua sắm trong quá trình, giáp bận trước bận sau, cái kia chu đáo dáng vẻ, so trong tiệm chuyên môn hướng dẫn mua còn chuyên nghiệp. Đến tính tiền câu, nhân viên cửa hàng bưng lấy giấy tờ đi tới, phía trên liên tiếp số không thấy hai nữ liễu lưới. Cả Dĩ Nạ thẻ lưới. Vừa định nói mắt như vậy rắc đã vượt lên trước một bước ngăn tại phía trước, từ trong trong túi móc ra một bản thiếp vàng trang bìa cuốn chi phiếu cung kính đưa cho Mạc Găng. Mạc Găng cầm lấy bút máy, thủ đoạn vung khẽ, trôi chạy ký kim ngạch. Còn nhiều tiền ba. Một giây sau, nhân viên cửa hàng lập tức không người xuống, lưng không đến cơ hồ áp vào quầy hàng, trong giọng nói tràn đầy từ đáy lòng cảm kích, Mạc Găng tiên sinh, ngài quá khẳng khái. Khoản này tiền ba đầy đủ tiệm chúng ta viên hơn mấy tháng tiền lương. Hắn dừng một chút, lại vội vàng bổ sung, ngài yên tâm, tất cả thương phẩm chúng ta sẽ dùng tốt nhất chống nước đóng gói, cam đoan trong vòng nửa canh giờ đưa đến ngài trên thuyền. Bên cạnh mấy cái nhân viên cửa hàng cũng đi theo không lời, trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Có thể gặp được hào phóng như vậy quý khách, so tiếp đãi 10 cái phổ thông phú thương còn để cho người ta phân chấn. Mà Nạ Mỹ đứng tại cách đó không xa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia lái ra ngoài chi phiếu. Nàng lặng lẽ kéo Cả Dĩ Nạ góc áo, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo điểm thịt đau nói thầm, ngươi thấy không có. Cái kia tiền ba đều đủ mua một chiếc cỡ lớn ba cổ thuyền buồm. Cả Dĩ Nạ vội vàng kéo nàng một cái, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng quá rõ ràng, nhỏ giọng về, chúng ta đi theo được nhờ liền tốt. Nhưng Nạ Mỹ vẫn là cau mày. Trong lòng nhịn không được tính toán, cái nào cần phải như thế lãng phí. Nạ Mỹ trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định tranh thủ nắm giữ quyền lực tài chính, ngăn chặn lãng phí. Đi thôi, nên đi ăn cơm, Giác đã định tốt nhà hàng. Mạc Găng đại nhân, ta sẽ tới sau. Mạc Găng khoát tay áo ra hiệu Giác tùy ý, những năm này mình cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, đều là Giác xuất thủ đuổi những ngày sâu kiến. Phía đông ba hải lý chỗ có băng hải tặc tới gần, là ản vài đạ băng hải tặc. Giác cả người giống đường kia chớp màu xám, trong nháy mắt nhảy đến giữa không. Hắn không có chút nào kéo dài, trên không trung điều chỉnh tư thế, gập tổ ngay cả đạp, mỗi một bước đều trong không khí lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh, hướng phía đông hải vực mau chóng đuổi theo. Mạc Găng thu hồi ánh mắt, đối còn tại kinh ngạc Nạ Mỹ cùng Cả Dĩ Nạ cười cười, đây là rất cơ sở thể thuật, nếu như các ngươi muốn học lời nói ta có thể dạy các ngươi. Nạ Mỹ nhìn xem dắt đi xa phương hướng, nhìn không được liễu lưỡi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng có người có thể dẫm lên không khí tiến lên. Cả Dĩ Nạ cũng gật đầu, đúng, ta còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này phía đông hải vực, Ản Vải Đạ chính đứng ở đầu thuyền, mặc nàng mang tính tiêu chí màu hồng áo khoác, trong tay làm bằng sắt đại đồng gánh tại trên vai, ngựa khí tự luyến, chúng tiểu nhân. Ai là mảnh này trên đại dương bao la mỹ lệ nhất nữ nhân? Thuyền viên đoàn nhao nhao trái lương tâm su định nói, là ngài, Ản Vải Đạ. Ản Vải Đạ phát hiện có người không có mở miệng, ánh mắt đảo qua đi. Đó là vừa bị bắt lên thuyền không lâu Kobe, hắn lúc này bị dọa đến nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệnh. Ản Vải Đạ đưa tay liền muốn đánh, lại đột nhiên thoáng nhìn nơi xa không trung thân ảnh. Nàng híp mắt nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là cá nhân. Ở trên trời đi đường người. Vừa dứt lời, giáp đã rơi vào mép thuyền, không dư thừa nói nhảm. Chương 136, Đào Binh Vương chương 136, đào binh vương giắt hai tay bỗng nhiên hóa thành đậm đặc đầm lầy, màu xám bùn nhào thuận mạn thuyền hướng xuống trôi, chạm đến bong thuyền trong nháy mắt liền bắt đầu lan tràn, những nơi đi qua, chất gỗ bong thuyền lại bị ăn mòn ra tinh mịn lỗ thủng. Án vải đã muốn cơ gậy phản kích, nhưng đầm lầy đã tràn đến nàng bên chân, dính dính bùn nhão trong nháy mắt cuốn lấy mắt cá chân nàng, giống có sinh mệnh dây leo trèo lên trên. Nàng liều mạng giãy giụa, lại phát hiện bùn nhão hấp lực càng ngày càng mạnh, ngay cả gậy sắt đều bị đầm lầy bao lấy, một chút xíu hướng bùn nhão bên trong hãm. Án vải đã gào thét bên trong tràn đầy khủng hoảng, nàng căn bản không tránh thoát được đầm lầy trói buộc, thân thể dần dần bị bùn nhão thôn phệ, chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, đầy mắt tuyệt vọng. Bong thuyền thuyền viên đoàn loạn cả một đoàn, có người muốn nhảy xuống biển chạy trốn, lại bị giắc dọc theo đầm lầy xúc tu cuốn lấy mắt cá chân, kéo về bong thuyền. Có người giơ đao phóng tới giắc, lại bị đầm lầy trong nháy mắt nuốt hết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Có bị nuốt ở nơi hẻo lánh, nhìn trước mắt kinh khủng chẳng cảnh, dọa đến toàn thân phát run. Hắn muốn đi đáy thuyền tránh, nhưng đầm lầy đã thuận thang lầu tràn đến tầng dưới khoang thuyền, màu xám bùn nhão bao lấy bắp chân của hắn, băng lãnh dinh dính cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn liều mạng đào lấy khoang thuyền lan can, miệng bên trong lẩm bẩm cứu mạng nhưng vẫn là bị đầm lầy một chút xíu hướng lên kéo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bùn nhão tính ăn mòn, góc áo đã bị rung thành vải rách, làn da truyền đến nhói nhói. Giác liếc mắt dãy rủa Kobe, đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là án vải đạ trên thuyền phổ thông tập dịch, đã thuộc về quấy rầy một gang đại nhân phi phước, cũng không cần phải để lại người sống. Hắn đưa tay thêm trọng chịu trách áp lực, Kobe dãy rủa trong nháy mắt biến yếu, cuối cùng bị bùn nhão triệt để nuốt hết, ngay cả một kia vết tích đều không lưu lại. Giải quyết xong trên thuyền tất cả mọi người, giác hai tay bỗng nhiên triển khai, đầm lầy trong nháy mắt mở rộng, đem trọn chiếc án vải đạ hào bao khỏa trong đó. Chất gỗ thân thuyền tại đầm lầy bên trong phát ra tư tư tiếng hụ thực, buồn, hỏa pháo, khoang thuyền, một chút xíu bị bùn nhão thôn vệ. Bất quá nửa phút, trên mặt biển chỉ còn một mảnh hiện ra màu xám đầm lầy, sau đó dần dần tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ có một chiếc thuyền hải tặc ở đây dừng lại. Giáp phủi tay bên trên cho bụi, lần nữa đạp vào gầm bộ trở về. Mặc găng một tay kéo Nami, một tay kéo cả dì nạ hướng cuối phố nhà hàng đi. Đó là Đông Hải nổi danh bạc gỗ sồi nhà hàng gỗ sồi tường ngoài bò đầy dây thường xuân, cổng treo mạ vàng chưa bài, ngay cả chốt cửa đều là thuần đồng chế tạo, lộ ra cùng phổ thông nhà hàng hoàn toàn khác biệt nặng nề cảm giác. Vừa đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, nồng đậm mỡ bò hương hòa với lửa than bò nướng mít tết tiêu hương liền đập vào mặt, mở ra thức trong phòng bếp, vàng bạc nồi cỗ hiện ra lênh quang, xuyên đồng phục màu trắng các đầu bếp động tác lưu loát, ngay cả bảy bản đều lộ ra tinh xảo. Mật găng đại nhân, tiệm này chủ bếp nhưng gọi A Bờ Eo, vợ răng lại nạ đều có người chuyên môn đến ăn hắn biển sâu cá tuyết sắp xếp. Giác lại gần nhỏ giọng giới thiệu, hiển nhiên sớm làm qua bài tập. Nạ bị cùng cả dị nạ nhìn xem trong tiệm thủy tinh đèn treo cùng phụ lên nung tơ khăn trải bàn bàn ăn, vô ý thức sửa sang lại mới đổi đồ vật gấu trúc áo khoác, sợ lộ ra có gấp. Vừa dứt tòa, một người mặc thêu viền vàng trường bào nam nhân cũng nhanh chạy bộ đến. Hắn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chính là chủ bếp A Bờ Eo. Nhưng vị này tại Đông Hải cơm Tây giới nhân vật hết sức quan trọng, giờ phút này lại đối mặt găng con người, trong ánh mắt tràn đầy không ức chế được sùng kính, liền âm thanh đều mang run rẩy. Ngài liền là một găng đại nhân a? Ta là A Bờ Eo, ngài mỗi một tiên mỹ thực đánh giá đưa tin, ta đều phiếu tại phòng bếp trên tường. Hắn dừng một chút, lại kích động nắm chặt nắm đấm, toàn bộ thế giới đều đem ngài đánh giá khi mục tiêu. Tất cả mọi người nói, có thể bị ngài công nhận mỹ thực, mới tính chân chính đỉnh cấp. Ta đã sớm muốn mời ngài tới nếm thử ta món ăn mới, hôm nay rốt cục trở đến. Nạ bị cùng cả gì nạ triệt để sửng sốt, các nàng chỉ biết là một găng thực lực mạnh, lại không nghĩ rằng hắn tại mỹ thực giới còn có cao như vậy địa vị, ngay cả Đông Hải chuyển kỳ chủ bếp đều coi hắn là thần tượng. Giác càng là ưỡn ngực ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên, đó là dĩ nhiên, phải biết, không có ai so một găng đại nhân càng hiểu mỹ thực. À bởi không đợi một găng đáp lại, liền xoay người xông về phòng bếp, đối các đầu bếp hồ, biển sâu nhiệt độ thấp chậm nấu cá tuyết. Là chủ bếp. Trong phòng bếp trong nháy mắt công việc lu đủ lên, cái nồi va chạm giòn vang hòa với A Bờ Eo căn dặn, lộ ra trước nay chưa có khẩn trương cùng chờ mong. Bất quá 20 phút, A Bờ tự mình bưng bằng bạc khay đi tới, khay trung ương cá tuyết sắp xếp hiện ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thịt cá bị nhiệt độ thấp chậm nấu đến vừa đúng, dùng đĩa bạc nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tách ra, mặt ngoài rội màu nâu đậm nước tương, bên cạnh bảy biển xanh biếc mang tây, thậm chí ngay cả nước tương xối pháp đều lộ ra giằng cứu, giống tại bàn đáy vẽ lên đường vòng cung. Đây là ta thức ăn cầm tay, cá tuyết biển sâu nấu chậm. A Bờ chú ý đem khay đặt ở một găng trước mặt, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Cá tuyết là sáng nay câu, chất thịt mềm nhất, nước tương nhịn dòng dã 8 giờ đồng hồ, còn tăng thêm điểm mật quýt nước đi chắc chát, mang tây là hiện hái, cam đoan giòn độ. Một găng cầm lấy đĩa bạc, nhẹ nhàng xin lên một khối nhỏ cá tuyết đưa vào miệng bên trong. Thịt cá tươi non đầu tiên là tại đầu lưỡi tan ra, không có chút nào mùi tanh, nước tương thuần hậu bọc lấy thịt cá, mang theo nhàn nhạt mật quýt ngọt, vừa vặn trung hòa chắc chát, mang tây giòn cảm giác lại vừa đúng rảnh án, mỗi một chiếc cũng giống như tại trên đầu lưỡi diễn một trận vị giác thị yến. Ken túc chủ nhấm nháp tứ tinh mỹ thực cá tuyết biển sâu nấu chậm. Vị giác phản hồi, sử thi. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể không muốn, hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống lúc, một găng đáy mắt tán thành không che giấu chút nào, hắn dương mắt nhìn về phía A Bờ Eo, ngựa khí chân thành, nước tương cấp độ cảm giác rất đủ, cá tuyết quen độ cũng vừa vặn, mang tây giòn độ giữ lại đến không sai. Đúng là khó được tốt hương vị, ta cho hắn đánh 4 viên sao. Thật sao? A Bờ trong nháy mắt đỏ cả vành mắt có thể làm cho ngài hài lòng thật sự là quá tốt. Nạ bị cùng cả gì nạ cũng đến, cả gì nạ cắn miếng bạc, con mắt đều sáng lên, cái này cá tuyết cũng quá nộn à. Nước tương không có chút nào ngán, so ta qua ăn bất kỳ vật gì đều hương. Nạ bị thì chuyên chú vào mang tây, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, thế mà có thể đem mang tây làm được như thế giòn, còn không chưa chín kỹ, quá lợi hại. Trước khi đi lúc, ạ mở kiên trì không thu tiền ăn. Mật găng đại nhân, ngài có thể tới tiệm của ta, chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Mật găng không có từ chối nữa, chỉ là từ áo khoác bên trong lấy ra có mình tự tay ký tên sách, cái này đưa ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể làm ra càng thêm ưu tú món ăn. Ạ mở đèo tiếp nhận, giống bưng lấy hiếm thấy chân bảo, luôn miệng nói tạ. Nhìn xem mật găng dần dần đi xa, hắn kích động xông vào nhà hàng hô to, thấy không? Mật găng đại nhân khen ta thức ăn, còn đưa ta hắn tự tay ký tên sách. Chương 137, Sozo, mạnh lên cũng không chỉ là ngươi. Chương 137, Sozo, mạnh lên cũng không chỉ là ngươi. Nắng sớm vừa tràn qua tiểu trấn bến tàu, một chiếc đơn sơ thuyền buồm nhỏ liền chậm rãi cập bờ. Cú ý nạ cầm phụ thân tặng cho mẹ tổ hóa đồ ý chỉ mòn dị đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve vào đao, ánh mắt sắc bén đảo qua bên bờ lệnh treo giải thưởng cột công cáo. Phía trên gián tiếp nhận bạ gì lệnh truy nã, tiền treo thưởng 3 triệu bờ gì, ghi chú bên trong viết quen dùng 2 thanh đoàn đao, thường tại xung quanh cướp bóc thương thuyền. Căn cứ tình báo, mục tiêu tại thôn trấn phía tây vứt bỏ nhà máy rượu. Cú ý nạ quay người, lại phát hiện bốn nên theo sau lưng sổ rổ không thấy bóng dáng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, lần theo lẻ tẻ dấu chân trở về tìm, quả nhiên tại bến tàu chỗ góc cua nhìn thấy cái kia xanh lá tóc ngắn thiếu niên. Hắn chính cầm tấm bản đồ tại chỗ đảo quanh, 3 thanh kiếm vỏ đao nghiêng đeo tại bên hông, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Sozo, ngươi lại lạc đường. Cú ý nạ đi qua, gõ gõ trong tay hắn địa đồ. Chúng ta muốn đi phía tây, ngươi bây giờ hướng phía đông đi, lại quấn xuống dưới liền muốn về bến tàu. Sozo đông nhiên ngẩng đầu, thính hai lặng lẽ phím hồng, lại mạnh miệng nói, ai lạc đường? Ta chỉ là tại xác nhận lộ tuyến. Bản đồ này vẽ quá loạn, ai biết phía tây là phương hướng nào? Nói xong đem địa đồ trái lại, nhìn càng thêm chăm chú, kết quả kém chút đụng vào đi ngang qua ngư dân. Cú ý nạ không có lại cùng hắn tranh luận, trực tiếp níu lại cổ tay của hắn hướng tây bên cạnh đi, đừng nghiên cứu, đi theo ta, lại trễ lại nữa, bà dì liền muốn chạy. Sozo miệng bên trong lẩm bẩm chính ta có thể tìm tới lại ngoan ngoan cùng đi theo, chỉ là con mắt còn tại nghiêng mắt nhìn ven đường kiến trúc, hiển nhiên còn tại ý đồ biết đường. Đáng tiếc càng xem càng loạn, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, toàn bằng cú ý nạ dẫn dắt. Hai người vừa tới gần vứt bỏ nhà máy rượu, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thô lỗ tiếng cười mắng. Cú ý nạ ra hiệu Sozo hạ giọng, dán chân tường đi đến nhìn. Nhà máy rượu thùng rượu chống chồng đến lao cao thiết nhận bà dì đang ngồi ở thùng rượu bên trên, trong tay vướt vướt 2 thanh lóe hàn quang đoàn ao, bên người vây quanh 10 cái hải tặc, trên mặt đất còn nằm mấy cái bị trói chặt thương thuyền viên. Sozo lặng lẽ rút ra 2 thanh bội đao, trong ánh mắt dấy lên chiến ý của y nạ gật đầu, đầu ngón tay đặt tại vã đổ ý chỉ mòn gì trên chuôi đao, ngươi từ chính diện hấp dẫn chú ý, ta vây quanh đằng sau cứu con tin. Sozo ứng tiếng biết bỗng nhiên nhảy ra, Santo giữ tư thế trong nháy mắt triển khai. 2 thanh bội đao nắm ở trong tay, miệng bên trong còn ngậm một cây đao, kiếm khí trong nháy mắt bổ ra không khí, thiết nhận bà dì. Ngươi tiền treo thưởng, ta muốn. Bà dì cười lạnh một tiếng, song đoàn đao giao nhau ngăn tại trước người, bước chân đạp phóng tới Sozo, mao đầu tiểu tử cũng dám đi tìm cái chết. Đoàn đao mang theo phá phong chơi liều, đâm thẳng Sozo ngực, muốn thừa dịp hắn chưa đứng vững đánh đòn phủ đầu. Sozo lại không tránh không né, tay trái cùng tay phải cầm đao giao nhau thành ít hình, lưới đao tinh chuẩn kẹp lại bà dì 2 thanh đoàn đao. Ken giòn vang bên trong, bà dì chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, đoàn đao giống bị sắc kẹp, lại không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Hắn con ngươi đột nhiên co lại, muốn rút đao lui lại, đã thấy Sozo miệng bên trong đao đột nhiên ngang chém ra, đao quang sát mặt đất đảo qua, vừa vặn phong kín hắn sau này trốn khe hở, ngay cả dưới chân tấm ván gỗ đều bị đao phong mở ra một đạo rãnh nông. Santo Gioni gì, quỷ trảm. Sozo khẽ quát một tiếng, giao nhau song đao đống nhiên phát lực, lưới đao thuận đoạn đao khe hở đi đến cắt, đồng thời miệng bên trong đao hướng lên treo trọng, 3 đạo đao quang trong nháy mắt dệt thành kín không kẽ hở chạm kích lưới. Bà dì đoạn đao tại giao nhau chạm kích dưới răng rắc đứt gãy, hắn muốn nghiêng người tránh thoát trường đao, lại bị đao phong sát qua, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Không chờ hắn phản ứng, giao nhau trường đao đã thuận quán tinh chém về phía lồng ngực của hắn, đao phong mang theo mảnh gỗ vụn đập ầm ầm tại bà dì xương sườn bên trên. Bà dì thân thể giống rượu bị đứt dây, trung điệp đâm vào sau lưng thùng rượu trồng lên, không thùng rượu xoạt sụp đổ, đem hắn chôn ở phía dưới, chỉ còn một cái tay lộ ở bên ngoài, không có động tĩnh nữa. Trung quanh hải tặc gặp thủ lĩnh bị miểu sát, nhao nhao chạy tứ tán, bị Sozo đuổi theo gọn gàng toàn bộ chém ngã. Được cứu con tin lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên, xoa bị trói đến đỏ lên thủ đoạn, nhìn về phía Sozo cùng cụ y nạ trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm kích. Các ngươi tự do, về sau không nên bị bắt lấy. Tạ ơn 2 vị ân nhân. Đợi cho thiên ân vạn tạ con tin nhóm sau khi rời đi, cú ý nạ đáy mắt lướt qua một tia phức tạp ánh sáng. Có đối với hắn tiến bộ tán thành, càng có không giấu được chiến ý. Sozo, ngươi mạnh lên. Cú ý nạ xách đao đi đến nhà máy rượu trên đất trống, hòa đồ ý chỉ mòn gì mũi đao chỉ vào mặt đất, vừa vặn, để cho ta nhìn xem, có thể hay không đánh vỡ cái kia 19.999 lần ghi chép. Sozo con mắt trong nháy mắt sáng lên, 3 đao lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này ta sẽ không lại thua. Lời còn chưa dứt, Sozo đã dẫn đầu xông lên trước, 3 đao cùng bung ra. Santo dị tỏ dạ gà gì, hổ thú. Đao phong giống mánh hổ chụp mồi thẳng bức cụ ý nạ đầu bay. Cụ ý nạ lại không chút hoang mang, bước chân khẽ rời đi tránh đi phong mang, hỏa đồ ý chỉ mòn gì thuận thế hướng lên trọn, tinh chuẩn sát qua sống đao, mượn lực đem Sozo lực đạo dẫn lệ. Ken giòn vang bên trong, Sozo chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, nguyên bản công hướng cụ ý nạ đao, lại bổ vào bên cạnh thùng rượu bên trên, gỗ chọc rượu xoạt tung tóe hắn một ống quần. Sozo, mạnh lên cũng không chỉ là ngươi. Cụ ý nạ thanh âm từ khía cạnh truyền đến. Hỏa đồ ý chỉ mòn gì đao quang đã tới gần Sozo cái cổ. Sozo đông nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian nhảy ra phía sau, 3 đao một lần nữa dọn xong tư thế, lần nữa tấn công mạnh. Santo Gioni gì, quỷ trảm. giao nhau chạm kích so vừa rồi càng lăng lệ, lưỡi đao cơ hồ muốn vẽ phá không khí. Nhưng Cú Ý Nạ sớm đã thăm dò hắn tiết tấu, tại hắn phát lực trong nháy mắt, dùng ảo đồ ý chí mọn gì đao sống lưng vọt tới hắn giao nhau chỗ, để hắn chạm kích thất bại. Mấy trăm cái hội hợp xuống tới, Sojo hô hấp dần dần gấp rút, xanh lá tóc ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp dán tại cái trán. Hắn nhìn xem Cú Ý Nạ thủy chung trầm ổn bộ dáng, trong lòng bực bội càng ngày càng thịnh. Chiến đấu sau mọi mệt, còn có đối không thắng được không cam lòng, để động tác của hắn dần dần biến hình. Ngay tại hắn lần nữa vung đao lúc, Cú Ý Nạ đột nhiên tăng thêm tốc độ, ảo đồ ý chí mọn gì dán lưỡi đao lướt qua, sống đao đập ầm ầm tại Sojo trên gáy. Sojo thân thể lảo đảo hai bước, đao trong tay bịch rơi trên mặt đất, miệng bên trong đao cũng tỏa ra. Hắn bưng mít lấy phần gãy quay đầu, vừa vặn đối đầu Cú Ý Nạ thu đao vào vỏ động tác, ánh nắng rơi vào tóc của nàng sao, lại để ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. 20.000 thắng, Sojo. Cú Ý Nạ thanh âm rất nhẹ, lại giống đúa tạn đện ở Sojo trong lòng ngươi sát thực mạnh lên, nhưng thắng ta còn chưa đủ. Sojo chầm chậm vào trên mặt đất đao, lại nhìn một chút Cú Ý Nạ, lần sau ta nhất định có thể thắng. Muốn thắng ta, lại tu luyện cái 100 năm a. Cú Ý Nạ xoay người nhặt lên đao của hắn, đưa tới lúc nết miệng lên một vòng cười yếu ớt. Chương 138, người ta cùng là kiếm sĩ, không ngại đọ sức một trận. Chương 138, người ta cùng là kiếm sĩ, không ngại đọ sức một trận. Mặc găng kẻ bùn sổ cụ sớm đã như tinh mịn lưới, đem rượu trong xưởng mỗi một sợi động tĩnh đều thu được rõ ràng. Sô rộ vung đao lúc nhuệ khí, Cú Ý Nạ đón đỡ trầm ổn, ngay cả thiếu niên bị đâm trúng dân mù đường nhược điểm lúc thính thai phím hồng, đều rõ ràng chiếu vào cảm giác của hắn bên trong. Nguyên bản bình thản đấy mắt đột nhiên lướt qua một tia ngoạn vị ý cười. Rắc, bắt ta đao đến. Rắc đầu tiên là vô ý thức giật mình. Hắn theo tùy tùng mọt găng hồi lâu, vị đại nhân này từ trước đến nay lấy hạ ủ sổ cụ cùng thể thuật liền có thể nghiền ép đối thủ, chưa từng dùng qua vũ khí. Ngây người bất quá nửa giây, hắn lập tức kịp phản ứng, mọt găng muốn là trôi này đặc thủ chiến lợi phẩm. Tốt. Mọt găng đại nhân. Rắc đội bằng đáp, thủ đoạn trong nháy mắt nổi lên màu xám đầm lầy, không nhiều lúc, trong đầm lầy liền chậm rãi đỡ ra một thanh tây dương kiếm. Vỏ kiếm bọc lấy ám văn da đen cách, chuôi kiếm điêu khắc tam đầu khuyển sẹt mở rụt giữ tợn đầu thú, chó mắt khảm nạm lấy màu đỏ sẫm tinh thạch, dù là chưa ra khỏi vỏ, thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn khí cũng làm cho không khí chung quanh đều lạnh mấy phần. Đây là một găng năm đó ở quần đảo Xạ Bà Áo Đi, từ sạm dọc trong tay đoạt tới sẹt mở rụt chi kiếm, bình thường kiếm sĩ ngay cả nắm chặt chuôi kiếm dũng khí đều không có. Giắt hai tay vững vàng bưng lấy chuôi kiếm, lưng không đến vừa đúng, cung cung kính kính đem kiếm đưa tới một găng trước mặt. Một găng đầu ngón tay vừa chạm đến sẹt bờ rút chi kiếm chuôi kiếm, đầu chó trong hốc mắt đỏ sẫm tinh thạch đột nhiên sáng lên, giống hai đóa khiêu động ngọn lửa nhỏ. Chỗ chuôi kiếm đột nhiên tràn ra từng sợi hắc vụ tại giữa không nhanh chóng ngưng tụ, đảo mắt hóa thành một đầu tam đầu quyển. Bên trái đầu lâu ngậm sợi khói xanh, ở giữa đầu lâu rũ cụp lấy lô thai, bên phải đầu lâu còn tại vung lấy không tồn tại giọt nước, cái đuôi giống mềm mại đen lung dây thừng, nhẹ nhàng đảo qua một găng thủ đoạn. Go, ở giữa đầu lâu dẫn đầu lại gần, ướt nhẹp cái mũi đụng một găng đầu ngón tay, lập tức rôi ra phấn hồng đầu lưỡi. Cẩn thận từng ly từng tí liếm qua hắn đốt ngón tay, nửa điểm không có trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển hung lệ. Bên trái đầu lâu cũng không cam chịu yếu thế, dùng lông sủ lỗ thai cọ lấy một găng mu bàn tay, bên phải đầu lâu thì ngậm lấy hắn ống tay áo, nhẹ nhàng kéo, giống như là tại tranh công. Một găng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ở giữa đầu lâu lỗ thai, hắc vụ xúc cảm mềm mại giống như đám mây, lại mang theo một tia ấm áp, chờ chút, không cần ngươi xuất thủ. Vừa dứt lời, tam đầu khuyển động tác trong nháy mắt cứng đờ. Ở giữa đầu lâu túi đến thấp hơn, lỗ thai dán tại trên nó, ngay cả nguyên bản sáng con mắt đều tối mấy phần. Bên trái đầu lâu phát ra hủy khuất ấu âm thanh, cái đuôi cũng rũ xuống. Bên phải đầu lâu bung ra một găng ống tay áo, móng vuốt gạt đi ống quần của hắn, giống như là đang làm nũng cầu tình. Go. Ô. Ở giữa đầu lâu lần nữa lại gần, dùng cái mũi nhẹ nhàng đỉnh một găng lòng bàn tay, giống như là đang hỏi vì cái gì không cần ta. Một găng nhìn xem nó bộ dáng này, đầu ngón tay gõ gõ ở giữa đầu lâu cái chán, bất quá là hai cái tiểu bằng hữu chơi đùa mà thôi. Lâu dưới đường phố bên trên, Sojo đang bị Cú Ý Nạ dắt lấy hướng chị An chỗ đi, còn tại nói thầm phía đông đến cùng là trái vẫn là phải. Một găng kiên sẹt bờ rụt chi kiếm, chậm rãi theo ở phía sau. Sojo bị Cú Ý Nạ dắt lấy đi hay không mấy bước, lờ mờ cảm giác một sợi xa lạ khí tức, hắn đột nhiên dừng bước lại, xanh lá tóc ngắn dưới ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, ai ở phía sau? Một găng kiên sẹt bờ rụt chi kiếm, chậm rãi từ góc đường đi tới. Siêu nhân kính mắt nổi bật lên hàn khí chất ôn hòa, trong tay tây dương vỏ kiếm khắc tinh xảo tam đầu quyền văn, đỏ sậm tinh thạch tại nắng sớm bên trong hiện ra nhạt nhẽo ánh sáng, thấy thế nào cũng giống như cái đi ra ngoài đi dạo quý tộc, nửa điểm không có cường giả hung hãn. Sojo trên dưới dò xét hắn một phiên, làm gì? Muốn hỏi đường sao? Mặc găng nhịn cười không được, ta không phải đến hỏi đường. Mặc găng rút kiếm ra khỏi vỏ, giọng nói mang vẻ điểm nghiền ngẫm. Người ta cùng là kiếm sĩ, không ngại đọ sức một trận. Sojo quét mắt, phát hiện mặc găng ngay cả cơ bản nhất cầm kiếm tư thế đều không đúng, không có hào hứng, ta nhưng không muốn khi dễ tân thủ. Cú Ý Nạ đột nhiên níu lại cánh tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Mặc găng cho Cú Ý Nạ cảm giác tựa như biển sâu. Mặt ngoài bình thản không gợn sóng, phía dưới lại cất giấu sâu không thấy đáy lực lượng, so với nàng thấy qua bất luận cái gì kiếm sĩ đều càng khiến người ta ngạt thở. Hắn không đơn giản. Nàng đi về phía trước hai bước, rút ra hỏa đồ ý chỉ mọn gì, sáng như bạc đao quang chiếu đến con mắt của nàng, ta đến cùng ngươi so. Nàng quá rõ ràng loại này bình tĩnh đáng sợ, càng là thoạt nhìn vô hại cường giả, xuất thủ càng lăng lệ, đây là phụ thân của Hỉ Dụ dạy nàng khóa thứ nhất. Vĩnh viễn không cần khinh thị dấu phong mang đối thủ. Sojo còn muốn phản bác, lại bị Cú Ý Nạ một ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, trong lòng lại nhịn không được hiếu kỳ. Cú ý nạ rất ít trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ cái này quý tộc đồng dạng tiểu bạch kiểm thật sẽ kiếm thuật? Cú ý nạ biết người trước mắt là đáng giá lấy tối cao nghi lễ của kiếm sĩ dụng cụ đối đãi cường giả. Nàng hít sâu một hơi, đem tạp nhạp suy nghĩ đè xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi cái tiêu chuẩn lễ, lưng eo thẳng tắp. Tên của ta là Sĩ Một Sủ Kỳ Cú ý nạ, sở trường y tổ dạy hứa. Bội đao vì hòa đồ ý chỉ mòn gì? Tiếng nói lôi thời, nàng ngồi dậy, hòa đồ ý chỉ mòn gì tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi đao chỉ xéo mặt đất, bày ra nhất trầm ổn thức mở đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào găng, gàn từng chữ. Tiếp đó, ta sẽ lấy toàn lực ứng chiến, xin chỉ giáo. Từng chữ đều lộ ra kiếm sĩ kiêu ngạo cùng đối với đối thủ tôn trọng, không có nửa phần người thiếu niên kết ý, chỉ có đối mặt cường giả lúc, cái kia phần khát vọng xác minh thực lực bản thân chấp nhất. Mặc găng nhìn xem nàng bộ này kéo căng thần kinh trịnh trọng bộ dáng, không có đi cái gì nghi lễ của kiếm sĩ, ngựa khí tùy ý nói, Henry mặc găng, cũng coi là ý tổ dịch kiếm sĩ đi, bộ kiếm danh tự là Sẹt Bờ Rút. Ra chiêu đi. Mặc găng vừa dứt lời, cú ý nạ chạm kích liền mang theo phá phong rội vang, thẳng bức mặc găng ngực. Đây là nàng thuần tục nhất chiêu thức, từng đã đánh bại vô số đối thủ, ngay cả sổ rồ đều muốn hao chút kình tài năng tiếp được. Mặc găng lại đứng tại chỗ không nhúc đích, thẳng đến đao quang cách hắn chỉ còn nửa thước, mới nhẹ nhàng đưa tay, Sẹt Bờ Rút chi kiếm thuận đao quang quy tích nhẹ nhàng chặn lại. Thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang triệt đường đi, cú ý nạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận thân đao truyền đến, thủ đoạn trong nháy mắt run lên, nàng đem hết toàn lực muốn ổn định đao thế, lại phát hiện lực lượng của đối phương giống không đáy, vô luận nàng làm sao phát lực, đều không thể dung chuyển nửa phần. Một giây sau, mặc găng thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, Sẹt Bờ Rút chi kiếm thuận đao đổ ý chỉ mòn dị sống đao lướt qua, kiếm tích tinh chuẩn đâm vào cú ý nạ trên cổ tay. Đao đổ ý chỉ mòn dị từ trong tay nàng tuột tay, xoay tròn lấy cắm ở bên cạnh trong đất bùn, còn tại nhẹ nhàng lăn lư. Mà Sẹt Bờ Rút chi kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của nàng, lạnh buốt xúc cảm để nàng trong nháy mắt cứng đờ. Toàn bộ quá trình bất quá 2 giây. Chương 139, Cú Ý Nạ, ngươi chính là trong đó số ít. Chương 139, Cú Ý Nạ, ngươi chính là trong đó số ít. Cú Ý Nạ nhìn xem chống đỡ tại cổ họng mũi kiếm, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mặc găng căn bản không đem hết toàn lực, vừa rồi đón đỡ cùng phản kích, động tác thong dong giống như tại diễn luyện, ngay cả khí tức đều không loạn nửa phần, loại này chênh lệch so với nàng cùng sổ rồ ở giữa chênh lệch còn muốn đại. Sổ rồ trên mặt khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe. Hắn rõ ràng nhất Cú Ý Nạ thực lực, vừa rồi chiêu kia ngay cả hắn đều muốn chăm chú ứng đối, lại bị đối phương một chiêu phá giải, thậm chí ngay cả đao đều bị đánh bay. Một giây sau, Sô Dô chấn kinh bị nóng hổi đấu trí thay thế. Hắn từ trước tới giờ không là sẽ bởi vì chênh lệch lùi bước người, càng là cường giả, càng có thể đốt lên hắn thực chất bên trong lòng hào thắng. Không đợi Cú Ý Nạ hoan qua thần, Sô Dô đã bỗng nhiên rút ra bên hông ba thanh kiếm, uy, ngươi thắng Cú Ý Nạ không tính là gì, ta đến đánh với ngươi. Tên của ta là Dô Ngoa Sô Dô. Mặc găng nghe vậy nhíu mày, biết do không địch lại còn muốn rút đao sao? Ngươi không sợ chết? Sô Dô thanh âm đột nhiên nổ cao, ba đao tại lòng bàn tay vòng vo cái lưu loát vòng, lưới đao chiếu đến nắng sớm, sáng đến trước mắt. Ta muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Nếu như ngay cả rút đao cũng không dám lời nói. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại mặc găng, không có nửa phần e ngại, chỉ có được ăn cả ngã về không kiên định. Đời ta cũng đừng nghĩ thực hiện lời thề. Cú Ý Nạ đứng ở một bên, bờ môi giật giật muốn quên can. Nàng vừa tự mình trải nghiệm qua mặc găng thực lực, Sô Dô coi như toàn lực xuất thủ, cũng chỉ sẽ thua thảm hại hơn, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn lấy sổ rổ đáy mắt cái kia đám không chịu dập tắt hỏa diễm, nàng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, yên lặng lui sang một bên. Nàng hiểu loại này chấp nhiệm, tựa như mình vô số lần muốn chứng minh nữ tính cũng có thể trở thành đỉnh tiêm kiếm sĩ đồng dạng, đối kiếm sĩ mà nói, trốn tránh cường giả khiêu chiến mới là sỉ nhục lớn nhất. Mặc găng nhìn xem sổ rổ bộ này không thèm đếm xỉa bộ dáng, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tán thành, chết cũng đừng hối hận. Sổ rổ song đao tại lòng bàn tay trùng điệp thành sắc bén ít hình, cánh tay cơ bởi vì toàn lực phát lực mà kéo căng lên gân xanh, liền hô hấp đều ngưng tụ thành một đạo chơi liều. Santo Gioni gì gì? Quỷ trạng. Đao phong mang theo bụi đất cùng nhiệt khí, so đối phó bạ gì lúc nhanh gần gấp đôi, mặt đất bàn đá xanh bị kiếm khí cày ra danh nồng, ba thanh kiếm lưỡi đao đồng thời sáng lên hàn mang, giống ba đạo giao thoa thiểm điện, chém thẳng vào mặt găng mặt. Mặt găng nhìn xem cái kia đạo trào lên mà đến đao quang, thậm chí không có bày lên phức tạp tư thế, chỉ là thủ đoạn hơi xoáy, thân kiếm như một đạo tàn ảnh bạch ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có tranh, một tiếng vang giòn, giống băng lăng đụng nát tại sắt thép bên trên. Sozo chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu tưởng tượng lực lượng thuận thân đao dồn sức đụng tới, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi thuận trôi đao hướng xuống trôi. Không chờ hắn phản ứng, ba đạo răng rắc âm thanh liên tiếp vang lên, đầu tiên là tay trái đao, lưới đao từ giữa đó đứt gãy, tàn phiến tung tóe rơi vào. Tiếp theo là tay phải đao, lưới dao sụp ra một đạo lỗ hổng lớn, thuận đường vân nứt đến chuôi kiếm. Cuối cùng là miệng bên trong đao, càng là trực tiếp cắt thành hai đoạn, một nửa lưới đao xoay tròn lấy cắm ở xa xa trong đất bùn. Sao? Làm sao có thể? Sozo cứng tại chỗ, hổ khẩu giọt máu tại bàn đá xanh bên trên, choáng mở thật nhỏ vết đỏ. Hắn nhìn xem trên mặt đất ba đoạn đoạn nhận, vừa nhìn về phía một găng trong tay trôi này tây dương kiếm, xanh lá tóc ngắn dưới chấn kinh dần dần bị chiến ý thay thế. Vẫn chưa xong, thanh âm của hắn mang theo khàn khàn, lại so vừa rồi càng dữ dội hơn, tay cầm đao gậy đối một găng lần nữa xông đi lên. Một găng nhìn xem hắn điên kình bên trong quật cường, mũi kiếm có chút rời xuống, tránh đi sổ rồ yếu hại. Khi sổ rồ đoạn nhận sắp bổ tới trước mặt hắn lúc, một găng mới đưa tay, sống kiếm nhẹ nhàng một đập sổ rồ thủ đoạn, tàn nhận lần nữa tua tay, mà Sẹt Bờ Rút chi kiếm mũi kiếm đã chạm vào sổ rồ ngực. Huyết châu thuận vết thương chậm rãi chảy ra, lại không thương tới nội tạng. Vừa bận tại trái tim phía trên một tấc chỗ dừng lại. Mạc Găng thu hồi kiếm, trong ánh mắt không có trào phúng, đi gờ răng lái nạ đi, lưu tại Đông Hải sẽ chỉ lãng phí thiên phú của các ngươi. Sô Dầu không để ý ngực vết thương còn tại không cầm được đổ máu, nhếch miệng cười. Lần sau gặp lại, ta sẽ đánh bại ngươi. Cú ý nạ ở một bên thấy kinh hãi, vừa rồi Mạc Găng xuất thủ trong nháy mắt, nàng thậm chí coi là Sô Dầu sẽ mất mạng, cho tới bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cú ý nạ bước nhanh về phía trước, đầu tiên là đối Mạc Găng thật sâu bái một cái, lưng cong đến so vừa rồi so kiếm lúc càng trịnh trọng, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng cảm kích. Mạc Găng tiên sinh, tạ ơn ngài thủ hạ lưu tình, vô luận là đối ta, vẫn là đối Sô Dầu. Mạc Găng ngữ khí tùy ý, ta ngay từ đầu đã nói là đỏ sức, không cần thiết tạ. Cú ý nạ lại không ngồi dậy, ngược lại dương mắt nhìn về phía Mạc Găng, đáy mắt cất dấu xoắn xuýt thật lâu hoang mang, liền âm thanh đều mang điểm không dễ dàng phát giác run rẩy. Mạc Găng tiên sinh, ta có một vấn đề, khốn nhiễu ta thật lâu, muốn thỉnh giáo với ngài. Sô Dầu bưng bít lấy vết thương động tác dừng một chút, vô ý thức nhìn về phía cụ ý nạ. Hắn lờ mờ biết nàng muốn hỏi điều gì, những năm này cột hỉ rồ luôn nói, nữ tính trời sinh lực lượng yếu, không thành được đỉnh tiêm kiếm sĩ. Đáng tiếc ngươi là cô gái. Mạc Găng nhìn xem nàng đấy mắt chăm chú, nhẹ gật đầu, muốn hỏi liền hỏi. Nữ tính, thật không bằng nam tính sao? Cú ý nạ gần từng chữ phụ thân nói, nữ tính cơ bắp cùng xương cốt trời sinh không bằng nam tính, lại thế nào luyện, cũng không đạt được nam tính kiếm sĩ đỉnh phong. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, lại mang theo cố không chịu nhận thua bướng mình. Mạc Găng tiên sinh, ngài cũng cảm thấy nữ tính thật không có cách nào đứng tại kiếm đạo đỉnh phong sao? Mạc Găng chăm chú dùng kẽ bùn sổ cụ cảm giác hai người khí tức, nhìn về phía cụ Ina, nói nghiêm túc, từ sinh lý học thượng nói, đa số nữ tính cơ bắp mật độ, xương cốt cường độ, sát thực trời sinh so nam tính yếu, đây là khách quan tồn tại khác biệt. Sozo ở một bên nhíu nhíu mày, muốn phản bác lại không lên tiếng. Hắn từ nhỏ khí lực so cùng tuổi hài tử đại suất một đoạn, nhưng cho dù dạng này, lúc nhỏ cùng cụ Ina so kiếm, tại lực lượng so đấu bên trên, cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng đa số không có nghĩa là toàn bộ sinh lý khác biệt cũng không phải tuyệt đối hạn mức cao nhất. Cú ý nạ, ngươi chính là trong đó số ít. Những cái kia nói nữ tính không thành được đỉnh tiêm kiếm sĩ người Mạc Găng ánh mắt đảo qua cú ý nạ đáy mắt chấn kinh, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thông thấu. Là bởi vì hắn chưa thấy qua cường giả chân chính, đỉnh tiêm kiếm sĩ, dựa vào không phải giới tính, là trong tay kiếm. Cú ý nạ hít một hơi thật sâu, lần nữa đối Mạc Găng cúi đầu, lần này trong động tác không có nửa phần do dự, chỉ còn đốt đến nóng hổi kiên định, tạ ơn ngài, Mạc Găng tiên sinh. Mạc Găng phất phất tay, quay người đi trở về. Cú ý nạ có được mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất huyết mạch một trong, nàng đúng là có được vấn đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa tư chất. Cả đời chưa nếm qua thua trận, trong truyền thuyết Trảm Long võ sĩ, bị hậu thế phục làm đao thần sĩ một sủ kỳ giữ u mạ liền là cú ý nạ tổ tiên. Chương 140, ta là luyện tập độ dài 2 năm rưỡi cá nhân luyện tập sinh. Chương 140, ta là luyện tập độ dài 2 năm rưỡi cá nhân luyện tập sinh. Vài ngày sau, Đông Hải tòa nào đó vô danh tiểu trấn bến cảng, sương sớm còn không có tan hết, mấy đạo đao quang đã ở nắng sớm bên trong xô ra thanh thúy kim thiết âm thanh. Xô rồ ba thanh đao tại lòng bàn tay tung bay như bật sống. Tay trái chống chọi chạm mặt tới chắn kích, tay phải thuận đao khe hở đâm thẳng, miệng bên trong ngậm trôi đao kia còn tại quấy nhiễu cụ ý nạ phán đoán. Nhưng cụ ý nạ sớm dự đoán trước hắn quy tích, đao sống lưng nhẹ nhàng một đập, tinh chuẩn đâm vào sổ rổ tay cầm đao trên cổ tay, làm cho hắn hoành đao lui lại nửa bước. Một trận tiếng cười vang dội đột nhiên nổ vang, hoa! Các người đối luyện thật là lợi hại a. So trong thôn đạo trưởng sư phó mạnh gấp trăm lần. Hai người quay đầu, chỉ thấy cái mang mũ rơm thiếu niên lanh lợi chạy tới, màu lam sau lưng phối màu đỏ của đùi, trong tay còn nắm chặt nửa khối gặm thừa thịt khô. Hắn dừng ở giữa hai người, đột nhiên hưng phấn mà bắt lấy sổ rổ cánh tay, ta gọi mỏ kỳ dên phi, muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ra biển a. Sổ rổ cao mày vừa định hất ra hắn, liền nhớ lại trước đó Mạc Găng tại Đông Hải lúc nói lưu tại Đông Hải sẽ chỉ lãng phí thiên phú. Hắn cũng muốn tại rộng lớn hơn hải vực chứng minh mình thực lực. Vợ răng lại nạ ta vừa vặn muốn đi, bất quá không phải cùng ngươi, ta sẽ cùng cụ y nạ kết bạn, chúng ta ước định qua. Chúng ta giữa hai người một cái muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Cụ y nạ, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi, quyết định. Ngươi tới đảm nhiệm ta hoa tiêu. Cú ý nạ cũng ngây ngẩn cả người, hắn chầm chầm vào Luffy quan sát tỉ mỉ qua đi, phát hiện Luffy không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Luffy nhảy dựng lên, cao su cánh tay một thanh ôm lấy bả vai của hai người, lực đạo to đến để sổ rổ lảo đảo một cái. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi tìm càng nhiều đồng bạn, sau đó cầm tới văn tỷ hệ sở. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Làng có cô dạ xỉ gần nhất phá lệ náo nhiệt. Nạ bị nhà bên cạnh trên đất trống, thì công đội công nhân chính vây quanh một đống vật liệu gỗ bận rộn, nạ bị dẫm lên cái thang. Trong tay nắm chặt quyển hải đồ cùng một thanh đồng trao thức cuộn, giọng trong trẻo đến che lại cưa gỗ âm thanh, bên trái cây kia lương lại ngắn ba tấc. Nhiều một tấc đều là lãng phí. Nàng mặc dễ dàng cho hoạt động ngắn khoản màu quýt áo khoác, bên hông cài lấy cái mài đến tỏa sáng bản tính, mới từ cái thang xuống tới, liền nắm chặt thi công đội lao bản cánh tay, hôm qua nói gỗ thông giá cả lại hàng năm. Không phải ta liền đi tìm Eno, hắn bao giá nhưng so sánh người thấp. Lao bản vẻ mặt đau khổ xoa tay, nạ bị tiểu thư, đây đã là giá bốn. Gỗ thông gần nhất tăng phí chuyên trở. Nạ bị ba mở ra bản tính, tính châu lốp bốt vang ta điều tra. Ngươi từ bến tàu vận đến chỗ này, đi là khoảng cách ngắn hàng tuyến, phí chuyên trở so thông thường thấp ba thành, đừng nghĩ được ta. Nàng đầu ngón tay điểm bàn tính bên trên con số, mỗi một số lượng đều tính được không kém chút nào. Lão bản trong nháy mắt tiểu xỉu, nạ bị tiểu thư, tốt ta đồng ý. Người khác nói vị này tóc màu quả quýt tiểu cô nương tính sổ sách tinh giống như vơ vét của dân sạch trơn, danh xưng có thể đem một đệ sĩ bèn lợi tách ra thành hai nửa hoa. Lần này hắn xem như thấy được, chỉ có thể nói chuyển ngôn quả nhiên không giả. Nạ bị thỏa mãn thu hồi bản tính, lại ngồi xổm người xuống lượng nền tảng kích thước, đầu ngón tay xẹt qua bôi dây, đo vẽ bản đồ thất cửa sổ muốn nhắm hướng đông mở, buổi sáng có thể chiếu vào ánh nắng, nóc nhà thêm tầm phòng mưa chiên, dùng rẻ nhất vải dầu là được, ngược lại Tây Hải mùa mưa ngắn. Nạ Mỹ vừa nói vừa tại hải đồ mặt sau ghi bút ký, mỗi một bút chi tiêu đều đánh dấu đến rõ ràng, ngay cả cái đinh số lượng đều tính toán hai lần. Một bên khác, Kazina nắm chặt một găng đưa tới trái ác quỷ lúc, đầu ngón tay còn tại có chút phát run. Cái kia trái cây toàn thân hiện ra màu hồng nhạt, bề mặt sáng bóng trơn trượt giống như bọc tầng màng men, chính là sủ bệ nomi. Ăn nó, có thể làm cho làn da trở nên như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ, càng có thể phóng đại tự thân mị lực. Một găng nhìn xem nàng cau mày bộ dáng, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Kazina cắn răng, nhắm hai mắt đem trái cây đút tới bên miệng cắn một ngụm nhỏ. Quả nhiên giống trong truyền thuyết đồng dạng khó ăn. Không chờ nàng nôn khan đi ra, một cô ấm áp khí lưu đột nhiên từ tâm miệng tản ra, thuận mạch máu chạy khắp toàn thân. Đầu tiên là làn da nổi lên nhàn nhạt rực rỡ, nguyên bản khỏe mắt nhỏ xíu làm vằn trong nháy mắt biến mất, trên tay mỏng kén như bị nước ấm tan ra rút đi, liền tóc đều trở nên mềm mại tơ lụa, tiện tay vừa sờ, lại không có nửa phần đậu tả. Nàng gọi tới bên cửa sổ kính chạm đất trước, cả kinh che miệng lại, mình trong kính, làn da trắng giống như dưới ánh trăng trân châu, gương mặt hình dáng bởi vì mị lực phóng đại mà càng lộ vẻ lập thể, trước đó mang theo hải nhi mập đường biển hàm trở nên lưu loát, nhưng lại không mất nhu hòa. Nguyên bản linh động mắt hạnh, giờ phút này thêm mấy phần câu người mỹ ý, cười lên lúc, đôi mắt độ cong giống như tâm phát họa qua họa tác. Cái này, đây là ta. Cả dì nạ đưa tay sờ về phía gương mặt, chân nhắn xúc cảm để nàng trong lòng run lên. So với nàng trước đó dùng quý nhất kem dưỡng da còn nhỏ hơn án, ngay cả gió biển đều thổi không tiêu tan phần này bóng loáng. Một găng tựa ở trên khung cửa, nhìn xem nàng kinh hỉ bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sù bệ no mi không chỉ có thể điểm tô cho đẹp bề ngoài, còn có thể tăng lên khí chàng. Về sau đứng tại trên võ đài, không cần tận lực biểu hiện, liền có thể để cho người ta mắt long long. Cả dì nạ bỗng nhiên quay người, nào vào một găng trong ngực, lọn tóc đảo qua cổ của hắn. Cảm ơn ngươi. Một găng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể như thế đẹp. Muốn cảm tạ ta, không bằng. Cả dì nạ trợn nhìn một găng một chút, bất quá vẫn là đem đầu thấp xuống. Hôm nay trong tiểu trấn biển xanh quán cà phê bị đánh quét đến phá lệ sạch sẽ, vị trí gần cửa sổ bảy biện đài hình ảnh gen gen nhựa xi, bên cạnh để đó giấy bút phóng viên chính sửa sang lấy đặt câu hỏi danh sách. Hắn là giải trí báo thâm niên phóng viên, lần này cố ý đến phỏng vấn Đông Hải người mới ủ tạ hiểm trong lòng còn mang theo vài phần hiếu kỳ, có thể làm cho một gặng tự mình an bài tại nguyên người, đến cùng có cái gì đặc biệt? Màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, cả dì nạ thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nàng mặc nạ mị giúp nàng chọn màu tím nhạt váy dài, váy rủ xuống tới mắt cá chân, lộ ra bắp chân làn da hiện ra ánh nhuận ánh sáng. Tóc tím bị kéo thành lỏng loẹt búi tóc, mấy sợi tóc rối rũ xuống gương mặt bên cạnh, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt chỉ bôi màu hồng nhạt môi men, lại so đủ trang càng lộ vẻ kinh diễm. Sù bệ no mi ban cho tốt làn da, căn bản không cần quá nhiều tân trang. Cả dì nạ tiểu thư, ngài so ảnh chụp bên trên còn đẹp. Phóng viên vô ý thức đứng người lên, trong tay bút kém chút rơi tại trên bàn. Cả dì nạ cười ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chén cà phê bên dưới, xúc cảm bóng loáng làn da không để cho nàng tự giác buông lỏng. Phóng viên vội vàng lật ra bản bút ký, đè xuống gen gen nhựa xì. Cả dì nạ tiểu thư, trước cùng độc giả của chúng ta chào hỏi a. Cả dì nạ đối gen gen nhựa xì con mắt, ngữ khí nhẹ nhàng lại tự nhiên. Mọi người tốt nhà, ta là luyện tập độ dài 2 năm rưỡi cá nhân luyện tập sinh. Cả dì nạ, ưa thích hát, nhảy. Chương 141, vợ gì với ta mà nói bất quá là con số. Chương 141, vợ gì với ta mà nói bất quá là con số. Phóng viên gật gật đầu, đầu ngón tay xẹt qua bản bút ký bên trên vấn đề. Chúng ta chú ý tới, gần nhất tình trạng của ngươi so trước đó càng mắt sáng hơn. Lan ra thoạt nhìn đặc biệt tốt, trên võ đài tự tin cảm giác cũng càng đủ, có cái gì bí quyết có thể chia sẻ sao? Nâng lên cái này, cả dì nạ nhịn cười không được, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt, nhưng thật ra là ngẫu nhiên đạt được một viên trái ác quỷ A, gọi sủ bệ no mi. Phóng viên đi theo cười lên, chủ đề chuyển hướng âm nhạc. Sáng tác lúc có cái gì khó quên khúc nhạc dạo ngắn. Cả dì nạ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Lúc nhỏ nghe lão nhân giảng trên biển cố sự, vừa muốn đem những này ghi vào ca bên trong. Phỏng vấn chuẩn bị kết thúc lúc, phóng viên hỏi đối tương lai chờ mong, có muốn hay không khiêu chiến phong cách. Thì như ủ tạ am hiểu tự sự loại ca khúc, muốn thử xem tự sự loại. Ủ tạ, thế giới kéo dài, ta siêu đưa thích, có thể đem cố sự hát đến làm cho người rơi nước mắt, quá lợi hại. Vài ngày sau, mới nhất một kỳ giải trí báo bị cả dì nạ yêu thích không buông tay vừa đi vừa về là xem. Trang địa dự lưu rất lớn độ dài cho nàng, vẫn xứng trương nàng tại bờ biển luyện ca ảnh chụp, ánh nắng rơi vào tóc của nàng sao, sù bệ no mi ban cho tốt làn da tại trong tấm ảnh lộ ra phá lệ thông đấu. Nạ bị mang theo sổ sách đi tới, đảo qua trên bàn mở ra giải trí báo, cả dì nạ màu tím nhạt váy chiếm hơn phân nửa trang địa, người trong hình cười đến chói sáng. Nạ bị trong giọng nói bọc lấy quen co treo chọc, nha, chúng ta đại ủ tạ hiểm cái này lên đầu đề. Nhóm này tử, ta nhớ không lầm, vẫn là ta chặt tới 20.000 bờ dị bộ kia a, còn không phải ngươi ánh mắt tốt. Cả dì nạ lập tức lung lay trong tay dạng san, mang theo điểm cấp trên đầu tiểu đắc ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc báo lên hình của mình. Đúng, vừa rồi phóng viên hỏi ta có lòng tin hay không siêu việt ủ tạ, ta chỉ nói muốn đi ra phong cách của mình. Ngươi nói, ta có phải hay không siêu ổ trọng? Cả dì nạ trong lòng bụng trộm nói thầm, không phải ổ trọng, là sợ nói ra quá lộ liễu mà. Nếu có khả năng, nói không chừng tương lai thật có thể đứng ở cùng ủ tạ đồng dạng sân khấu, thậm chí siêu việt nàng đâu. Chuyện tương lai, ai nói đến chuẩn đâu? Đúng đúng đúng, chúng ta đại ủ tạ hiểm ổn trọng nhất. Nạ bỉ cố ý kéo dài ngữ điệu, vây quanh bên cạnh bàn đưa tay méo méo cả dì nạ hiện ra ánh sáng gương mặt. Su bệ no mi nuôi ra làn da sắc thực tinh tế tỉ mỉ, cầm bước lên đến mềm mại hồ. Mình muốn hay không cùng ăn một viên trái ác quỷ đâu? Cả gì nạ nghe vậy làm bộ muốn đi bóp nạ mỉ eo, đầu ngón tay vừa đụng phải đối phương góc áo liền bị linh hoạt né tránh. Ngươi còn cười ta? Lại cười ta liền đem ngươi thai nạn xấu hổ nói cho mà găng. Nạ mỉ cười hướng bên cạnh tránh, trở tay liền đi cào cả gì nạ ngứa, hai người trong nháy mắt náo làm một đoạn. Mặc găng đẩy cửa ra lúc, trong tay còn nắm chặt túi rửa dung súc giòn, sáng như bạc bầu rượu vô hạn treo ở bên hông, theo động tác nhẹ nhàng lắc. Đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy nã mỉ cùng cả di nạ lăn ở trên ghế salon đùa giỡn, ánh nắng bọc lấy thân ảnh của hai người, lộ ra cố khó được tươi sống. Náo nhiệt như vậy, không mang theo ta một cái. Nã mỉ cùng cả di nạ đều dựa vào ở trên ghế salon thở, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, trên sàn nhà ném xuống dao thoa cái bóng. Mặc găng đưa tay, một bên kéo qua cả di nạ bay, một bên đem nã mỉ hướng bên người mang theo mang, động tác tự nhiên. Cả di nạ ngươi ca khúc mới chuẩn bị thế nào? Nếu là từ khúc tạm ngừng không cần gượng chống, ta để dắt đi kết nối kim bài nhạc sĩ, không cần miễn cưỡng mình. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, dù sao tốt giai điệu là không phân ngôn ngữ, dù là nghe không hiểu ca từ, động người làn điệu cũng có thể ôm lấy lòng người, từ khúc mới là ca căn. Ta cũng không xác định ngươi có hay không soạn nội tình, đừng bởi vì cái này làm trễ nải ngươi thủ tú. Cả gì nạ lập tức mắt sáng rực lên, hướng một găng trong ngực cọ sát, lọn tóc đảo qua cổ của hắn, ta chuẩn bị ba đầu sơ thảo đâu. Bất quá tốt từ khúc làm sao ngại nhiều nha, có thể có kim bài nhạc sĩ hỗ trợ, khẳng định càng sáng chói. Đi. Vậy ta để rắc mau trong kết nối. Mặc găng gật đầu, ngữ khí tùy ý giống như đang nói mua chén rượu một khi từ khúc bị tiếp thu, liền theo 100 triệu bờ gì một bài tính. 100 triệu. Nạ mỉ nghe vậy lên tiếng kinh hô, một bài từ khúc liền cho 100 triệu. Tiền này nếu là tiết kiệm đến, đủ mua 10 thuyền hương liệu. Cũng quá bại ra. Mặc găng liếc mắt nàng gấp đến độ đỏ lên gương mặt, ngữ khí vẫn như cũ mây trôi nước chảy, bờ gì với ta mà nói bất quá là con số. Chỉ cần cả gì nạ hát đến vui vẻ, có thể đứng ở càng lớn trên võ đài, đừng nói 100 triệu, 1 tỷ một bài cũng không có gì. A, mặc găng ngươi cũng quá tốt. Cả gì nạ không chờ hắn nói xong, cánh tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, tại hắn mặt ấn xuống một cái dấu son môi. Ta khẳng định luyện thật giỏi, tuyệt không để tốt như vậy từ khúc lãng phí. Nạ mỉ ghen tung sáng loáng treo ở trên mặt, nàng nhếch miệng, thử, cả gì nạ cái này su bệ no mi cũng quá chiếm tiện nghi, làn da sờ tới sờ lui cùng viên mật giống như. Nàng tìm cái phù hợp nhất người một nhà thiết lấy cớ, ta cũng muốn khỏa biến đẹp trái ác quỷ. Không phải cùng cả gì nạ so a, liền là cảm thấy, vẫn phải mua thoải mái da nước, kem dưỡng da, mát xương những này, nếu là làn da tốt một chút. Những này bợ gì đều có thể tiết kiệm đến, nhiều có lợi. Mặc găng nhìn xem nàng đấy mắt không giấu được chờ mong, ngựa khí dung túng, yên tâm, sớm bảo dắt chầm chầm vào thế giới dưới đất trái ác quỷ tình báo. Chỉ cần có thích hợp, cái thứ nhất giữ lại cho ngươi. Thật. Nạ mỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên, tại hắn một bên khác gương mặt cũng ấn cái dấu son môi, thanh âm ngọt đến không giống bình thường tính bợ gì lúc tiết công kê, mặc găng ngươi cũng quá được rồi. Về sau ta khẳng định giúp ngươi đem mỗi một đệ sĩ bèn lợi đều tính được rõ ràng, ngay cả mua khỏa cái đinh đều muốn chặt tới giá thấp nhất, tuyệt không để ngươi dùng nhiều nửa phần tiền tiêu phí. Cả gì nạ nhìn xem nạ mỉ khó được không keo kiệt dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay đi cào eo của nàng, nha, cái này làm phản rồi. Mới vừa rồi còn mắng ngọt găng bại ra đâu. Ai cần ngươi lo. Nạ mỉ cười tránh, trên ghế salon tiếng cười hòa với ánh nắng, khắp đến cả phòng đều là noan rung rung ngọt. Cùng nay đồng thời, Đông Hải hải vực bên trên, vì mẹ gì buồn bị khí lưu thổi đến phình lên rung động. Cú ý nạ đứng tại mép thuyền, hòa đồ ỉ chỉ mòn dị kiếm tuệ bị gió xoáy đến dán tại trên vỏ đao. Nàng xem thấy sổ rổ trong tay ba đao, lại nhìn một chút phi nhảy nhót thân ảnh. Rốt cục mở miệng, Luffy, ngươi mời ta vẫn không thể tiếp nhận. Luffy nhảy đến trước mặt nàng, tròn căng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tại sao vậy? Cùng đi mạo hiểm không tốt sao? Của ta kiếm đạo, muốn tự mình đi. Cú ý nạ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đồ y chỉ mòn di chuôi kiếm, đáy mắt lóe kiên định ánh sáng. Ta muốn đi tìm bốn phía khiêu chiến lợi hại hơn kiếm hảo, mà không phải đi theo các ngươi mạo hiểm. Nàng dừng một chút, chuyển hướng sổ rồ ta sẽ tạm thời đảm nhiệm hoa tiêu, thẳng đến các ngươi tìm tới đáng tin hoa tiêu. Chương 142, xuất phát. Đi bà dắt. Tìm đầu bếp. Chương 142. Xuất phát. Đi bà dắt. Tìm đầu bếp. Cú ý nạ nhìn về phía sổ rổ, rêu rêu nói, dù sao ta cũng không yên tâm cái nào đó siêu cấp đại lộ si. Không đợi sổ rổ mở miệng, Luffy đột nhiên nhào lên, ôm chặt lấy bả vai của hai người, không quan hệ. Cú ý nạ ngươi vĩnh viễn là đồng bọn của chúng ta. Sổ rổ, ngươi bây giờ là đồng bọn của ta đi. Sổ rổ ngần người, nhìn xem Luffy đáy mắt ánh sáng. Đó là đối mơ ước chấp nhất, đối đồng bạn thẳng thắn, so bất luận cái gì mời đều càng có lực hấp dẫn. Hắn nhếch miệng cười ân, về sau ta liền theo ngươi, bất quá nếu là ngươi kéo ta chân sau, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. A, quá tốt rồi. Luffy nhảy dựng lên, cao su cánh tay cuốn lấy sổ rổ cùng ở sộp chúng ta bây giờ có ba cái đồng bạn rồi. Vì mẹ gì trong nhà ăn, cú ý nạ cởi xuống tập dề, mở miệng nói, sổ rổ, Luffy, ở sộp, ăn cơm rồi. Trên bàn cơm, ở sộp đưa ra đề nghị của mình, Luffy, chúng ta bây giờ có chiến đấu viên, tay bắn tỉa, còn thiếu hoa tiêu, bác sĩ còn có đầu bếp. Chúng ta hạ cái đồng bạn. Không đợi ở sộp nói xong, Luffy ăn một miếng mì nước trước thức ăn, xoa bụng, đầu bếp. Đầu bếp. Sô Dô suy tư một lát sau mở miệng, ta nghe nói gờ răng lái nạ cửa và phụ cận có chiếc nhà hàng nổi trên biển, gọi Bazax, nơi đó đầu bếp rất lợi hại. Luffy ánh mắt sáng lên, xuất phát. Đi Bazax. Tìm đầu bếp. Đi thuyền đến buổi chiều, xa xa trên mặt biển rốt cục xuất hiện một chiếc môi cá nhám tạo hình thuyền, đó là bạ giặt nhà hàng nổi trên biển. Ống khói bên trong bốc lên nhàn nhạt khói bếp, lờ mờ có thể ngửi được thịt nướng cùng hải sản mùi thơm. Vì trong nháy mắt tinh thần, cao su cánh tay bỗng nhiên rối rải, ta đã đợi đã không kịp. Ở sộp cũng sửa sang lại mình ná cao su, thẳng tắp sống lưng, yên tâm. Có ta cái này tuyển trưởng tại, nhất định có thể thuận lợi mời đến đầu bếp. Vì mẹ gì chậm rãi tới gần bà giặt, bong thuyền các đầu bếp đang bể bộ lục lấy, có tại giá nướng lật về phía trước động thịt than, có tại xử lý tươi mới hải ngư, mùi thơm thuận gió biển thổi qua đến, câu đến mấy người đói bụng rồi. Một cái mang theo mũ cao đầu bếp chú ý tới bọn hắn, dùng thìa gõ gõ nồi xuôi theo, uy. Các ngươi là tới ăn cơm vẫn là tới làm gì? Vì lập tức nhảy lên bạ giặt bong thuyền, giơ tay lên hô to, chúng ta là băng hải tặc mũ rơm, muốn tìm cái đầu bếp gia nhập chúng ta. Ta muốn trở thành vua hải tặc, cần lợi hại đầu bếp làm đồng bạn. Chung quanh các đầu bếp đều ngừng lại trong tay sống, nhìn xem cái này mang theo mũ rơm thiếu niên, có cười ra tiếng, có lắc đầu. Còn chưa từng thấy có người trực tiếp tới nhà hàng nổi trên biển đoạt đầu bếp. Sozo cùng ở sộp cũng đi theo nhảy lên, Sozo đảo qua đám người, ánh mắt rơi vào một cái tóc vàng tóc căn đầu bếp trên thân. Cái kia đầu bếp chính ưu nhã cắt lấy bò bít tết, động tác lưu loát, trong đôi mắt mang theo cố không chịu thua sức lực, hiển nhiên không phải phổ thông đầu bếp. Uy, ngươi rất biết nấu cơm a. Sozo mở miệng, chỉ vào cái kia tóc vàng đầu bếp muốn hay không cùng chúng ta ra biển. Tóc vàng đầu bếp ngẩng đầu, nên miệng lên một vòng cười lạnh, ta nhưng không hứng thú đi theo một đám không hiểu thấu ra hỏa ra biển. Luffy lập tức đụng lên đi, ta gọi Luffy. Hắn là Sozo, hắn là ở sộp. Nàng là Cụ Ina. Chúng ta muốn đi gỡ răng lái nạ tìm văn tỷ hệ sơ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ a. Sản dị nguyên bản còn mang theo cười lạnh, nhưng làm ánh mắt đảo qua phía sau lưng Cụ Ina lúc, cả người như bị ấn hoán đổi khóa. Tóc vàng trong nháy mắt xử lý càng chỉnh tề, ống tay áo vô ý thức vuốt đến cánh tay, liền trong tay bỏ bít tết đao đều lặng lẽ thu vào, thay vào đó là không biết từ chỗ nào lấy ra một chùm mới mẹ tường vi, trên mặt cánh hoa còn dính lấy hạt xương. Sản dị trong nháy mắt tiến đến Cụ Ina trước mặt, trước đó đối phỉ đám người lãnh đạm toàn mất tung ảnh, ngựa khi ôn nhu đến có thể chảy nước. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta là Sản dị, bà giặt đầu bếp. Ngài khí chất giống sáng sớm gió biển đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái, làm ơn tất cùng ta kết giao. Người cái tên này. Sozo nộ khí trong nháy mắt nổ, đao vụt ra khỏi vỏ nửa tấc, đao phong bọc lấy nhuệ khí thẳng bước Sanji. Xem ra là cái sắc đầu bếp. Sanji quay đầu liếc mắt Sozo, khoe miệng lại câu lên quen thuộc trào phúng, đối nữ sĩ thân sĩ là cơ bản lễ nghi, không giống một ít tổng yêu loạn phát tỉ khí ra hỏa. Người nói ai? Sozo đao lại đi trước đưa nửa tấc có tin hay không ta hiện tại liền chặt ngươi. Đến a. Ai sợ ai? Hai người dương cung bạc kiếm, ở sộp tranh thủ thời gian đụng lên đến hòa giải. Đừng đánh đừng đánh. Chúng ta là đến mời đầu bếp, không phải đến đánh nhau. Một giây sau, một trận nồng đậm thịt nướng hương đột nhiên nhẹ nhàng tới. Đó là phòng bếp phương hướng chuyển đến, nướng đến vàng nóng thịt than tư tư bốc lên dầu, hương khí theo cơn gió rót vào mỗi người trong lỗ mũi. Vì bụng cục làm cho càng vang, con mắt trong nháy mắt khóa chặt phòng bếp phương hướng, đã sớm đem mời đầu bếp sự tình ném đến sau đầu, rón rén hướng phòng bếp sờ soạn. Vì, đừng có chạy lung tung. Cú ý nạ vừa định gọi hắn lại, nhưng vì đã giống con linh hoạt hầu tử, chui vào phòng bếp. Chỉ thấy hắn chầm chậm vào giá nướng bên trên cái kia bàn mới ra lô thịt nướng. Nuốt một ngụm nước bọt, thừa dịp đầu bếp xoay người công phu, nắm lấy thịt nướng liền dồn vào trong miệng, nóng hổi nước thịt dính tại khoe miệng cũng mặc kệ, ngay đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ăn ngon, ăn quá ngon, tiểu tử thúi, dám ăn bụng ta thịt nướng. Một đạo thu câm tiếng giống đột nhiên vang lên, một cái mang theo đầu bếp mũ, dáng người khôi ngô lao đầu mang theo cái chảo lao đến, chính là nhà hàng nổi trên biển lão bản, Dẹp. Dẹp mang theo cái chảo đi tới, đáy nồi còn dính lấy giọt nước sôi, đây là căn bến hải vương, tính tiền, 50.000 bờ gì? Vì sờ lên trong ngực, rút nửa ngày chỉ móc ra mấy cái giải rác bờ gì, thêm lên đến còn không đến 50, ta không có tiền, không có tiền còn dám ăn bụng. Dẹp trứng mắt, cái chảo bịch đập vào trong tay. Đã không có tiền, liền ở lại chỗ này làm công gắn nợ. Lau bàn, rửa chén đĩa, quét dọn phòng bếp, lúc nào còn thanh khi nào thì đi. Vì ngần người, lập tức ánh mắt sáng lên, làm công. Có thể a? Ở sộp trước hết nhất lại gần ta thế nhưng là thuyền trưởng sao có thể để đồng bạn một người bị liên lụy. Sô dồ cao mày, màu xanh đen khăn trùm đầu dưới mặt tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chậm chậm nói, ta cũng lưu lại. Bất quá nếu là cái này ngớ ngẩn lại gây chuyện, ta cũng mặc kệ hắn. Hắn liếc mắt còn tại vào cái chắn phi, trong giọng nói ghét bỏ giấu không được, có thể di động làm cũng rất thành thật, bắt đầu quyển tụ tử, chuẩn bị làm việc. Cú ý nạ lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng hỗ trợ đi, nhiều người mau mau trả sạch. Sô dồ xúc động, vì thêm phiền, không có đáng tin cậy người chậm chậm vào, không chừng muốn thiếu tới khi nào. Tiếp xuống phi cùng sô dồ làm công thường ngày, quả thực là tai nạn hiện trường. Chỉ có cú ý nạ thuận buồm xuôi gió, chọn món, đưa đồ ăn, chỉnh lý menu một mạch mà thành. Ngay cả Dẹp cũng nhịn không được khen so trong tiệm lão công nhân còn nhanh nhẹn. Chương 143, vì ôn blue, vậy liền để ta cùng ngươi sông sáo a. Chương 143, vì ôn blue, vậy liền để ta cùng ngươi sông sáo a. Có cụ ý nạ làm việc với nhau, sản dị càng là đem ân cần khắc vào thực chất bên trong. Đưa đồ ăn lúc cố ý cho cụ ý nạ lưu lại vừa nướng xong dâu tây thát, lao bàn lúc vòng quanh nàng chuyển, liên tục cắt rau đều muốn hướng phía trước sảnh nghiêng mắt nhìn, sợ bỏ lỡ cùng cụ ý nạ cơ hội nói chuyện. Cụ ý nạ tiểu thư, cái này thát là ta cố ý làm. Dâu tây là sáng nay vừa hái, ngài nếm thử. Sản dị bưng món điểm tâm ngọt lại gần, trong mắt ánh sáng so lò nướng còn nóng. Không cần, tạ ơn. Cú ý nạ lễ phép cự tuyệt, vừa định quay người, chỉ thấy sổ dồ đông đem bàn ăn hướng trên bàn vừa để xuống, trên vỏ đao hàn khí đều nhanh tràn ra tới, sắc đầu bếp. Làm việc liền làm việc, đừng tổng vây quanh cụ ý nạ chuyển. Ta vui lòng. Sản dị khiêu mi, cố ý đem món điểm tâm ngọt hướng cụ ý nạ trước mặt đưa, dù sao cũng so một ít người xoa cái bản đều có thể bị bộ đồ ăn cường. Mắt thấy hai người lại phải ở mỹ lên, ở sộp tranh thủ thời gian dơ rửa sạch đĩa chạy tới, đừng đánh. Đĩa nhanh tẩy xong, nên ăn cơm đi. Lời này di chuyển tức thời lực chú ý của mọi người, nhất là Phi. Hắn đã sớm ngồi xổm ở cửa phòng bếp, cái mùi đi theo mùi thơm chuyển, thấy một lần sản dị bưng ra thịt nướng, trong nháy mắt nào lên, ta muốn 5 phần. Không, 10 phần. Sản dị vốn là muốn cho cụ ý nạ lưu 2 phần mềm nhất xương sườn, kết quả vừa xếp bàn liền bị Phi đoạt cái không, tức giận đến hắn thẳng dậm chân, người hôn đàn này. Đó là cho cụ ý nạ tiểu thư. A, thế nhưng là ăn thật ngon a. Phi miệng bên trong nhồi vào thịt, mơ hồ không do nói, còn đưa tay muốn thêm vào lại đến 3 phần. Một trận này cơm trưa, Phi chọn vẹn ăn 15 phần thịt nướng, 8 phần rau quả salad, 5 bát hải sản canh đặc. Đến ban đêm tính sổ sách lúc, Dẹp cầm sổ sách ba vỗ lên bàn, kính lão đều nhanh trượt đến chót mũi, 50.000 bở gì nợ, hiện tại biến thành 150.000. Hôn tiểu tử này một ngày ăn, so ba bàn khách nhân cộng lại còn nhiều. Vì gục xuống bàn, sờ lấy tròn vào bụng, còn một mặt thỏa mãn, quá tốt rồi. Ngày mai còn có thể nơi này ăn thịt nướng. Người còn dám nói. Sô rồ trong nháy mắt sù lông, tay lại đặt tại trên chuôi đao chúng ta là đến trả nợ. Không phải đến để ngươi ăn trực. Ở sổ tê liệt trên ghế ngồi, têu dên nói, 150.000 A. Chúng ta muốn tẩy bao nhiêu đĩa tài năng trả sạch A. Cú ý nạ xoa xoa chán, nhìn trước mắt gà bay chó chạy chẳng diện, đột nhiên cảm thấy đoạn này làm công thời gian, so trong tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng đặc. Mà Dẹp nhìn xem vì không có chút nào cảm giác nguy cơ dáng vẻ, lại nhìn một chút bận biểu tứ phía cụ Ina, bất đắc dĩ thở dài, đem cái chảo hướng bếp lò bên trên vừa để xuống, ngày mai tiếp tục. Mấy ngày kế tiếp, vì làm công thường ngày vẫn như cũ gà bay chó chạy, lại nhiều chút loãng dùng chi tiết. Vì mặc dù mỗi ngày có thể ăn mất hậu trù một nửa hàng tồn, làm việc lúc lại nửa điểm không lười biếng. Ngay cả ở sộp lười biếng bị Dẹp đuổi theo gõ đầu lúc, vì đều sẽ xông lại ngăn tại phía trước, nói ở sộp đã rất cố gắng, ta thay hắn tẩy gấp đôi bát. Những hình ảnh này, Dẹp đều nhìn ở trong mắt. Hắn ngồi tại sau quầy, nhìn xem phí dơ thịt nướng phân cho sổ rổ cùng ở sộp, nhìn xem cụ ý nạ giúp phí lau khỏe miệng nước tương, nhìn xem sản dị vụng trộm đem vừa nướng xong hải sản bánh hương cụ ý nạ trong mâm nhét. Nhóm người này chuyển động cùng nhau, cực kỳ giống năm đó hắn cùng đồng bạn cùng một chỗ hàng hải dáng vẻ, tràn đầy không có bị thế tục mài rơi nhiệt huyết cùng chân thành. Sản dị tâm cũng dần dần buông lỏng. Ngày đó hắn tại bếp sau thái thịt, nghe thấy phí ghé vào bên cửa sổ hô, sản dị, các loại ngươi theo chúng ta ra biển, ta giúp ngươi tìm tới ôn bờ lưu. Ánh nắng rơi vào phí trên mặt, trong mắt ánh sáng so lò nướng lửa còn sáng. Sản dị thái thịt tay dừng một chút, đao hạ củ hành tây phiến cắt đến phá lệ chỉnh tề. Hắn truy tìm ôn bờ lưu lâu như vậy, lần thứ nhất có người đem giấc mộng của hắn xem như chuyện của mình, nói đến như vậy đương nhiên. Đến tối ngày thứ tư, hậu chủ chỉ còn Dẹp cùng sản dị. Dẹp đem một nồi canh nóng đẩy lên sản dị trước mặt, trong canh tung bay sản dị thích ăn nhất hải sản hoàn. Tiểu tử, ngươi muốn đi đi. Sản dị ngẩn người, trong tay thìa dừng ở giữa không, lão bản. Chớ cùng ta giảng ngu. Dẹp gõ gõ nồi xuôi theo, ngữ khí thô lệ lại mang theo ôn nhu. Ngươi chằm chằm vào nhóm người kia ánh mắt, cùng năm đó ta chằm chằm vào ôn bờ lưu địa đồ một cái dạng. Bạn giặt có cái khác đầu bếp chống đỡ, ngươi nên đi nhìn xem càng lớn biển. Hắn từ trong ngăn tủ xuất ra một sấp ố vàng hải đồ cùng một viên lọc bỏ sở. Vờ răng lại nạ từ trường không giống với Đông Hải, mọi người thông qua lọc bỏ sở tiến hành hàng hải. Đây là một viên chỉ hướng whisky tỷ ạc lọc bỏ sở, còn có ta đã từng hàng hải nhật ký. Sản dị hốc mắt đột nhiên phát nhiệt, thế nhưng là lão bản, ta đi, ngài. Bớt nói nhảm. Dẹp đánh gây hắn ta còn không có giả dặn cần ngươi chiếu cố. Giấc mộng của ngươi không nên nát tại bạ giặt trong phòng bếp. Sản dị cắn cắn môi, đột nhiên đối Dẹp quỳ xuống dập đầu nói, tạ ơn ngài, Dẹp lão bản. Ngài đại ân đại đức, ta vinh thế khó quên. Đêm đó, sản dị tìm tới Phi, vì ôn bờ lù, vậy liền để ta cùng ngươi sống sáo đi, cái kia cái gọi là vua hải tặc mộng tưởng. Quá tốt rồi. Phi trong nháy mắt nhào lên ôm lấy sản dị, cao su cánh tay đem hắn siết đến thở không nổi. Về sau chúng ta liền có đầu bếp rồi, có thể ăn lựa toàn thế giới ăn ngon. Sô dỗ tựa ở cột buồn bên trên, mặc dù ngoài miệng nói thầm sắc đầu bếp muốn theo tới, khỏe miệng lại lặng lẽ câu lên một điểm đường cong. Ở sộp càng là hưng phấn mà vỗ sản dị bay, về sau nấu cơm liền xin nhờ. Liền ở giây tiếp theo, gió biển đột nhiên thay đổi vị, không còn là dâm đãng nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại bọc lấy cố dị sắt cùng khét lẹ khí tức. Xa xa mặt biển bên trên, nổi lơ lửng lít nha lít nhít thuyền hải cốt, đứt gãy cột buồm nghiêng cắm ở trong biển, đốt cháy khét buồm giống vải rách đi lại, còn có vỡ vụn khôi giáp cùng binh khí tại sóng bên trong chìm nổi, ngay cả nước biển đều hiện ra nhàn nhạt đỏ sậm. Đó là cờ IS băng hải tặc cờ xí. Có từng gặp khách nhân của bọn hắn chỉ vào một khối trôi nổi bong thuyền, phía trên còn giữ khô lâu cùng cự phủ vết tàn, thanh âm phát run. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải tiến quân gờ răng lại nạ sao? Không đợi đám người phản ứng, cờ IS băng hải tặc kỳ hạm, không sợ giao quân dụng hào hoảng hốt chạy bừa hướng về bên này lái tới. Không sợ giao quân dụng hào bên trên, cờ IS nguyên bản phách lối ánh mắt giờ phút này chỉ còn sợ hãi cùng không cam lòng. Nhà hàng nổi trên biển các đầu bếp cùng khách nhân nhao nhao bắt đầu đoán được đấy xảy ra chuyện gì. Cờ IS băng hải tặc thế nhưng là có được 5.000 người khổng lồ binh lực a. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Vờ răng lại nạ quả nhiên giống trong truyền thuyết giống nhau là ma quỷ chi hải. Cờ IS chầm chầm vào mặt biển, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, phản phất một giây sau liền bị đổ vật gì thôn phệ. Đáng giận. Người cái tên này. Tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Đến cùng là bởi vì cái gì? Chương 144, đây chính là đệ nhất thế giới sao? Chương 144, đây chính là đệ nhất thế giới sao? Đám người thuận cờ ý ẹn ánh mắt nhìn, một chiếc đen kỵ thuyền nhỏ đang từ thuyền hài cốt trong đống chậm rãi lái ra. Thân thuyền hẹp đến chỉ có thể dung hạ một người, không có buồm, không có mái chèo, lại giống như là có sinh mệnh tại sóng bên trong trượt. Đầu thuyền đứng thẳng đường cô ảnh, màu đen tóc ngắn lưu loát dán tại sau thai, không có nửa phần lộn xộn. Một đôi như chim ưng trong mắt màu vàng sắc bén như lao, dù là cách vài trăm mét, cũng giống như có vô hình lưỡi dao chống đỡ mi tâm, liền hô hấp cũng nhịn không được thả nhẹ. Đỉnh đầu cái kia đỉnh suýt lấy xóa tung trắng lông tơ đen mũ dạng, tại sóng gió bên trong khẽ nghiêng, lại không giảm chút nào cái kia phần bệ nghệ mặt biển khí tràng. Màu đen áo khoác dài bị gió biển kéo tới phần phật tung bay, và áo đảo qua bong thuyền lúc, lộ ra phía sau nghiêng mèo hắc đao. Đó là 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm một trong giọt được vinh dự là thế giới mạnh nhất hắc đao. Riêng là ánh mắt đảo qua, liền nổi lên mơ hồ nhói nhói, phản phất một giây sau liền bị cái kia vô hình đao khí cắt thương. Dở dạ cụ lệ mị hạt, cụ ý nạ cùng sổ rộ trong miệng một lời nói ra cái tên đó. Cái trước đặt tại họa đổ ý chỉ mọn gì trên trôi đao tay có chút nắm chặt, cái sau ba đao sớm đã tại lòng bàn tay nắm đến trắng bệnh. Cái kia thanh giọt lạnh thấu xương, cái kia cố duy nhất thuộc về đệ nhất thế giới đại kiếm hào chìm ngôi giận trận, dù chỉ là nhìn thoáng qua, cũng sẽ không nhận lầm. Hạt ánh mắt rơi vào cờ IS trên thân lúc, không có nửa phần bận sóng. Giết thời gian mà thôi. Lời này vừa nói ra, nhà hàng nổi trên biển khách nhân cùng đầu bếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều thả nhẹ cũng chỉ là vì giết thời gian liền hủy diệt 5.000 người hạm đội. Giết thời gian. Cái này nhẹ nhàng bốn chữ, giống cây kim hung hăng vào cờ IS tự tôn bên trong. Hắn đông nhiên từ bên hông móc ra tay súng, họng súng hiện ra lênh quang, ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, cơ hồ là trong nháy mắt liền bóp cò súng. Tiếng súng tại trong gió biển nổ tung, đạn chỉ mang theo sát ý, thẳng bức hạ tại ngực. Bất thình lình đánh lén, để bạ giật trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Khách nhân bên trong có người dọa đến che miệng lại, ngay cả thét lên đều kẹt tại trong cổ họng. Ở sộp mở to hai mắt nhìn xem, nhìn đường đạn lời nói, một thương này sẽ đánh bên trong. Sô dồ cùng cụ ý nạ phản ứng nhất là căng cứng, trong lòng tại dự phán hạ tẹt tương đối. Ngay tại đạn chỉ cách hạ tẹt chỉ còn nửa mét lúc, hắn rốt cục động. Không có kinh thiên động địa khởi thế, thậm chí không gặp hắn tận lực phát lực, chỉ là thủ đoạn nhẹ dùng. Phía sau hắc đao giọt bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân đao xẹt qua không khí trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo hàn quang bổ ra gió biển. Ngay sau đó, màu xanh biết bay lượn chạm kích như vật sống thoát ra, mang theo có thể cắt đứt sắt thép luyện khí, tinh chuẩn vọt tới đạn chỉ. Giang rắc, nhỏ vụn kim loại tiếng vỡ vụn vang lên, đạn chỉ trong nháy mắt bị chạm kích quấy thành vô số sáng như bạc mảnh vỡ, giống rơi tại không trung cát mịn, theo gió biển lã chã rơi xuống, có thậm chí sắt đến cờ ý ẹt gương mặt bay qua, lưu lại một đạo nhạt mèo vết máu. Nhưng đạo này chạm kích cũng không dừng lại, nó mang theo không giảm vì thế, tiếp tục hướng phía mặt biển cuối cùng không sợ giao quân dụng hào bay đi. Cái kia chiếc cờ ý ẹt vẫn lấy làm tiêu ngạo loại cực lớn kỳ hạm, thân thuyền so bạ giặt còn rộng gấp ba. Giờ phút này lại như giấy dán yêu đất. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, màu xanh biết chạm kích hung hăng bổ vào trong xoáy hạm. Thân thuyền đầu tiên là xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách, ngay sau đó vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, từ bong thuyền đến đáy thuyền, từ cột buồm đến mặt thuyền, cả chiếc không sợ giao quân dụng hào lại bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Gió biển vòng quanh gỗ vụn cùng tiêu thảm, đem cờ IS băng hải tập mặt lộ triệt để đính tại vùng biển này. Bị chém thành hai khúc không sợ giao quân dụng hào sớm đã mất đi sức nổi, thân thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Nước biển điên cuồng tràn vào đứt gãy khoang thuyền, phát ra ừ ngực thôn phệ âm thanh. Mấy cái còn ôm bong thuyền rãy rủa tàn bình, vừa hô lên cứu ta liền bị mãnh liệt đầu sóng cuốn đi. Có đâm vào trôi nổi cột buồm bên trên, trong nháy mắt không một tiếng động. Có bị thuyền đắm sinh ra vòng xoáy lôi kéo, đảo mắt liền biến mất tại màu đậm trong nước biển. Bong thuyền cuối cùng mấy cái ý đồ chống cự hải tặc, nhìn xem tới gần biển sóng, rốt cục sụp đổ ném đi vũ khí, nhưng vẫn là chạy không khỏi bị nước biển nuốt hết vận mệnh. Cờ ý e đứng tại nghiêng mũi tàu, nặng nề khôi giáp đã sớm bị nước biển thẩm thấu, ép tới hắn ngay cả đứng cũng không vững. Hắn chầm chầm vào xa xa hạ tại ẹt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng, muốn lại móc vũ khí, lại phát hiện bên hông tay súng sớm đã tại vừa rồi trong hỗn loạn lưu lạc. Ta không cam tâm, ta là Đông Hải bá chủ, ta còn không có chính phủ gờ răng lại nạ. Hắn gào thét, thanh âm bị biển sóng nuốt hết. Một giây sau, cả người liền theo chìm xuống thân thuyền, trung điệp rơi vào trong biển, ngay cả cái nước hạ nạ no mị dạ cổ không có tóe lên bao nhiêu. Tương tại Đông Hải hoành hành bá đạo bá chủ cuối cùng vẫn trở thành mảnh biển này chất dinh dưỡng. Một màn này, để bạ giặt bong thuyền triệt để sôi trào. Có khách rốt cục nhịn không được thét lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, chén rượu trong tay bịch rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Cái kia, đây chính là thuyền a. Một đao liền chém thành hai khúc. Đã từng Đông Hải bá chủ, hiện tại chỉ còn trôi nổi hải cốt, loại này triệt để hủy diệt, so bất luận cái gì huyết tinh tràn diện đều càng khiến người sợ hãi. Ở sộp răng run lên, ngay cả nước mắt đều nhanh đi ra. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể đem lớn như vậy thuyền một đao chém đứt, cái này căn bản không phải cường giả là quái vật. Dẹp đấy mắt tràn đầy ngưng trọng, năm đó hắn tại gờ răng lại nạ gặp nhiều sóng gió, lại cũng chưa từng thấy qua như thế cử trọng nhược khinh chẳng kích. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực, mang theo nghiền ép hết thể uy hiếp. Sàn dị cái chán lại chảy ra mồ hôi dị, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đã kỹ đầy đủ ứng đối gờ răng lại nạ bên trên phiền phức, nhưng tại đạo này tùy ý vung ra chạm kích trước mặt, những cái kia bản sự giống hài đồng chó xiếc. Xem ra sau này muốn chăm chú tu hành. Sô dầu con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắc đao giọt hàn quang, màu xanh biết chạm kích quy tích, kỳ hạm đứt gãy hình tượng, giống là cấn khắc vào não hải. Hắn nắm đao tay chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệch, đáy mắt chấn kinh dần dần bị một cô nóng rực khát vọng thay thế. Đây chính là hắn muốn truy đuổi độ cao. Cú ý nạ hô hấp cũng loạn nửa nhịp, nàng có thể do nét cảm giác được cái kia đạo chạm kích bên trong ẩn chứa lực lượng. Không phải đơn giản chạm kích, mà là đem bật sổ sổ cụ cùng kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp cực hạn lực lượng, loại cảnh giới này, nàng còn có quá xa đường muốn đi. Vì thì mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong nhịn không được phát ra hoa, sợ hai thán phục, cao su cánh tay vô ý thức duỗi dài, chỉ vào cái kia một nửa kỳ hạng, thật là lợi hại. Đây chính là đệ nhất thế giới sao? Quá khốc. Mà người khởi sướng hạ tại S, đã sớm đem hắc đao giọt thu hồi trên lưng, động tác thong dong giống như chỉ là phủi đi áo choàng bên trên cho bụi. Hắn thậm chí không có lại nhìn một chút chìm vào trong biển kỳ hạm, phản phất vừa rồi cái kia bổ ra thuyền lớn chẳng kích, thật chỉ là giết thời gian tiểu động tác. Đột nhiên, sổ dầu động. Chương 145, người điên rồi sao? Chương 145, người điên rồi sao? Sổ dầu đi về phía trước ba bước, đối hạ tại S thật sâu không người. Không phải thân phục, mà là mang theo kiếm khách kính ý sổ dầu thanh âm do nét xuyên thấu gió biển, người rất nhàn à. Chúng ta đọ sức một trận như thế nào? Lời này giống cục đá quăng vào tĩnh mịch bông thuyền, đám người trong nháy mắt sửng sốt. Ở sộp lập tức nhảy dựng lên, Sozo. Người điên rồi sao? Hắn rất lợi hại. Nói xong liền muốn xuống lại, lại bị Luffy đưa tay ngăn lại. Luffy ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định đây là Sozo chiến đấu. Ở sộp gấp, Sozo. Người đánh không lại hắn. Chờ một chút. Chờ người mạnh lên lại. Không có chờ một chút. Sozo đánh gây hắn, ánh mắt thủy chung chằm chằm vào hạ tay S. Muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, liền không thể sợ thua. Hôm nay coi như chết ở chỗ này, ta cũng muốn biết mình cùng đỉnh phong chênh lệch. Cú ý nạ nhìn xem hắn bóng lưng, đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ tại đạo trường thời gian. Lúc kia sổ rộ liền luôn nói muốn đánh bại ngươi, trở thành đệ nhất thế giới. Hiện tại hắn rốt cục đứng ở cách đệ nhất thế giới gần nhất địa phương, dù là trước mặt là vực sâu văn trượng, cũng không có nửa phần lùi bước. Nàng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ nắm chặt tọa đồ ý chỉ mòn gì trôi đao. Nếu là sổ rộ thật có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Hạ kẽ trong mắt màu vàng có chút nheo lại, lần thứ nhất chăm chú dò xét lên thiếu niên ở trước mắt, đáy mắt kiên định không giống giả vờ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, lại nhiều tơ tìm tòi nghiên cứu, ngươi biết chiến lệnh, biết rõ sẽ thua, còn muốn kêu chiến. Ta biết. Sozo ngồi dậy, ba đao đồng thời ra khỏi vỏ lửa tức, đao phong bọc lấy nhuệ khí. Hades nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cười, không phải trào phúng, mà là mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thành. Hắn đưa tay từ phía sau lưng gỡ xuống hắc đao giọt lại không ra khỏi vỏ, ngược lại cởi xuống trước ngực cái kia thanh tiểu xảo đao nhỏ, thân đao bất quá dài bằng bàn tay, ngay cả bao tay đều không có, giống đem phổ thông dao gọt trái cây. Ngươi có ý tứ gì? Sozo ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, ngươi xem thường ta. Hades ước lượng đao nhỏ, ngữ khí bình thản. Ta cùng truy con thỏ đều muốn dùng ra toàn lực đổ ngốc sư tử khác biệt. Thật không may, ta không có so đây càng tiểu nhân đao. Sozo liên tưởng đến trước đó thảm bại cho ngay cả cầm kiếm đều không đúng tiêu chuẩn mà căng, lửa giận rất nhanh lắng lại, thay vào đó là càng đậm chiến y. Hắn hít sâu một hơi, ba đao tại lòng bàn tay điều chỉnh tư thế, lưỡi đao chiếu đến ánh nắng, hiện ra lênh quang, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Gió biển đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, Sozo màu xanh đen khăn trùm đầu bị thổi làm bay phất phới, Hades trong tay đao nhỏ tuy nhỏ lại lộ ra cùng do đồng nguyên uy hiếp. Vong thuyền đám người ngừng thở, ngay cả tiếng sóng biển đều phảng phất chậm lại. Một trận liên quan tới đệ nhất thế giới khiêu chiến, tại Đông Hải bạ giặt nhà hàng nổi trên biển, chính thức kéo lên màn mở đầu. Gió biển đột nhiên trở nên nóng nảy, cuốn lên vong thuyền mảnh gỗ vụn cùng bãi rách, giống vô số thật nhỏ lưỡi dao trong không khí xuyên qua. Sozo hai chân tại trên vong thuyền trùng điệp đập mạnh, gỗ thật sàn nhà bị dẫm ra hố cạn, bày ra sạn tổ dịu tư thế, hai tay cầm đao, trong miệng hàm đao, giống ba đạo ngưng kết hàn quang, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh thấu xương phong mang. Sạn tổ dịu gì, quỷ trảm. Sozo thân ảnh như mũi tên, đao phong mang theo Đông Hải đỉnh tiêm kiếm khách nhuệ khí, thẳng chạm hạ tại mặt. Chỉ thấy hạ tại thủ đoạn nhẹ giơ lên, cái tia thanh lớn chừng bàn tay đao nhỏ tình chuẩn chống đỡ tại lưỡi dao, không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một tiếng thanh thúy ken Sozo Oni Jiji, bị chạm, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn tại giữa không. Làm sao có thể? Ở sộp nghẹn ngào kêu đi ra, hai mắt trợn tròn xoe. Đây chính là Sozo lợi hại nhất chiêu thức, thế mà bị một cây đao nhỏ tùy tiện ngăn trở. Sản dị siết chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, hắn rốt cuộc minh bạch đệ nhất thế giới cùng Đông Hải cường giả chiến lệnh. Không phải chiêu thức chiến lệnh, là cảnh giới nghiền ép. Luffy gấp đến độ cao su cánh tay kéo căng thẳng tắp, nhưng vẫn là nhịn xuống không có sông đi lên. Hắn biết, Sozo muốn không phải hỗ trợ, là tôn nghiêm. Cú ý nạ đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng có thể thấy rõ, hạ tẹt cản đao trong nháy mắt, đao nhỏ bên trên bọc lấy một tầng bật sổ sổ cụ. Mỏng giống cánh ve, lại cứng đến nỗi có thể chống đỡ được Sozo một kích toàn lực, loại này đối hạ kỳ trường khống, nàng ngay cả bên cạnh đều không sợ đến. Sozo cánh tay run lên, hổ khẩu truyền đến như tê liệt đau, lại không nửa phần lùi bước. Hắn bỗng nhiên xoay người, trong miệng đao vạch ra đường vòng cùng, chém thẳng vào hạ tẹt bên hông, Santo dễ tỏ dạ gà gì, hổ thú liệp. Đao phong đảo qua bông thuyền, lưu lại ba đạo danh sâu, mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong, Sozo thân ảnh trên không trung xoay chuyển, mặt khác hai thanh đao đồng thời bổ về phía hạ tẹt hai bay, phong kín tất cả né tránh góc độ. Hạ tẹt rốt cục động bước chân, không phải trốn tránh, là vậy nhẹ bên cạnh rời. Vừa vặn tránh đi lưới đao, đồng thời đao nhỏ ngang gạch một cái, một đạo nhỏ như sợi tóc chạm kích lướt qua, tinh chuẩn sát qua Sozo lồng ngực. Sozo chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, cầm đao lực đạo trong nháy mắt nuối lòng nửa phần, vội vàng lui lại hai bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Túi đầu xem xét, ngực đã nhiều đạo huyết ấn, huyết châu thuận vết thương hướng xuống dọn, rơi vào trên bong thuyền choáng mở thật nhỏ điểm đỏ. Vẫn chưa xong. Sozo cắn răng, ba đao lần nữa giơ lên. Santo Jensen rèn xe cải, 3000 thế giới. Đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức, đem lực lượng toàn thân quán chú tại ba đao bên trên, đao phong ngưng tụ thành một đạo nặng nề chẳng kích, giống tòa núi nhỏ ép hướng hạ tại S, ngay cả không khí đều bị bổ đến phát ra ô ô rồi vang, xa xa biển sóng đều bị cỗ này khí kình bén đến cuộn cuộn. Hạ tại S trong mắt màu vàng rốt cục nhiều tơ gợn sóng, hắn không còn đứng đấy bất động, đao nhỏ tại đầu ngón tay xoay một vòng, lần thứ nhất chủ động bung ra. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản đâm thẳng, lại mang theo xuyên thấu hết thể nhuệ khí, trực tiếp đâm vào sần rèn xe cái, 3000 thế giới, chạm kích bên trên. Hai đạo chạm kích va chạm trong nháy mắt, bong thuyền đám người chỉ cảm thấy đau cả màng nhĩ, gió biển bị quấy thành loạn lưu, cái bàn bị tức kình lật tung, ngay cả nơi xa trôi nổi thuyền hài cốt đều bị chấn động đến lắc lư. Sô dồ sần rèn xe cái, 3000 thế giới, lại bị cái kia thanh đao nhỏ ngạnh sinh sinh chém thành xoắn nát, còn lại khí kình tiêu tán trong gió, mà hạ tẹt đao nhỏ dư thế chưa giảm, thẳng bức sô dồ ngực. Sô dồ do nét bắt được cái kia thanh đao nhỏ quy tích, đâm thẳng ngực trái mình. Chỉ cần chân trái sau xoáy, thân thể bên cạnh chuyển, dù là chỉ lùi nửa bước, liền có thể để lưỡi đao sắt đến xương sườn lướt qua, tránh đi yếu hại. Nhưng hắn chân giống đóng đinh trên bong thuyền, nửa phần đều không động. Dù là một giây sau liền bị đâm xuyên trái tim, hắn cũng sẽ không đem phía sau lưng bạo lộ tại địch nhân trước mặt. Sozo, quay người a. Ở sộp tiếng giống đâm vào trong gió biển, hắn thấy được cái kia rõ rệt có thể tránh thoát sinh lộ, lại không hiểu vì cái gì Sozo muốn trọi cứng. Cú ý nạ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nàng so ai đều hiểu Sozo chấp nhiệm. Năm đó ở đạo trường, hắn bị không lưng quay về phía mình, dù là bị đánh ngã cũng sẽ lập tức đứng lên chính diện nên chiến, bây giờ đối mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào, phần này kiêu ngạo sẽ chỉ càng nặng. Chương 146, ngươi có ý kiến gì không? Vua hải tặc. Chương 146, ngươi có ý kiến gì không? Vua hải tặc. Đừng xuất thủ. Đây là lựa chọn của hắn. San Di gặp quá nhiều vì mạng sống không từ thủ đoạn hải tặc, lại lần thứ nhất gặp có người đem không lưng bay về phía địch đem so với sinh mệnh còn nặng, ngược như bị đồ vật gì va vào một phát. Dẹp trong mắt tràn đầy phức tạp, cái này là chân chính kiếm sĩ sao? Đem tôn nghiêm đem so với mệnh nặng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Phốc phốc, đao nhỏ tinh chuẩn đâm trúng sổ dầu ngực trái, chui vào nửa tấc, đỏ sẫm huyết châu thuận trôi đao chậm rãi chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ hắn và áo trước. Kịch liệt đau nhức giống dòng điện vọt lượn toàn thân, sổ dầu cánh tay khống chế không nổi phát run, đao nhưng như cũng một mực nắm ở lòng bàn tay, không có nửa phần buông lỏng. Hắn thậm chí ngạnh sinh sinh đứng thẳng lên lưng, ngay cả lông mày phong đều không nhíu một cái, chỉ là chầm chậm vào hạ tẹt trong mắt màu vàng, trong thanh âm mang theo bọt máu, nhưng từng chữ âm vang, phía sau vết thương là kiếm sĩ xỉ đủ. Hạ tẹt chậm rãi thu hồi đao nhỏ, trên lưới đao vết máu dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Hắn chầm chậm vào sổ dầu ngực vết thương, vừa nhìn về phía cặp kia rõ rệt đau đến phát run, nhưng như cũ sắc bén con mắt, lạnh lùng đáy mắt lần thứ nhất nổi lên rõ nét tìm tòi nghiên cứu, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác động dùng, tiểu tử, xương tên ra. Dầu ngoạ sổ dầu. Hạ tẹt trong mắt màu vàng bên trong hờ hững triệt để rút đi, thay vào đó là một loại gần như nóng rực trịnh trọng. Đó là gặp được đáng giá chăm chú đối đại đối thủ lúc mới có ánh mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay chạm đến phía sau hắc đao giọt chui đao, thanh này cực phẩm đại bảo kiếm, giờ phút này muốn vì Đông Hải thiếu niên ra khỏi vỏ. Kết cạch, Hạ tẹt đem giọt chậm rãi rút ra, đen bóng thân đao chìm giống như ngưng toàn bộ bóng đêm, lưỡi đao xẹt qua không khí lúc, ngay cả chung quanh khí lưu đều phảng phất bị cắt, lờ mờ truyền đến sắt thép rên rỉ rồi băng. Đây không phải trước đó đối phó cờ ý tùy ý vung chặt, cũng không phải dùng đao nhỏ trêu đùa qua loa, mà là thuộc về đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm sĩ lễ nghi cao nhất, dùng mạnh nhất đao đáp lại đáng giá một trận chiến đối thủ. Dầu ngoạ sô dầu, Hạ tẹt thanh âm lần thứ nhất mang tới thuộc về cường giả trịnh trọng, không còn là lãnh đạm xem kỹ, mà là mang theo một tia đã lâu hưng phấn. Đã lâu cường giả a, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, để ngươi táng thân mảnh này biển cả. Vong thuyền đám người triệt để cứng đờ. Vì cao su cánh tay bỗng nhiên kéo căng, liền hô hấp đều quên. Sản gì đáy mắt tràn đầy chấn kinh, hắn từng coi là đệ nhất thế giới chỉ là cái danh hào. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy do duy hiếp, mới hiểu được đó là có thể làm cho biển cả đều trầm mặc lực lượng. Cú ý nạ có thể do nét cảm giác được do bên trên truyền đến hạ kỳ, đó là đem bật sổ sổ cụ cô động đến cực hạn cảnh giới, so với nàng thấy qua bất luận cái gì cường giả đều càng kinh khủng. Nhưng nàng xem thấy sổ rồ bóng lưng, lại không còn muốn ngăn cản, bởi vì nàng biết, đây là sổ rồ muốn nhất tán thành. Ở sổ che miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại không lại hô đừng đánh nữa. Ở sổ xem hiểu sổ rồ đáy mắt khát vọng, đó là tình nguyện chết, cũng muốn đón lấy một đao này quyết tâm. Cầu còn không được. Sổ rồ không có nửa phần e ngại, chỉ có đốt đến cực hạn đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, lực vết thương còn tại dưới máu, nhưng tay cầm đao lại so bất cứ lúc nào đều càng ổn. Trước đó bị đao nhỏ áp chế bị quất, đối đệ nhất thế giới khát vọng, không lưng quay về phía địch tiêu ngạo, tại thời khắc này triệt để giao hòa. Cảm giác của hắn đột nhiên trở nên rõ nét, có thể bắt được giọt trên thân đao mỗi một tia khí lưu động, có thể cảm giác được sắt thép hoa văn cùng lực điểm. Hắn lại cùng hạ tẹt trong quyết đấu, lâm trận đột phá, lĩnh ngộ chạm sát cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được giờ phút này, trong cơ thể của hắn có sức mạnh đang tuôn ra đến, đó là cột hỉ rồ đã từng đề cập tới, tên là hạ kỳ lực lượng. Ichi sần rèn sèn xe cải, đại thiên thế giới. Sô rồ ba đao đồng thời sáng lên đen đặc bật sổ sổ cụ, đao phong không còn là tạp nhạp rồi bang, mà là mang theo xuyên tấu sắt thép sắc bén. Một kích này như thế, so sần rèn xe cải, 3000 thế giới, càng kinh khủng, ngay cả nơi xa trôi nổi thuyền hải cốt tấm sắt bị kiếm khí sắc qua, lưu lại một đạo thật sâu vết khắc. Hạ kẹt trong mắt màu vàng đống nhiên co bảo, nắm giọt tay có chút phát lực, hắc đao bên trên hạ kỳ trong nháy mắt tăng gọn. Hắn không có trốn tránh, hắc đao giọt nhẹ nhàng vung ra. Không có hoa lệ quy tích, chỉ có một đạo ngưng thực màu xanh biết chạm kích trực tiếp vọt tới Sozo.
Vâng.
Hai đạo chạm kích va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bạ giặt đều đang run rẩy. Sozo chạm kích lại thật cắt ra giọt chạm kích tầng ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là kém cảnh giới. Màu xanh biết chạm kích dư thế chưa giảm, trong nháy mắt đâm vào Sozo ba đao bên trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Sozo trong tay ba thanh kiếm lại bị giọt chạm kích đồng thời chém nát, đứt gãy thân đao bịch rơi trên bong thuyền, tóe lên thật nhỏ huyết châu. Sozo bị chạm kích dư kình tung bay, giống phiến diều bị đứt dây, trùng điệp rơi vào trong biển, kích thích to lớn bọt nước. Vì trong nháy mắt sù lông, cao su cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, liền muốn hướng trong biển hướng. Sản dị cùng cụ y nạ cũng đồng thời động. Một cái muốn nhảy xuống biển cứu người, một cái muốn rút đao đối hạ tại ẹt, ngay cả ở sộp đều giơ lên ná cao su, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta không giết hắn. Hắc đao giòn đã thu hồi vào đao, hạ tại ẹt nhìn xem mặt biển lăn lộn bọt nước, trong giọng nói không có nửa phần sắc ý, chỉ có đối cường giả mong đợi. Đám người động tác trong nháy mắt cứng đờ, vì cứ thế tại nguyên chỗ, cao su cánh tay còn dừng ở giữa không. Hạ tại ẹt nhìn qua sổ rổ rơi xuống nước phương hướng, trong mắt màu vàng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Đông Hải có thể ra dạng này kiếm sĩ, là mảnh biển này vật khí. Hắn dừng một chút, áo khoác đen trong gió bay phất phới, thanh âm rõ nét đến làm cho mỗi người đều nghe thấy, giống ngoa, thấy rõ mình, thấy rõ thế giới, mạnh lên à. Mặc kệ vượt qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng sẽ ở cái này mạnh nhất trên ghế ngồi chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng đi mình thuyền nhỏ. Mặt biển đột nhiên nổi lên gợn sóng, Sozo đầu từ trong nước xuất hiện, toàn thân ướt đẫm, ngực vết thương còn tại đổ máu, lại dùng hết lực khí toàn thân hô, "Luffy, ta sẽ không thua nữa, ta tuyệt đối sẽ không thua nữa. Ngươi có ý kiến gì không?" Vua hải tặc. Luffy trong nháy mắt cười, cao su cánh tay duỗi dài, một tay đem sổ rổ từ trong biển bớt lên đến, trong giọng nói tràn đầy chăm chú. Một giây sau, một đạo mang theo tức giận tiếng giống đột nhiên từ đằng xa ba cột thuyền buồm bên trên truyền đến, giống cục đá đập bể gió biển bình tĩnh. Hạ tay ép. Ngươi nói ai là mạnh nhất? Giáp nắm chặt nắm đấm đứng tại mũi tàu, màu xám đầm lầy khí tức tại lòng bàn tay ẩn ẩn lưu động, hiển nhiên là bị mạnh nhất vị trí mấy chữ kích thích. Hắn hướng phía trước đạp hai bước, ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy đối hạ tay không phục, càng cất giấu đối mọi găng tuyệt đối tin phục, đừng quá khoa trương. Ngươi căn bản không tính là mạnh nhất. Chân chính mạnh nhất là Mọt Găng đại nhân. Chương 147, Mọt Găng. Là ai a? Chương 147, Mọt Găng. Là ai a? Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt xôn xao. Lý nghi ngờ nhìn về phía đám người, miệng bên trong lẩm bẩm Mọt Găng. Là ai a? Sản dĩ liên tưởng đến Mọt Găng xuất thần nhập hóa đao công, đó là gần như đạo kỹ nghệ, có lẽ thật có thể tại kiếm thuật bên trên đánh bại hạ tệ. Cú ý nạ nàng nhớ tới trước đó Mọt Găng nhẹ nhàng chiến thắng mình cùng sổ rộ hình tượng, nhưng như cũng không thể tin được có người có thể siêu việt hạ tệ. Ở sổ càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong lẩm bẩm điên rồi đi. Ngay cả Hạ Tệ cũng dám chất vấn, liền nhìn ra ánh mắt cũng giống như đang nhìn tên điên. Hạ Tệ trong mắt màu vàng bên trong quần quần lấy hiếm thấy hứng thú, liên quan tới Henry Mọt Găng ký ức, cuối cùng từ chỗ sâu trong óc lật ra đi ra. 10 năm trước được vinh dự thời đại mới vương giả, thậm chí có nghe đồn nói hắn là kế dâu trắng sau mạnh nhất nam nhân. Nhưng là chẳng biết tại sao đợt lệ cổ nọ mỹ lưu sở phạm tờ báo lên những năm này liên quan tới Mọt Găng đưa tin tất cả đều là Mọt Găng đánh giá Kano Kuni bách hoa hiểu. Sư ngọt độ vừa bạn, cảm giác tuyệt hảo mật lộ nước mật ong món điểm tâm ngọt dẫn Mọt Găng ngừng chân, ngay cả ăn 5 phần đường trưng xúc giòn. Bong thuyền một bên khác đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy nữ tử cười khẽ, một bóng người mang theo điểm hương chậm rãi đi tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọt Găng mặc kiện rộng rãi gạo màu trắng cây đai áo sơ mi, ống tay áo tùy ý vén đến cánh tay, hạ thân là cạn màu vải kaki quần đùi, chân đạp xong vải bạt dép lê. Rất giống cái mới từ nghỉ phép đảo chạy tới du khách, nửa điểm không có trong truyền thuyết cảm giác các bách. Hắn tay trái kéo Nami, tay phải kéo cả Gina, Nami mặc màu quýt đai đeo váy. Trong tay lắc lư cái bọc nhỏ, Lý Nạ thì là một thân màu tím nhạt váy dài, đầu ngón tay ôm lấy Mọt Găng cánh tay, đáy mắt tràn đầy ý cười. Sozo tựa ở cột buồm bên trên, ánh mắt đống nhiên nắm chặt, hắn nhận ra, đây chính là trước đó nhẹ nhàng thắng nổi hắn cùng cụ ý nạ nam nhân. Hạ kẻ áo khoác đen bị gió biển vén đến bay phất phới, kẻ bùn xô cụ sớm đã trải rộng ra, một mực tập trung vào Mọt Găng thân ảnh. Nhưng cảm giác được hình tượng lại làm cho trong lòng hắn rung mạnh, tại hắn kẻ bùn xô cụ bên trong, Mọt Găng khí tức giống một cái đầm đứng im nước hồ, không có nửa phần gợn sóng. Không có kiếm sĩ sắc bén, không có thể thuật cường giả lực bộc phát, tựa như một cái bình thường lữ khách. Nhưng thân thể của hắn lại tại điên cuồng dự cảnh. Phần gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, nhiều năm chinh chiến dưỡng thành bản năng tại thét lên. Trước mắt cười cùng nữ nhân nói chuyện trời đất nam nhân, so với hắn thấy qua bất luận cái gì cường giả đều nguy hiểm. So dâu trắng gụ dạ no mi càng khiến người ta ngạt thở, so tóc đỏ hạ ủ sổ cụ càng khiến người ta kiêng kỵ. Loại này khí tức phổ thông lại bản năng chí mạng tương phản, là hắn đời này chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Henry Mọt Găng, hạt én trong mắt màu vàng híp lại thành dây nhỏ. Nắm hắc đao giọt trôi đao tay không tự giác kéo căng, đốt ngón tay trắng bệnh. Mọt Găng giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tệ thuyền nhỏ, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo cười, hoàn toàn không có bị cường giả để mắt tới khẩn trương. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được nhân vật chính đoàn cùng Hạ Tệ, đã gặp được lời nói. Mọt Găng ôn nhu buông ra nạ mỉ cùng cả Gina, tay vừa mới bên ra, giắt hai tay vững vàng bưng lấy chuôi kiếm, lưng không đến vừa đúng, cung cung kính kính đem kiếm đưa tới Mọt Găng trước mặt. Giắt lui sang một bên, khí tức vô ý thức tu liễm. Hắn biết, tiếp xuống hình tượng sẽ đổi mới tất cả mọi người đối cường giả nhận thức. Mảnh biển này triệt để yên tĩnh trở lại, ngay cả gió biển cũng giống như nín thở. Vì trừng to mắt, Sạn Dị hai tay chống lấy lan can, đáy mắt tràn đầy rung động, Sô Dô gắt gao nhìn chằm chằm bọn găng cầm kiếm thủ đoạn, ý đồ thấy rõ cái kia nhìn như tùy ý tư thái bên trong cất giấu môn đạo. Cú ý nạ tim đập loạn không ngừng, hắn lờ mờ có thể cảm giác được bọn găng trên thân cái kia cô cử trọng nhược khinh kinh khủng khí tràng. Nàng có dự cảm, cuộc tỉ thí này sẽ để cho nàng đối kiếm đạo đỉnh phong nhận thức triệt để dựng lại. Hạ Kệ không nói nhảm, hắn hai chân tại bơi thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, áo khoác đen bay phất phới, cả người như mũi tên bắn về phía bông thuyền. Hắc đao giọt dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo ngưng thực bóng đen, không có dư thừa chiêu thức, liền là thuần túy nhất đâm thẳng. Đây là hắn vô số lần chém giết cường địch thức mở đầu, mang theo có thể bổ ra biển cả nhuệ khí, thẳng đến một găng mi tâm. Ở sộp lên tiếng kinh hô. Người ở chỗ này, ở sộp động thái thị lực tốt nhất, hắn có thể thấy rõ ràng Hạ Tệ tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Đao phong còn chưa tới, vong thuyền gỗ thật sàn nhà liền bị cắt ra một đạo mảnh tinh mương. Một găng chỉ là có chút những người, bước chân bình di nửa tấc, vừa vặn tránh đi giọt phong mang. Hắc đao sát đến vai của hắn mà qua, bổ ra sau lưng không khí. Trên mặt biển kích thích một đạo vài trăm mét cao từ nước, mà trong tay hắn kiếm thậm chí không có ra khỏi vỏ, chỉ là dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng đụng vào giọt thân đao. Thanh thúy tiếng va đập xuyên thấu biển sóng, Hạ Tệ chỉ cảm thấy hổ khẩu truyền đến một trận tê dại, hắc đao giọt lại bị cái này hời hợt va chạm chấn động đến có chút chết đi. Trong lòng hắn rung mạnh, nguồn sức mạnh này nhìn như tùy ý, lại tinh chuẩn đâm vào hắn phát lực yếu kém điểm, tựa như có người dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào căng cứng trên dây cung, để toàn thân hắn kình đạo đều tiết hơn phân nửa. Hạ Tệ dưới chân xoay người, hắc đao giọt ngang chém ra, màu xanh biếc bay lượn chạm kích như sóng lớn cuốn về phía mặt găng, đao phong bên trong bọc lấy có thể cắt đứt sắt thép hạ kỳ, ngay cả xa xa thuyền hải cốt đều bị cỗ này khí kình bén đến lắc lư. Hắn lấy ra toàn lực, Sozo hít sâu một hơi, hắn thậm chí cảm thấy mình đứng tại chỗ đều sẽ bị dư ba chấn thương. Cú ý nạ đầu ngón tay trắng bệnh, đó là nàng cùng cực cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới. Mặt găng rốt cục đem kiếm ra khỏi vỏ, lanh quang lóe lên trong mấy mắt, hắn thủ đoạn nhẹ dùng, thân kiếm tại chạm kích trước vạch ra một đạo đơn giản đường vòng cung, không có hoa lệ quang ảnh, tựa như trong không khí vẽ một vòng tròn. Soạn, màu xanh biếc chạm kích đụng vào cái kia đạo đường vòng cung, lại giống thủy triều đụng vào đá ngầm trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn khí kình, thổi đến bạ giặt bên trên khăn trải bàn bay phất phới. Hạ Kệ đứng tại chỗ, trong mắt màu vàng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Một găng tiện tay liền rách một đòn toàn lực của hắn. Tới phía ta. Một găng nhìn về phía Hạ Kệ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hạ kỳ hoành minh, hắn chỉ là đối Hạ Kệ khe khẽ chém một cái. Không có chạm kích bay ra, không có kiếm phong gào thét, thậm chí ngay cả không khí đều không nổi lên bận sóng. Nhưng Hạ Kệ thân thể lại bản năng làm ra phản ứng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân đem hắc đao giọt đưa ngang trước người, và sổ sổ cụ hạ kỳ điên cuồng tràn vào thân đao, hắc đao nổi lên đen đặc rực rỡ, đây là hắn có thể xuất ra tối cường phòng ngự. Không có thanh thúy tiếng kim loại va chạm, chỉ có một tiếng trầm muộn oanh minh. Hạ Kệ lại như bị cự truy đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào bạ giặt mạn thuyền bên trên, phát ra ầm ầm trầm đụng, thân thuyền đều rung động ba lần. Hắn che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, nắm hắc đao tay chống đỡ trên bông thuyền, mới miễn cưỡng không có ngã xuống dưới. Chương 148 còn có khí chương 148, còn có khí cái kia đạo nhìn như phổ thông chẳng kích, lại xuyên thấu hắc đao phòng ngự, trực tiếp chấn thương hắn nội phủ, yên tĩnh như chết. Vì miệng mở rộng, Sozo chầm chầm vào mặt găng, cái này căn bản không phải kiếm thuật, là thần hồ kỳ kỹ đạo. Cú ý nạ hô hấp đều loạn nửa nhịp, nàng rốt cục đã hiểu mặt găng trước đó thắng nàng lúc thông dong. Đây không phải là đổ nước, là hai người cảnh giới kém dòng dã một cái thế giới. Hạ Kệ ngực kịch liệt đau nhức để hắn mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi, nhưng trong mắt màu vàng bên trong lại dấy lên càng dữ dội hơn ánh sáng. Xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hắn có thể thua, lại không thể liền đối thủ toàn lực đều không bước đi ra liền ngã xuống. Ta còn không có thua. Hạ Kệ trong cổ tràn ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân trên bong thuyền trùng điệp đập mạnh, gỗ thật sàn nhà ứng thanh vỡ ra mấy đạo đường vân. Hắn đem toàn thân hạ khí đều rót vào hắc đao giọt thân đao không còn hiện ra lênh quang, ngược lại bọc lấy một tầng sền sệt như mực khí tức, ngay cả trung quanh tia sáng đều bị hút đi hơn phân nửa. Đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức, dung hợp suốt đời kiếm đạo cảm ngộ cùng toàn bộ hạ khí. Hắc đao giọt đâm thẳng mà ra trong nháy mắt, không khí trung quanh đều bị ngưng kết, chỉ còn lại có cái tia đạo có thể thôn vệ hết thảy bóng đen, mang theo muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận quyết tuyệt, thẳng đến một găng trái tim. Sozo con người đột nhiên co lại, hắn thậm chí cảm thấy mình ngay cả tránh né tư cách đều không có. Cú ý nạ vô ý thức nắm chặt chu đao, đây là nàng gặp qua kinh khủng nhất kiếm đạo, là đem giết cùng đạo dung hợp đến cực hạn cảnh giới. Một găng mắt thấy đạo hắc ảnh kia thẳng bước ngực, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đối hạ kẹt phương hướng nhẹ nhàng bung lên. Một đạo màu vàng kim nhạt chạm kích chống rông xuất hiện, không có hạ kỳ hoành minh, không ánh sáng ảnh bày ra, tựa như ánh nắng xuyên tấu qua lá cây tung xuống quần sáng, lại mang theo có thể cắt đứt không gian sắc bén, trực tiếp vọt tới Hạ Tệ. Không có kinh thiên động địa va chạm, màu vàng kim nhạt chạm kích xuyên thấu bóng đen trong nháy mắt, cái kia cỗ thôn phệ hết thể khí tức tựa như khí cầu bị đâm thủng tán loạn. Chạm kích dư thế chưa giảm, sát đến hắc đao giọt thân đao bay qua, tinh chuẩn đánh trúng Hạ Tệ vai trái. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra, Hạ Tệ vai trái liên quan áo khoác đen bị cùng nhau mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt tán loạn. Hắn rốt cuộc cầm không được hắc đao giọt thân đao bịch nện trên bong thuyền, cả người giống như diều đứt dây ngược lại ném ra, trên bong thuyền trượt ra cách xa mấy mét, lưu lại một đạo đỏ sẫm vết máu. Bong thuyền triệt để tĩnh mịch, ngay cả tiếng sóng biển đều phảng phất biến mất. Sozo rốt cục kịp phản ứng, lảo đảo chạy tới, ngồi xổm ở Hạ Tệ bên người, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, mới thở phào nhẹ nhõm, còn có khí. Sozo đi đến hắc đao giọt bên cạnh, xoay người nhặt lên thân đao, vào tay trọng lượng cùng trong tưởng tượng đồng dạng chìm. Thanh này cực phẩm đại bảo kiếm bên trên còn lưu lại hạ kỳ dư ôn, cũng rốt cuộc không có trước đó phong mang. Hắn nhìn xem hôn mê hạ tại S, vừa nhìn về phía mặt găng, đáy mắt rung động thật lâu chưa tán. Vừa rồi cái kia đạo màu vàng kim nhạt chẳng kích, hắn thậm chí không thấy rõ mặt găng là thế nào vung ra tới, tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên, nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Ở sộp chân còn tại phát run, miệng bên trong lẩm bẩm, quái vật. Hắn liền là quái vật a. Cú ý nã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đáy mắt kính sợ thay thế tất cả cảm xúc. Nàng rốt cuộc minh bạch, mặt găng cường đại, sớm đã siêu việt kiếm sĩ phạm chủ, là một loại khác không cách nào với tới cảnh giới. Mặt găng quay người dắt nà mì cùng cả dị nà tay. Nơi này xương sườn làm được rất tốt, không thể không có tưởng. Ba người đi thẳng tới gần cửa sổ bên cạnh bàn tòa hạ, sản gì? Cho chúng ta đến 3 phần chiêu bài thịt nướng xương sườn, muốn 97 phần, chất mật nhiều thả, lại nấu 3 bát hải sản canh đặc, món điểm tâm ngọt muốn tiêu đường bánh lim, nhiều hơn mơ. Mặt găng hoàn toàn không có đem sau lưng hôn mê hạ tẹt cùng chung quanh khiếp sợ đám người để vào mắt, phản phất vừa rồi trận kia nghiền ép đệ nhất thế giới đại kiếm hào quyết đấu, chỉ là trước khi ăn cơm khúc nhạc giảm ngắn. Chính trên bong thuyền ngẩn người sản di bỗng nhiên hoàn hồn, vô ý thức đáp, được rồi, lập tức tới ngay. Vừa rồi cái kia đạo màu vàng kim nhạt chạm kích hình tượng còn trong đầu đảo quanh, nhưng đối mặt mọt găng chọn món ăn, giờ phút này hắn chỉ muốn đem tốt nhất tay nghề lấy ra. Sản di thịt nướng hương rất nhanh bay ra, vàng nóng xương sườn bên trên bọc lấy đậm đặc chất mật, dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng. Mọt găng cầm lấy dao đĩa, thuần thục cắt xuống một miếng thịt, đưa vào miệng bên trong, thỏa mãn meo lại mắt, ân, mùi vị không tệ. Nạp bị cùng cả gì nạ cũng cầm lấy đĩa, múc hải sản canh đặc, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Bong thuyền, vì chính nhất hạ SD phòng nghỉ, Sozo nắm hắc đao giọt đứng tại mép thuyền, nhìn qua xa xa mặt biển. Cú ý nạ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nói, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể đạt tới như thế cảnh giới sao. Sozo nắm chặt chuôi đao, đáy mắt một lần nữa giấy lên đấu trí, gió biển vòng quanh thịt nướng hương khí cùng món điểm tâm ngọt điểm hương, tràn ngập tại bà giặt mỗi một góc. Hôn mê hạ tẹt còn tại tính dưỡng, mà cái kia đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào đánh thành trọng thương nam nhân, đang cùng hai vị nữ sĩ cùng một chỗ, nhàn nhã hưởng dụng cơm trưa, phản phất vừa rồi trận kia rung động Đông Hải quyết đấu, chưa hề phát sinh qua. Trời chiều đem bạ giặt buồn nhuộm thành ấm màu vàng lúc, băng hải tặc mũ rơm lên đường chuẩn bị đã thỏa đáng. Sozo đem lau sạch sẽ hắc đao giòn nhẹ nhàng đặt ở hạ tẹt đầu giường, thân đao chiếu đến khoang thuyền ánh sáng nhạt, giống như nói kiếm sĩ ở giữa truyền thừa. Lý lanh lợi, miệng bên trong lẩm bẩm gờ răng lại nạ. Thịt nướng, bảo tàng. Ở sộp chính hướng trong ba lô đút lấy tự chế viên đạn. Sản gì đáy mắt tràn đầy chờ mong. Cú ý nạ đứng tại bong thuyền biên giới, hỏa đồ ỉ chỉ mòn gì kiếm tuệ bị gió biển thổi đến rung động nhẹ nhẹ. Nàng nhìn qua mũ rơm đoàn bận rộn thân ảnh, lại quay đầu nhìn về phía nhà hàng phương hướng. Mặt găng đang cùng nám mì, cả gì nạ chia sẻ cuối cùng một khối tiêu đường bánh đìm, khoe miệng dính lấy mơ, cười đến như cái hải tử. Nhưng chính là cái này nhìn như tản mạn nam nhân, vung ra màu vàng kim nhạt chẳng kích, đến nay còn tại trong óc của nàng quanh quẩn. Mặt găng đặt dĩa xuống, lấy ra cái lớn chừng bàn tay màu đen gen gen nhựa xì. Hắn hứng hở gọi thông, các loại gen gen nhựa xì phát ra cục kết nối âm thanh lúc, ngựa khí so vừa rồi điểm thịt nướng lúc còn tùy ý. Sengo cụ a, cho ta điều chiếc quân hạm đến bà dắt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến Sengo cụ mang theo điểm bất đắc dĩ thanh âm, ngươi lại tại Đông Hải làm cái quỷ gì? Lần trước ngươi để cho ta điều quân hạm đi đảo san hô, kết quả là vì giúp ngươi vận hai thuyền xương mù dâu tương, lần này lại muốn làm gì? Trong lời nói tuy có phần nản, lại không nửa phần chất vấn ý tứ. Toàn bộ hải quân cao tầng đều rõ ràng, vị này sẽ ký bù cái đừng nói điều chiếc quân hạm, coi như quá đáng hơn yêu cầu, hải quân đều phải ngoan ngoãn làm theo. Đi thủ đô nước uống nước nước thịt. Mặt găng nói đến lẽ thẳng khí hùng. Quân hạm ngày mai đến. Sengo cụ trong thanh âm tràn đầy bí quyết, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Chương 149, sợ mổ kẻ chương 149, sợ mổ kẻ giữa chương ngày thứ hai. Nhà hàng nổi trên biển nơi xa trên mặt biển đột nhiên truyền đến quân hạm tiếng còi hơi. Mặt găng kẻ bùn sổ cụ sớm đã đảo qua thân hạm, hai đạo khí tức do nét hiện hiện, một đạo bọc lấy gây mũi mùi khói, một đạo mang theo ngây ngô vỏ kiếm hàn khí. Quân hạm chậm rãi dừng lại, leo liên soạt chìm vào trong biển. Sợ mổ kẻ màu trắng hải quân áo khoác trong gió bay phất phới, miệng bên trong ngậm xì gà, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt giống tôi băng, thẳng tắp bắn về phía mặt găng. Henry mặt găng, tiếp xuống ta sẽ đưa ngươi đi hỏa tở sẽ bẩn. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không quen nhìn mặt găng, cái này dựa vào giết hải quân trung tướng, dẫm lên đồng liêu thi thể lên làm sạch kỳ bù cải hải tặc. Dù là có chính phủ thế giới bổ nhiệm, trong mắt hắn cũng bất quá là cái hất lên hợp pháp áo ngoài sâu mọt. Trong lúc này, ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải? Tạ sĩ gỉ theo ở phía sau, nắm chuôi đao tay có chút trắng bệnh, muốn khuyên cũng không dám. Nàng rõ ràng sợ mồ kệ tính tình, sợ xung đột trở nên gay gắt, cũng không có đợi nàng mở miệng, giáp đã nổ. Giáp cánh tay trong nháy mắt hóa thành sền sệt đầm lầy, màu xám đen bùn nhão thuận cánh tay hướng xuống trôi, dọt trên mặt đất phát ra từ từ tiếng vang. Hắn hận nhất người khác chửi bới mà găng, sợ mồ kệ trào phúng giống châm đồng dạng đâm vào tâm hắn bên trên. Mọt găng đại nhân dùng một ngón tay liền có thể bóp chết người mặt hàng này, cũng xứng ở chỗ này khẩu xuất của nôn. Sợ mồ kệ cười nhạo một tiếng, quanh thân nổi lên sương mù màu trắng, hiển nhiên là không có ý định cứ tính như vậy. Nhưng hắn đánh giá thấp giáp thực lực đi qua những năm này rèn luyện, sớm đã xưa đâu bằng này, cho dù là đối đầu hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng cũng có phần thắng. Húng chi là ngay cả hạ kỳ đều không có nắm giữ sợ mồ kệ, nụ mạ no mi dịch nhẫn trong nháy mắt cuốn lấy sợ mồ kệ. Sợ mồ kệ vừa định nguyên tố hóa tranh thoát, lại phát hiện đầm lầy bên trong bọc lấy bật sổ sổ cụ. Đầm lầy ngưng tụ nắm đấm hung hăng nện ở sợ mồ kệ ngực, sợ mồ kệ như bị búa tạ đánh trúng, lảo đảo lui lại ba bước, khỏe miệng tràn ra vết máu. Giáp đấy mắt tràn đầy mất lệ, hai chân hóa thành đầm lầy dung nhập mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Mộ Kệ trước người, đầm lầy hóa thành to lớn năm đấm. Giáp tiên sinh, xin dừng tay. Mở miệng chính là Tạ Sĩ Nghị, Tạ Sĩ Nghị hiển nhiên không có dự liệu được Sở Mộ Kệ thậm chí ngay cả giáp một chiêu đều không tiếp nổi. Giáp thậm chí không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đầm lầy năm đấm bỗng nhiên hướng phía trước đệm. Màu xám đen bùn nhão bọc lấy nhàn nhạt bật sổ sổ cụ, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, ngay cả không khí đều bị nện đến phát ra ông trầm đục. Sở Mộ Kệ con ngươi đột nhiên co lại, trong cổ họng gạt ra gầm lên giận dữ, quanh thân xương mù điền cuồn phun trào, muốn ngưng tụ thành bình chướng ngăn trở công kích. Nhưng hắn xương mù bình chướng chỉ ngưng tụ một nửa, liền bị đầm lầy năm đấm hung hăng đập trúng. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước xuyên thấu gió biển, Sở Mộ Kệ thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào quân hạm trên lan can trong nháy mắt biến hình lõm xuống. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, xì ga từ khóe miệng trượt xuống. Trên bong thuyền lăn ra thật xa, xương mù dần dần tản ra, lộ ra bộ ngực hắn sụp đổ đáng sợ vết thương. Đầm lầy nắm đấm không chỉ có nện đứt xương sườn của hắn, còn mang theo bật sổ sổ cụ lực xuyên đấu, làm vỡ nát hắn nội tạng. Sở Mộ Kệ thượng tá, Tạ Sĩ Nghị như bị điên tiến lên, quỳ gối Sở Mộ Kệ bên người, run rẩy đưa tay đi đỡ hắn, đầu ngón tay vừa đụng phải hắn áo khoác, liền bị ấm áp máu tươi nhuộm đỏ. Sở Mộ Kệ con mắt còn trợn tròn, bên trong tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin, bờ môi run rẩy, lại ngay cả nửa chữ đều nói không nên lời, chỉ có bọt máu không ngừng từ khóe miệng vương ra, giọt trên bong thuyền. Choán mở màu đỏ sẫm vết tích, Giác chậm rãi đi đến Sở Mộ Kệ trước mặt, cánh tay trái đầm lầy còn tại có chút lúc đích, dọn dưới bùn nhão hòa với huyết châu, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có đối mạo phạm mọt găng quyết tuyệt, dám đối mọt găng đại nhân bất kính, đây chính là hạ chẳng. Hắn thu hồi tất cả đầm lầy, cánh tay khôi phục hình người, chỉ là ống tay áo còn dính lấy chút vết máu, lại không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, giết một cái bất kính mọt găng hải quân, cùng giẫm chết một con kiến không có khác nhau. Quân hạ bên trên đám binh sĩ sớm đã dọa đến cứng tại chỗ, có nắm trường thương tay không ngừng phát run, có lặng lẽ sau này có lại. Không ai dám tiến lên. Bọn hắn nhìn xem Sở Mộ Kệ thi thể, lại nhìn một chút ánh mắt băng lãnh rắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái kia chưa từng thua trận Sở Mộ Kệ thượng tá, thế mà bị một găng thủ hạ một quyền đấm chết, cái này thực lực sai biệt, để bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Tạ Sĩ Nghị ôm Sở Mộ Kệ thi thể, nước mắt giống gây mất dây hạt châu rơi xuống, lại không dám ngẩng đầu nhìn rắc, chỉ là gắt gao cắn răng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Nàng hận rắc tàn nhẫn, hận sự bất lực của mình, lại rõ ràng hơn. Nàng bây giờ, ngay cả báo thủ tư cách đều không có. Giáp đối Tạ Sĩ Nghị dương lên cái cằm, quân hạm còn có thể mở sao? Tạ Sĩ Nghị hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bi thống, vị lan can đứng lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở lại kiên định lạ thường, nàng biết, hiện tại phản kháng sẽ chỉ chết nhiều người hơn, chỉ có thể trước chịu đựng, chờ lấy một ngày kia có thể mạnh lên, vì Sở Mộ Kệ báo thủ. Giáp giọng nói mang vẻ cảnh cáo, coi trọng các ngươi người, lần sau lại có người dám đối mọt găng đại nhân bất kính, cũng không phải là chết một cái đơn giản như vậy. Các binh sĩ dọa đến liền đội vàng gật đầu, không ai dám phản bác. Tạ Sĩ Nghị bị bệ điều khiển, nhìn xem mọt găng mấy người ngồi tại quân hạm trong phòng nghỉ. Lờ mờ truyền đến tiếng cười của bọn hắn, trong lòng hận ý lại sâu mấy phần. Nàng âm thầm thề, một ngày nào đó muốn để những người này trả giá đắt. À là bà ta bao cắt vòng quanh tuyệt vọng, thổi qua nở phật tạ gì gia tộc lăng tẩm. Vì bị quỷ gối tiên tổ chân dung trước. Các vị tổ tiên, phù hộ ta tiếp xuống hành động, hết thảy thuận lợi. Phù hộ à là bà ta có thể vượt qua kiếp nạn này. Hầm trên tường đá, dáng dầu cô đai lệnh treo giải thưởng cá sấu sa mạc danh hào dưới, là hắn giả nhân giả nghĩa thiếu dung. Dầu cô đã hiện tại từ một cái hải tặc lắc mình biến hóa trở thành à là bà ta anh hùng. Cái này anh hùng kích động nội loạn. Sử dụng tiêu vũ phấn, dẫn đến ạ lạ bạ tạ cái này tưởng hòa quốc gia bị chiến hỏa bao phủ. Vì bị hít sâu một hơi, ánh mắt từ mê mang trở nên kiên định, nhị hổ cạnh ăn. Người đắc lợi. Nàng bắt đầu hồi ức mọt găng gần đây động tĩnh, thịt kỳ núi là gờ răng lại nạ nửa đoạn trước cần phải trải qua điểm tiếp tế, lâu dài chiếm cứ bạ rổ quẹ ở nhà tuyến, nhưng cũng là nàng duy nhất có thể vây lại mọt găng địa phương. Coi như đánh cược nở phật tạ gì gia tộc tôn nghiêm, ta cũng muốn cứu ạ lạ bạ tạ. Sau ba ngày, màu xám đen quân hạm phá vỡ hịt kỳ núi sương sớm, chậm rãi rửa vào hướng bến cảng. Giáp dẫm lên vừa dựng tốt ván cầu nhảy lên bờ. Cánh tay trái hóa thành hơi mở đầm lầy, nhẹ nhàng cuốn lên ba dương mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Giáp thận trọng vận chuyển lấy nguyên liệu nấu ăn, sợ bởi vì sốc này ảnh hưởng tới nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Chương 150, ta cái gì đều nguyện ý làm chương 150, ta cái gì đều nguyện ý làm bong thuyền một bên khác chỗ thoáng mát, nạ bị chính đối hải đồ bên trên hịt kỳ sơn đặc sinh đánh dấu hai mắt tỏa ánh sáng, màu quýt tóc dài bị gió biển phật đến sau hai, trong tay còn nắm chặt cái bọc nhỏ, đầu ngón tay tại vải vóc bên trên nhẹ nhàng gõ, trên báo chí nói chỗ này sa mạc trân châu đặc biệt tiện nghi, chúng ta phải đi đãi điểm. Đừng nóng độ nha. Cả gì nạ cười lại gần, màu tím nhạt váy dài váy đảo qua bông thuyền, đầu ngón tay ôm lấy nạ mì thủ đoạn. Trên báo chí nói còn có nhà bán trà là món điểm tâm ngọt cửa hàng, mới ra lô trà là phái bọc lấy mật ong, ngọt mà không ngán. Chúng ta đi trước ăn món điểm tâm ngọt, lại đi đi dạo đặc sản cửa hàng, thế nào? Nạ mì trong nháy mắt bị món điểm tâm ngọt câu đi lực chú ý, lôi kéo cả gì nạ liền hướng ván cầu chạy. Đi nhanh đi, đã chậm nói không chừng phải xếp hàng. Hai người tiếng cười thuận gió biển bay xa, váy bay lên ở giữa, đây là lần đầu tiên đặt chân gờ răng lại nạ tươi sống nhẹ cứng. Mà bong thuyền trung ương lều che nằm dưới, một găng sớm đã đem chồng chất ghế nằm trên hai, nghiêng dựa vào phía trên, trong tay nắm đuốt chỉ sáng như bạc bầu rượu vô hạn. Hắn nhắm hai mắt, ánh nắng xuyên thấu qua lều đỉnh khe hở rơi vào trên mặt, loan rung rung xúc cảm để hắn thoải mái mà nheo lại mắt, ngay cả kẹ bùn sổ cụ đều chẳng muốn mở ra hoàn toàn. Dạng này thời tiết tốt thích hợp nhất với nắng. Một găng đại nhân, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, còn có cái gì là ta có thể vì ngài làm sao? Giáp tiến đến ghế nằm bên cạnh, thanh âm thả cực nhẹ, sợ đánh thức hắn. Mặc găng không có mở mắt, chỉ là khoát tay áo, ngựa khí mang theo vừa muốn chìm vào giấc ngủ lười biếng. Giáp đội vàng đáp ứng, quay người lúc còn cố ý giúp mọt găng điều chỉnh lều che nắng góc độ, để bóng ma vừa vặn che khuất mặt của hắn, mới rón rén rời đi. Giáp đi tại tiểu trấn bên trên, dự định tùy tiện tìm quán rượu nhỏ uống hai chén giết thời gian. Ngay tại lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ nhỏ ngõ hẻm sau đi ra. Vì vì lấy xuống thông khí mặt nạ, qua eo màu lam nhạt gợn sóng tóc dài bị nàng đâm thành cao đuôi ngựa, giữa lông mày mang theo công chúa ưu nhã, lại khó nén mọi mệt. Nàng dẫn theo váy bước nhanh về phía trước, đôi giáp có chút không lời. Giáp tiên sinh, ta là ạ là bạ ta nở phật tạ gì bị vi, có chuyện quan trọng cầu kiến Henry một găng đại nhân, khẩn cầu ngài thông báo. Giáp con mắt trong nháy mắt sáng lên, trước mắt cô nương da thịt trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, hơn nữa còn là công chúa, một găng đại nhân khẳng định ưa thích. Giáp ngữ khí mang theo chút khách khí, khả năng này sẽ là mình chủ mẫu một trong a, ngươi là ạ là bạ tạ công chúa, tìm một găng đại nhân có việc. Là liên quan đến ạ là bạ tạ tổn vong, ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Vì vị ngữ khí vội vàng, nhưng như cũng duy trì lễ phép. Ta có thể chứng minh thân phận của ta, đây là nở phải tạ gì gia tộc tín vật. Không cần không cần. Giáp đội vàng khoát tay ta cái này dẫn ngươi đi tìm một găng đại nhân. Vong thuyền, một găng chính hề bại nằm tại trên ghế nằm híp mắt hưởng thụ ánh nắng. Một găng đại nhân, vị này là ạ là bạ tạ vị vị công chúa, tìm ngài có việc. Giáp hứng thú bừng bừng đem vị vị dẫn tới một găng trước mặt, trong giọng nói tràn đầy ta làm việc ngài yên tâm đắc ý. Vị vị hít sâu một hơi, đối một găng không mình hành lễ, động tác tiêu chuẩn mà trịnh trọng. Một găng đại nhân, ta là nở phải tạ gì vị vị, khẩn cầu ngài xuất thủ, mau cứu ạ là bạ tạ. Mọt găng không có mở mắt, trong đầu nhớ một chút nguyên tắc, giờ cổ đại muốn độc thủ. Vì vì ngần người, không nghĩ tới mọt găng ngay cả cái này đều biết, nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh ngữ khí, đem giờ cổ âm mưu nói thẳng ra, giờ cổ đại dùng khiêu vũ phân chế tạo khô hạ, xúi dục nội chiến, muốn đoạt lấy ta quốc vương quyền. Hắn cũng là Saki bù cải, chỉ có cùng là Saki bù cải ngài, có thể ngăn được thế lực của hắn. Nàng dừng một chút, thanh âm thả nhẹ, lại mang theo khẩn cầu, ta không cầu ngài trực tiếp cùng hắn khai chiến, chỉ cầu ngài có thể đi ạ lạ bạ tạ một chuyến. Chỉ cần ngài danh hào xuất hiện ở nơi đó, giờ cổ đại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nước ta liền có thể tranh thủ thời gian bình định phản loạn, cứu vớt dân chúng. Mặc găng híp nửa mắt, đầu ngón tay chuyển sáng như bạc bầu rượu vô hạn, ấm thân chiếu ra vị vị công chúa căng cứng bên mặt. Ta tại sao phải giúp ngươi? Giáp đã sớm thức thời thối lui đến bong thuyền biên giới, làm bộ chỉnh lý tiếp tế dương. Mặc găng đại nhân nhìn vị vị công chúa ánh mắt rõ ràng không đồng dạng, hắn cũng không dám quấy rầy cái này thời khắc mấu chốt. Vị vị hít sâu một hơi, dẫn theo váy đi vào lều che nắng, ánh nắng rơi vào đầu vai của nàng, đem sa mạc lữ giả chứa phát họa ra tinh tế lại thẳng tắp đường cong. Nàng dừng ở mặc găng ghế nằm trước, lưng không đến vừa đúng. Đã duy trì công chúa ưu nhã, lại mang theo vài phần đem thả xuống tư thái khẩn thiết, một găng đại nhân, ạ là bạ tạ dân chúng đang tại gặp cực khổ, phản loạn quân cùng quốc vương quân chiến hỏa đã lan tràn đến ba tòa thành trấn. Chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ, ngài muốn cái gì đều có thể. Một găng rốt cục mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nàng bị trang phục bao bọc eo dây, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, cái gì đều có thể. Vì vì mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, nàng móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trong đầu hiện lên dân chúng kêu rên, ạ là bạ tạ đã không có đường lui. Vì vì thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, cũng rất nhanh trở nên kiên định. Nàng đi về phía trước nửa bước, khoảng cách mọt găng chỉ có một tay xa, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng đảo qua mọt găng thủ đoạn. Tiếp theo, nàng có chút túi người, hai tay nhẹ nhàng khoác lên mọt găng đầu vai, mềm mại sợi tóc phất qua gương mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, bả vai nhẹ nhàng tựa ở mọt găng lồng ngực, sa mạc trang phục vải vóc dán cánh tay của hắn, truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Vì vì thanh âm thả cực nhẹ, giống lông vũ giống như cào tại lòng người trên ngọn. Chỉ cần ngài có thể cứu ạ lạ bạ tạ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Mặc găng có thể cảm nhận được rõ ràng thiếu nữ thân thể run rẩy, còn có nàng đấy mắt cưỡng chế e lệ. Đây không phải gặp dịp thì chơi định mọi, mà là bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, đánh cược hết thể quyết tâm. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vị vị tóc dài, xúc cảm mềm mại giống như đám mây, khỏe miệng ý cười sâu hơn. À, cái gì đều nguyện ý làm. Vị vị thính thai trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng vẫn là cắn môi gật đầu, thanh âm nhỏ như mỗi vần lại dị thường rõ nét, là chỉ cần có thể cứu quốc gia của ta, ta nguyện ý nghe theo ngài bất cứ phân phó nào. Mặc găng muốn là ưa thích cái này trong nguyên tắc can đảm lắm công chúa. Chúng chi thiếu nữ không chỉ có tướng mạo thanh lệ, dáng người càng là huyền chuyển, giờ phút này chủ động ôm ấp yêu thương, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Hắn ngồi thẳng thân thể, đưa tay nắm ở vị vị eo, đầu ngón tay chạm đến trang phục dưới ấm áp da thịt, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vị vị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ lệ quang, nàng vừa định nói lời cảm tạ, liền bị một găng nhẹ nhàng để lại bà bay. Nam nhân đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt mùi rượu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lười biếng, "Chớ nóng đội cảm ơn ta, nhớ kỹ lời của ngươi nói." Chương 151, ngươi liền cho ta xoa bóp vai a. Chương 151, ngươi liền cho ta xoa bóp vai a. Vị vị mặt càng đỏ hơn, lại còn dùng sức gật đầu, đáy mắt tuyệt vọng triệt để bị hy vọng thay thế. Ta biết. Ta ngẫm lại. Ngươi liền cho ta xoa bóp vai a. Một găng chỉ vai của mình, cái cổ tay ngươi pháp cũng không kém a. Xa xa giáp nghe vậy, đối cách đó không xa đứng hầu hải quân binh sĩ dựng lên cái đi thủ thế, đầu ngón tay hoàn hư đặt tại trước môi, ra hiệu bọn hắn đừng lên tiếng. Cũng không thể ở lại chỗ này khi bóng đèn a. Hải quân các binh sĩ gặp giáp ra hiệu, lập tức thả nhẹ bước chân, dọc theo bong thuyền biên giới bóng ma lui về sau. Đảo mắt liền biến mất tại khoang thuyền cửa vào. Giáp cử động nhường một chút, vì thính thai có chút phím hồng. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này? Có thể nghĩ đến ạ lạ bạ tạ dân chúng còn đang chờ cứu viện, nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào mặt gân bay. Thiếu nữ lòng bàn tay mang theo điểm ấm áp, vừa chạm đến áo sơ mi dưới cơ bắp lúc, động tác còn có chút lạnh nhạt, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí áp áp lấy vai cái cổ huyệt vị. Lực đạo nặng hơn nửa điểm. Ngươi lực đạo này, cùng gãi ngứa giống như. Vì vội vàng điều chỉnh cường độ, đầu ngón tay có chút dùng sức, thuận vai cái cổ đường còn chậm rãi nhào nặn. Mới đầu còn có chút bối rối, sợ làm đau mặt găng, nhưng vì phát hiện vô luận như thế nào dùng sức mọt găng cũng mặt không biểu tình. Theo dần dần tìm tới tiết tấu, động tác cũng biến thành lưu loát. Mọt găng thân thể dần dần buông lỏng, nguyên bản hơi kéo căng vai dây chậm rãi chìm xuống. Hắn đưa tay uống một hớp rượu, ánh mắt rơi vào xa xa mặt biển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hài lòng. Ân, lần này ra dáng. Phụ thân xử lý chính vụ thường xuyên vai cái cổ đau, ta đi theo bác sĩ học qua một điểm. Vì thanh âm thải nhu hòa, đầu ngón tay còn tại chậm rãi dùng sức, nhìn xem mọt găng buông lỏng bộ dáng, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít bước đầu tiên này, nàng không có làm hư. Theo vị động tác, mọt găng hô hấp dần dần biến sâu, mi mắt chậm rãi rủ xuống. Giờ phút này bị sau giờ ngọ ánh nắng phơi ấm áp, ngay cả vai dây đều triệt để sụt xuống, cả người hãm tại ghế nằm bên trong, như bị phơi mềm bông. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp từ mọt găng trong cổ tràn ra. Vì thử thăm dò thả chậm động tác, đầu ngón tay lực đạo thả càng nhẹ, cơ hồ chỉ còn một tầng ấm áp đục vào. Quả nhiên, mọt găng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có lồng ngực theo hô hấp chậm rãi chập trùng, mi mắt an tĩnh che ở dưới mắt, lại lộ ra mấy phần thiếu niên thuần theo. Ngủ thiếp đi. Vì thanh âm nhẹ giống trong gió biển cát mịn, thính hay nhưng lại đỏ lên mấy phần. Nàng vô ý thức hướng bên cạnh tối lui, muốn cho mọt găng ngủ được thoải mái hơn. Nhưng vừa dịch chuyển khỏi đầu ngón tay, chỉ thấy mọt găng vai cái cổ nhẹ nhàng hướng phương hướng của nàng cọ sát, giống như là quen thuộc sức mạnh như thế này trấn an. Vì cắn cắn môi, lại nhẹ nhàng ngón tay giữa nhọn tiếp trở về, chỉ là lần này đổi càng nhẹ thủ pháp, chỉ dùng lòng bàn tay giáng cơ bắp chậm rãi hoạt động, giống đại phủi nhẹ một tầng vô hình bụi bặm. Ánh nắng dần dần ngã về tây, rơi vào mọt găng lọn tóc bên trên, nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng nâu. Vì cánh tay chua, liền lặng lẽ đổi cánh tay, động tác thủy chung nhẹ giống lông vũ. Nàng không dám dừng lại, sợ mình dừng lại, mọt găng sẽ từ cạn ngủ bên trong tỉnh lại. Ngẫu nhiên có gió biển vòng quanh mái tóc dài của nàng, phất qua mọt găng thủ đoạn, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay, không có tỉnh, ngược lại hướng ghế nằm chỗ sâu rụt rụt, giống đang tìm càng tư thế thoải mái. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, còn kèm theo nạ mị cùng cả dị nạ tiếng cười. Vì căng thẳng trong lòng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người dẫn 7-8 cái khiêng bao bọc hải quân binh sĩ hướng bên này đi. Cả dị nạ trong tay còn dơ khối đóng gói tinh mỹ trà là bánh ngọt, cười đến mặt mày cong cong. Giáp vượt lên trước nên đón, đối các nàng hạ giọng, chỉ ghế nằm phương hướng. Mọt găng đại nhân ngủ thiếp đi, điểm nhẹ âm thanh. Nạ mị cùng cả dị nạ lập tức thu cười, thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh. Nhìn xem mọt găng hám tại ghế nằm bên trong, mi mắt run rẩy bộ dáng, nhìn lại một chút vì đầu ngón tay xoa nhẹ, khí quyển không dám thở nghiêm túc mà. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được hiểu rõ ý cười. Đối khiêng bao bọc binh sĩ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đem đồ vật trước đặt ở xa xa phòng chứa đồ, đừng làm ra tiếng vang. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành màu vỏ quýt lúc, mọt găng rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Mi mắt run rẩy trong đáy mắt, hắn trước rỗi cái thoải mái lưng mỏi, vai nơi cổ còn lưu lại vì đầu ngón tay ấm áp. Người đã tỉnh. Vì thanh âm mang theo chút cẩn thận thăm dò, đầu ngón tay còn treo tại giữa không, vừa rồi nàng sợ đánh thức mọt găng, ngay cả tư thế đều không dám đổi, giờ phút này cánh tay chua đến run lên, nhưng vẫn là trước lo lắng mà nhìn xem hắn. Mọt găng ngồi thẳng thân thể, trong giọng nói tràn đầy hài lòng lười biếng, "Ân, ngủ được không sai. Ta rất hài lòng." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào vì có chút ửng hồng gương mặt cùng bị chua trên cánh tay, nói bổ sung, "Mệt không?" Nghỉ một lát, vì liền vội vàng lắc đầu, vừa định nói không mệt liền bị mọt găng lời nói đánh gãy, "Liên quan tới ạ lạ bà tạ, ngươi không cần lo lắng." Hắn trong ánh mắt không có bình thường hứng hở. Có ta ở đây. Lời này giống viên thuốc can thần, để vị nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống hơn phân nửa. Nàng xem thấy mọt găng đáy mắt chăm chú, không giống như đang nói lời nói xuông, hốc mắt có chút phát nhiệt, lại còn dùng sức gật đầu, ta tin tưởng ngài. Chỉ là, phản loạn quân cùng quốc vương quân đã buộc phát tiểu quy mô xung đột, ta sợ. Sợ không kịp. Mọt găng kiêu mi, đột nhiên đứng người lên, đối xa xa giáp bắt lên. Giáp, để quân hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu. À là bà ta. Là. Mọt găng đại nhân. Vì còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy mọt găng hướng phòng bếp phương hướng đi, quay đầu hướng nàng dương lên cái cằm, đi, mang ngươi ăn ngon một chút. Mỹ thực có thể trị tất cả lo lắng, ăn xong ngươi liền biết, không có việc gì là không giải quyết được. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, liền gặp được nạ mỹ cùng cả dì nạ hứng thú bừng bừng chạy tới, trong tay hai người còn mang theo vừa mua màu tím nhạt váy liền áo, váy bên trên sa mạc hoa hồng đường vân ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng. Mọt găng, ngươi tỉnh rồi. Cả dì nạ con mắt đảo qua phòng bếp, lập tức kịp phản ứng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, ngươi sẽ không phải là muốn xuống bếp à? Nạ mỹ cũng đi theo gật đầu, cười vô vị bà bay, ngươi nhưng thật là phúc tinh của chúng ta. Mọt găng bình thường trừ phi có đặc biệt vui vẻ sự tình, căn bản sẽ không tiến phòng bếp. Mọt găng nghe vậy cười cười xấu hổ, mình nhưng thật ra là bởi vì lười, cho nên mới rất ít xuống bếp. Vì ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình thế mà có thể làm cho mọt găng cố ý xuống bếp, thính hai vừa đỏ, nhưng vẫn là đi theo hai người hướng phòng bếp đi, trong lòng lo lắng dần dần bị chờ mong thay thế. Phòng bếp sớm đã bị dắt thu thập sạch sẽ, bàn dài bên trên bày biện tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Mặc găng vén tay áo lên, động tác thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, đầu tiên là đem thịt dùng hương liệu ướp gia vị, đầu ngón tay sắc muối, bôi bột tiêu cay, động tác tinh chuẩn giống như tại đo đạc. Chương 152, có phải hay không siêu dễ chịu? Chương 152, có phải hay không siêu dễ chịu? Rất nhanh, trên bàn cơm bày đầy mỹ thực. Vị vị cầm lấy dao đĩa, cắt một khối nhỏ thịt đưa vào miệng bên trong. Nước thịt tại đầu lưỡi nổ tung, hương liệu tân liệt vừa vặn trung hòa dầu mỡ ngán, còn có một tia như có như không mùi rượu. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, ngay cả ăn hai cái, trong lòng một điểm lo lắng cuối cùng cũng bị cái này mỹ vị xông đến tan thành mây khói. Có cường đại như vậy lại thân mật người hỗ trợ, ạ là bà ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Mặc găng nhìn xem ba cái cô gái cười cười nói nói, cấp dùng bữa bộ dáng, nên miệng lên nhạt nhẽo cười. Các loại ăn uống no đủ, nạ mỹ đột nhiên nhớ tới vừa mua quần áo mới, lôi kéo cả gì nạ cùng vị vị liền hướng phòng nghỉ chạy. Đi, chúng ta đi thử mới váy. Vị vị cười bị hai người lôi đi, đi ngang qua mặc găng lúc, còn quay đầu đối với hắn nói câu tạ ơn, đấy mắt tràn đầy ánh sáng sáng tỏ. Mặc găng đại nhân, phòng tắm đã theo ý của ngài cải tạo tốt, mời xem qua. Giác không người, giọng nói mang vẻ mấy phần tranh công nhẹ cứng. Mặc găng đi theo hắn hướng quân hạm tầng dưới đi, càng chạy, nguyên bản thuộc về ụ súng lạnh lẽo cứng rắn cảm giác càng rõ lộ ra. Nguyên lai nơi này là chủ pháo vị, bên cạnh gian kia là đạn pháo chứa đựng thất. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cải tạo sau cửa phòng tắm. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ trong nháy mắt, một cỗ hòa với hoa hồng tinh dầu ấm hương đập vào mặt, cùng phía ngoài gió biển hình thành so sánh rõ ràng. Nguyên bản mắc hạng nặng đại pháo hình tròn kim loại nền móng bị triệt để rèn luyện vuông vức, cải tạo thành đường kính 10 mét ao suối nước nóng. Bên cạnh ao phủ lên màu trắng sữa phòng trượt gạch men sứ, biên giới bày biện mấy con hàng mây che cái giỏ, bên trong chứa đặc cung tắm rửa vật dụng. Đã từng chất đầy đạn pháo phòng chứa đồ, bây giờ bị cách trở thành nhỏ phòng thay đồ, treo sạch sẽ áo choàng tắm, áo câu bên trên còn cài lấy khăn mặt, chi tiết chỗ lộ ra dụng tâm. Duy nhất có thể nhìn ra ụ súng vết tích là bên cạnh ao cái kia vòng kim loại hàng rào. Vốn là cố định thân pháo giá đỡ, bây giờ bị cuốn lên mềm mại đông vải dây thừng, đã có thể lan can, cũng sẽ không cần đến làn da. Mặc găng ánh mắt đảo qua mặt ao, ấm áp nước suối chính bốc lên tinh mịn trắng hơi, mặt nước tung bay vài miếng tươi mới cánh hoa hồng, là giặc tỏ ý từ bến cảng hoa bảy mua được. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh ao gạch men sứ, nhiệt độ vừa vặn, hiển nhiên là sớm điều chỉnh thử qua nhiệt độ nước, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, ân, không sai. Giác lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười bổ sung, coi như bên ngoài gió thổi tuyết rơi, trong hồ nước cũng có thể bảo trì nhiệt độ ổn định. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rồn rập phong thanh. Bất quá nửa phút, bầu trời liền bị màu xám trắng tầng mây bao trùm, vài miếng nhỏ vụn hạt tuyết thuận khe cửa bay vào đến, rơi vào mặt găng đầu vai, vừa chạm đến nhiệt độ cơ thể liền hóa thành giọt nước. Ngài nhìn thời tiết này, Giáp bất đắc dĩ cười cười, đưa tay đem cửa đóng chặt. Vờ răng lại nạ chính là như vậy, trước một giây còn nóng đến đổ mồ hôi, một giây sau liền có thể tuyết bay. Mặt găng ngược lại là cảm thấy thời tiết như vậy vừa vặn ngâm trong bồn tắm. Mặt găng tựa ở bên cạnh ao, mặt nước vừa không có qua lồng ngực, tay phải nắm sáng như bạc bầu rượu vô hạn, ngẫu nhiên nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ đầy trời tuyết lớn, ngay cả lông mày phong đều lộ ra lỏng lẻo. Ngâm tại trong nước cánh hoa hồng đang từ từ tan ra, đem nước suối nhuộm thành nhạt nhẽo phấn, ngay cả trong không khí đều tung bay ngọt mềm hương hoa. Mặc găng, chúng ta tới rồi. Phòng tắm cửa gỗ bị soạt một tiếng đẩy ra, nạ mỉ cùng cả dì nạ tiếng cười trước một bước bay vào đến. Nạ mỉ trong tay mang theo cái hàng mây che cái giỏ, bên trong chứa đợi chút nữa muốn mặc quần áo. Cả dì nạ thì dắt lấy vị vị thủ đoạn, thiếu nữ gương mặt còn mang đỏ ửng, hiển nhiên là bị hai người cứng rắn kéo tới. Mặc găng dương mắt quét các nàng một chút, còn hướng bên cạnh xê dịch, cho các nàng đưa ra vị trí. Nạ mỉ dẫn đầu cởi quần áo ra, dẫm lên thềm đá đi vào trong ao, thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng. Thử một chút buổi trưa quần áo, toàn thân đều cứng, cua một lát tắm giải lao một chút vừa vặn. Cả dì nạ cũng đi theo ngồi xuống, tóe lên bọt nước rơi vào mặt găng đầu bay. Vì vì, mau xuống đây. Cái này nước suối tăng thêm hoa hồng tinh dầu, cua xong làn da siêu trượt. Vì vì đứng tại bên cạnh ao, thính hai phím hồng, nàng tại hoàng cung thường có chuyên môn phòng tắm, chưa từng cùng người khác cùng một chỗ qua, càng đừng đề cập cùng các phái. Nhưng nhìn lấy nạ mỉ cùng cả dì nạ thoải mái bộ dáng, suy nghĩ lại một chút trước đó trung đụng nhẹ nhàng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi rút đi áo ngoài, dẫm lên thềm đá đi vào trong nước. Ấm áp nước suối bao lấy thân thể lúc, nàng nhịn không được đánh cái run rẩy, lập tức liền bị ấm áp bao khỏa, liền tâm bên trong một điểm cuối cùng câu nệ đều lối lòng. Thế nào? Có phải hay không siêu dễ chịu? Cả dì nạ tiến đến vị vị bên người, đem một đóa tung bay ở mặt nước hoa hồng đưa tới trong tay nàng. Nạ mỉ thì tựa ở một bên khác, cầm lấy một găng bầu rượu lung lay, ngựa khí mang theo trêu chọc, một găng, cho chúng ta cũng nếm thử thôi, cũng không thể một mình ngươi được hưởng. Mặc găng không có do dự, trực tiếp nâng cốc cấm đưa tới. Nạ mỹ nhận lấy nhấp một miếng về sau, đưa cho vị vị, nếm thử, điểm ti ti, so phổ thông uống rượu ngon nhiều. Vị vị tiếp nhận, quả nhiên không gắt, ngược lại giống ngọt uống, nàng nhịn không được lại uống hai ngụm, đáy mắt ý cười càng đậm. Hơi nước dần dần mờ mịt, đem mấy người thân ảnh lồng tại hoàn toàn mông lung bên trong. Thứ tinh mỹ nhân nở phật tạ dị vị vị đã thắp sáng. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 4, quân hạm phá vỡ ạ lạ bạ tạ hải ngoại sóng nhiệt, chậm rãi dựa vào hướng ạ lù bạ nạ lâm thời bến càng lúc. Cắt vàng đã sớm bị giữa trưa mặt trời phơi nóng lên, gió xoáy lấy hạt cắt đập vào mạn thuyền bên trên, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, giống tại vì trận này sắp đến sẽ kỳ bù ở giữa đại chiến gõ khúc nhạc dạo. Bong thuyền, vì bị vị lan can, tóc dài bị gió thổi đến rắn tại gương mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phiến quen thuộc màu vàng đất tường thành. A lù bán nạ hình dáng tại cắt đuổi bên trong như ẩn như hiện, nhưng nàng lại không nửa phần xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, chỉ có chịu nặng lo lắng, ngay cả đầu ngón tay đều nắm đến trắng bệ. Mặc găng đi đến bên người nàng, tường thành vẫn còn, dân chúng khí tức cũng không gãy, chí ít hiện tại tình huống không có người nghĩ hỏng bét. Bến cảng xa xa cồn cắt về sau, một đạo bọc lấy đấu đồng màu đen thân ảnh chính nắm chặt kính viễn vọng, thấu kính bên trong chiếu ra quân hạm bong thuyền Mặc găng. Cái kia sáng như bạc bầu rượu, hứng hở tư thái, cùng trên báo chí chân dung không sai chút nào. Người áo choàng đầu ngón tay nhanh chóng nhấn trong ngực gen gen nhựa xi, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo khó mà che giấu gấp rút, Mr. Không. Mục tiêu đến ạ lù bạn nạ bến cảng. Nợ tạ dị vị vị sát thực cùng Henry Mặc găng cùng một chỗ. Dầu cổ đại đầu ngón tay kẹp lấy chi thiêu đốt xì gà, khói bụi rơi vào trước mặt trên báo chí. Đó là Mặc găng 10 năm trước phát hành, vừa để cô nọ mi nêu sở bạ tờ báo, đầu đề dùng chữ lớn in thời đại mới vương giả giáng lâm. Cái đồ liên thủ bít mong thảm bại, bên cạnh vẫn xứng lấy Mặc găng tranh minh họa, vẽ đến khoa trương lại bắt mắt. Thử, Mặc găng manh lưới thôi. Dầu cổ đã cười nhạo một tiếng. Chương 153, cho ta một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể bỏ vũ khí xuống lý do. Chương 153, cho ta một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể bỏ vũ khí xuống lý do. Dậu cô đài ngón tay nắm đuốt báo chí cạnh góc, nhẹ nhàng xé ra, Mặc găng chân dung liền bị xé thành hai nửa. Lại là một cái Mặc găng bị thổi thượng thiên tiểu quỷ, cũng xứng gọi thời đại mới vô giả. Đứng ở một bên Mr. 1, đặt buồn, mặt không biểu tình, trong tay chạm lưỡi đao cánh tay hiện ra lênh quang, giọng nói mang vẻ tuyệt đối phục tùng, Mr. Không, cần ta hiện tại liền đi giải quyết hắn sao? Miễn cho hắn quấy rầy kế hoạch của ngài. Dậu cô đài đưa tay ngăn lại, xì gà xương mù từ hắn khỏe miệng tràn ra, hòa với cắt vàng khí tức, lộ ra làm cho người hít thở không thông áp bách. Mục tiêu của ta là Á Lạ Bạ Tạ Vương quyền cùng Minh Vương. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay hạt cắt nhẹ nhàng lưu động, giống đang tính kế lấy cái gì. Gen gen như xì bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục, Mr. Không, Mặc găng bên người còn có hai nữ nhân, thoạt nhìn như là đồng bạn của hắn. Dâu dịa. Dâu cổ đại đánh gây hắn, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Coi như hắn mang lại nhiều thủ hạ, trước thực lực tuyệt đối, cũng bất quá là chút cản đường cắt sỏi. Người tiếp tục chầm chầm vào, có động tĩnh lại báo cáo. Treo gen gen nhịu xì, dầu cổ đài đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bị cắt vàng bao phủ Á Lù Bạn Nạ. Phản loạn quân tuyên truyền đã trải lượt toàn thành, dân chúng bất mãn giống củi khô, chỉ cần một điểm hỏa tinh liền có thể nhóm lửa. Hoàng cung chỗ sâu quốc vương còn tại làm lấy vô dụng chống cự, hết thể đều tại theo kế hoạch của hắn thúc đẩy. Henry Mặc găng. Hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay hạt cắt ngưng tụ thành thật nhỏ xa nhận, lại trong nháy mắt tản ra. Hy vọng ngươi đừng quá yếu, miễn cho ta động thủ lúc, liền chút niềm vui thú đều không có. Mà giờ khắc này, lơ lửng tại vạn mét trên cao vật lệ cổ nó mí lưu sở và tờ báo phi thuyền bên trong, Mặc găng chính nắm chặt vừa truyền đến tình báo, mỏ chim đều nhanh ngoắc đến mang hai. Hạt ẹt bị hạt vậy mà tại Đông Hải tao ngộ xưa nay chưa từng có thảm bại, đây chính là có thể làm cho tứ hải điên cuồng tin tức lớn. Nhưng hắn vừa muốn hạ lệnh đêm ấn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nắm lên mã hóa gen gen nhựa xì, bấm Mặc găng dãy số. Mặc găng đại nhân. Gen gen nhựa xì bên trong truyền đến Mặc găng định nọt tiếng cười. Vừa nhận được tin tức, ngài miểu sát hạt ẹt. Đây chính là tin tức lớn a. Ta lập tức phát đầu đề. Cam đoan để ngài danh hào truyền khắp toàn thế giới. Mặc găng nhíu mày, Mặc găng mạng lưới tình báo cũng không như trong tưởng tượng vô cùng bất nhập nha, cái này đều đã mấy ngày hắn mới nhận được tin tức. Ta không cần loại này danh khí. Ta không nghĩ mỗi ngày bị một đám muốn nổi danh ra hòa khiêu chiến. Nói thật Mặc găng thụ đủ chưa siêu nhân kính mắt thời gian, mỗi ngày đều có không biết nơi nào xuất hiện lăng đầu thành muốn dẫm lên mình dương danh. Với lại dù là mang lên trên siêu nhân kính mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ bị nhận ra. Gen gen như xì đầu kia Mặc găng trong nháy mắt hiểu xỉu, hắn quá rõ ràng Mặc găng tính tình. Hắn vội vàng đáp, không dám. Ta tuyệt đối không phát. Ngài yên tâm. Cúp điện thoại, hắn nhìn xem trong tay tình báo, bất đắc dĩ thở dài. Lớn như vậy tin thời sự không thể phát, quả thực là tra tấn. Bên cạnh biên tập lại gần, nhỏ giọng hỏi, xã trưởng, vậy cái này tin thời sự. Đè xuống. Mặc găng đem tình báo nhét vào ngăn kéo. Coi như chưa từng xảy ra. Vị đại nhân này chỉ muốn khi Mỹ thực ra, chúng ta cũng đừng đụng lên đi tìm không thoải mái. Mà bến cảng bên này, Mặc găng đã mang theo Vivi, Nạ Mỹ cùng cả Gina đi xuống quân hạm. Cắt vàng thổi tới trên mặt, mang theo nóng rực cảm rất đau, Nạ Mỹ vội vàng đem phòng nắng khăn trùm đầu hướng trên đầu bọc lấy. Phan Na nói, cái này hạt cắt thật nóng. Vì ánh mắt rơi vào góc đường một cái cuộn mình lao phụ nhân trên người, lão nhân trong ngực ôm cái đói đến khóc không lên tiếng hài tử, trước mặt bày biện cái không nước lon, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng căng thẳng trong lòng, bước nhanh đi qua, từ trong ba lô móc ra khối thịt làm cùng nước, đưa tới lao nhân trong tay. Lão nhân già, trước cho hài tử ăn một chút gì à? Lão phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy vì mặt, đột nhiên ngẩn người, lập tức nước mắt liền rớt xuống. Công chúa. Mặc găng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, đáy mắt không có gì gợn sóng, đôi giác dương lên cái cằm. Giác lập tức hiểu ý, quay người đối quân hạ bên trên binh sĩ hô, đem nước và thức ăn đều chuyển xuống đến, phân cho bến cảng dân chúng. Nạ Mỹ cùng cả Di Nạ cũng đi theo hỗ trợ, đem túi nước đưa cho khát nước hải tử, đem thịt khô phân cho đói khát lão nhân. Ánh nắng vẫn như cũ nóng rực, cắt vàng vẫn như cũ đầy trời, nhưng bến cảng không khí nhưng dần dần ấm. Vì nhìn xem dân chúng trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng, lại nhìn một chút đứng tại phía ngoài đoàn người Mặc găng, trong lòng lo lắng rốt cục lại phai nhạt mấy phần. Nàng biết, trận này đối kháng dậu cổ đại chiến tranh, nàng không còn là lẻ loi một mình. Vì công chúa muốn tổ chức song phương gặp mặt tin tức trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thành. Phản quân bên cạnh đống lửa, mấy cái đầy người gian nan vất vả phản quân cao tầng vây quanh cổ dạ, khắp khuôn mặt là cảnh giác nghiêm trọng. Thủ lĩnh, tuyệt đối đi không được. Một cái râu quai nón trắng hán kêu la. Vương thất lần này khẳng định là muốn đem ngươi dụ ra ngoài bắt sống. Đúng vậy a thủ lĩnh. Một cái khác người cao gầy đi theo phụ họa. bọn hắn ngay cả nước mưa đều có thể điều khiển, còn có cái gì làm không được. Doanh địa bốn phía binh sĩ cũng đi theo xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Những năm này chiến loạn, nạn đói, sớm đã để bọn hắn đối vương thất đã mất đi tín nhiệm, chỉ còn lại khắc cốt cảnh giới. Cô dạ vô ý thức sờ lên mắt trái mặt sẹo, đó là 11 năm trước bởi vì bảo hộ vị vị mà bị chặt thương. Trong đầu hiện, không phải vương thất dối trá, mà là lúc nhỏ cái kia ghim bím tóc sừng dê thiếu nữ. Cái kia ý chí rộng đến có thể bao dung tất cả phần nàn, ngay cả một con kiến đều không nỡ giẫm chết thiếu nữ, làm sao có thể thiết hạ bấy dập. Không, ta muốn đi. Cô dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt do dự triệt để tán đi. Vì vị không phải loại người như vậy. Với lại, nàng nếu muốn hại ta, càng sẽ không tại trong chiến loạn bốc lên phong hiểm tìm ta đàm phán. Phản quân các cao tầng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Bọn hắn biết cô dạ tính tình, nhận định sự tình chín đầu châu đều kéo không trở về. Càng quan trọng hơn là, trong lòng bọn họ cũng cất giấu một tia còn sót lại ký ức. Cái kia luôn mang theo tiểu dung, đối tất cả mọi người hiền lành công chúa, tựa hồ thật không giống sẽ đùa nghịch đâm như người. Tốt. Chúng ta tin thủ lĩnh, nhưng nhất định phải mang đủ nhân thủ, vạn nhất có mai phục, cũng tốt tiếp ứng ngươi. Cái khác cao tầng cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt cảnh giác phai nhạt chút, nhiều hơn mấy phần đối thủ lĩnh tuân theo, chúng ta đi theo người cùng đi. Liền xem như bấy giờ, cũng bồi tiếp thủ lĩnh đụng một cái. Cô dạ gật gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng tâm thần bất định. VV, lần này, ngươi nhất định phải cho ta một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể bỏ vũ khí xuống lý do. Bí mật cứ điểm bên trong, cắt vàng thuận miệng thông gió bay vào đến, rơi vào dầu cổ đặt trên ghế ngồi, cùng xì gà khói bụi sen lẫn trong cùng một chỗ. Khi thủ hạ báo cáo vị công chúa định ngày hẹn quốc vương quân cùng phản loạn quân đàm phán lúc, hắn đột nhiên cười nhạo lên tiếng.